Đường Tăng thật cao hứng. Nhưng mấy cổ thụ kia không phản ứng chút nào, cành lá theo gió chập chờn, giống như cổ thụ phổ thông. Mấy cổ thụ kia theo thứ tự là cây hạnh, cây tùng, cây bách, cây hòe, cây phòng, còn có một cây trúc giả. Ngoài ra bên cạnh còn có vài cây đan quế cùng mai vàng hơi nhỏ. Đừng lo lắng, quý khách tới nhà, chẳng lẽ các ngươi không hiện thân hoan nên sao? Đường Tăng nghi ngờ nói. Những cây kia vẫn không phản ứng chút nào, tựa hồ thật chỉ là thực vật phổ thông. Kỳ quái. Đường Tăng nghi hoặc không thôi, đồng nhiên hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, Bần Tăng biết, các ngươi là muốn Bần Tăng giảng kinh cho các ngươi sao? Không có vấn đề, nhanh hiện thân đi. Nhưng vẫn vô dụng, những cây kia theo gió chập chờn, nhảy múa trong gió, lúc này đã là đêm khuya, gió nhẹ quét qua, nhánh cây phiêu diêu. Còn không hiện thân. A, ta biết, các ngươi là muốn gả nữ nhi của các ngươi cho Bần Tăng. Không có vấn đề, nhanh hiện thân đi, Bần Tăng đáp ứng các ngươi là được. Đường Tăng nói. Đông nhiên những cổ thụ kia rung mạnh, sau đó rễ cây đột ngột từ mặt đất nô lên, vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy mau, hòa thượng này lại muốn đoạt nữ nhân. Chạy mau, đừng để hòa thượng này đạt được. Số của chúng ta làm sao khổ như vậy chứ? Một đám cổ thụ cực kỳ kinh hoàng. Ngay cả cây trúc kia đều đang phi nước đại, cây đan quế cùng mai vàng cũng thất kinh chạy theo. Đường Tăng thấy mà đờ ra một lúc. Ai ai, các ngươi đi nơi nào? Chớ đi a. Đường Tăng vội vàng đuổi theo. Các ngươi không phải muốn Bần Tăng giảng kinh cho các ngươi sao? Các ngươi không phải muốn gả nữ nhi cho Bần Tăng sao? Bần Tăng đều đáp ứng các ngươi, đừng chạy a. Đám cổ thụ kia chạy càng nhanh hơn. Chẳng lẽ các ngươi còn không hài lòng? A, ta biết, có phải các ngươi có rất nhiều nữ nhi hay không? Đừng lo lắng, Bần Tăng cưới hết là được. Đường Tăng không cam lòng kêu lên. Nhưng hắn nói chưa dứt lời, đám thụ tinh kia càng bị dọa sợ. Đường Tam Tạng này lại còn muốn đoạt tất cả nữ nhi của chúng ta. Nhanh chạy. Một đám thụ tinh liều lĩnh thi triển bí thuật cấm kỵ, trực tiếp bỏ chạy. Chỉ thấy quang mang lấp lóe, tất cả thụ tinh trốn vào dưới mặt đất, liền biến mất vô tung vô ảnh. Vì sao lại chạy hết rồi? Đường Tăng phiền muộn. Đống nhiên cách đó không xa vang lên tiếng sột soạt. Lỗ thai của Đường Tăng khẽ động, vội vàng đuổi qua, chỉ thấy một gốc cây nhỏ đang chậm rãi di chuyển rễ cây, như người gión ra gión rén đi từng bước. Tiểu thụ tinh, ngươi tốt. Đường Tăng cười nói. Thụ tinh kia nhìn thấy Đường Tăng, lập tức giật nảy mình, đống nhiên ra tốc, xoát chạy không còn hình bóng, trốn vào trong sương mù. Ai? Đường Tăng im lặng, nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ phương thức chào hỏi của mình không đúng? Trong lòng phiền muộn, Đường Tăng mặt lạnh rời đi địa phương này, trở lại miếu hoang. Lúc này đã khuya, bất quá đám người Chư Bát Giới ngủ không quen, nghe được thanh âm, vội vàng chạy ra đón. Sư phụ, bắt được yêu quái không? Xà Tăng hỏi. Bắt quạng lông A, chỉ biết bắt, vi sư có xấu như vậy sao? Đường Tăng trợn mắt nói. A, vậy. Xà Tăng vào đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bắt yêu quái, cũng không tính là xấu A. Chư Bát Giới vội vàng kéo Xà Tăng qua một bên, nhỏ giọng nói. Lao Xà, tâm tình của sư phụ không tốt, đừng nói nhiều. Đúng đúng, đừng nói nhiều, làm sư phụ bực bội, cẩn thận bị sư phụ đánh. Tiểu Bạch Long cũng đồng ý. Chương 511, tự sáng tạo pháp thuật. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu ở cách đó không xa vào đầu bức thai, vẻ mặt Lục Nhĩ Mi Hầu bồn chồn, Tôn Ngộ Không thấy thế, giải thích cho hắn. Nhìn bộ dáng như hiện tại, sư phụ khẳng định là không có bắt được yêu quái. Nha! Lục Nhĩ Mi Hầu giật mình. Mấy đồ đệ đều nhìn ra tâm tình của Đường Tăng không tốt, cho nên không dám đi lên quấy rầy. Đường Tăng cũng vui vẻ thanh nhàn, trực tiếp khoanh chân tu luyện bất diệt chân thân quyết cùng bất tử trường sinh kinh. Lấy năng lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể nhất tâm đa dụng. Đồng thời tu luyện hai loại công pháp. Đặc biệt là tính kiêm dung của hai loại công pháp rất mạnh, cơ hồ xem như hỗ trợ lẫn nhau, chờ hai loại công pháp đều đại thành, càng có thể hòa hợp, hình thành thiên công chí cường. Vĩnh Hằng Thông Thiên Công, đến lúc đó mới là châu bò chân chính, bất tử bất diệt. Bất diệt chân thân quyết chủ tu nhục thân cường đại, mà bất tử trường sinh kinh chủ tu sinh mệnh lực không gì sánh kịp, sinh mệnh lực cường đại dọa người. Nhục thân cường đại, tăng thêm sinh mệnh lực cường đại đến dọa người, có thể xưng bất tử thân. Đợi hai loại công pháp hòa hợp, hình thành Vĩnh Hằng Thông Thiên Công, liền là bất tử chân chính, không chỉ nhục thân khó tử vong, linh hồn cũng vạn thế bất hủ, sinh mệnh lực không có cuối cùng. Bây giờ nhục thân của Đường Tăng cường đại, đã không kém Tôn Ngộ Không bao nhiêu, bình thường thần tiên muốn giết chết hắn cũng khó, coi như hắn đứng ở nơi đó để cho người giết, người khác cũng chưa chắc có thể giết được. Có thể nói, cho tới hôm nay, hắn mới tính chân chính trở thành cường giả, ngoại trừ đạo tổ, thánh nhân ra, hắn đã không kiêng kỵ ai. Bây giờ ta còn có một điểm thuộc tính cùng 5 điểm kỹ năng chưa sử dụng. trong lòng Đường Tăng tính toán. Điểm kỹ năng trước giữ đó, hiện tại những kỹ năng kia không nóng nảy, cũng không cần dùng gấp. Điểm thuộc tính. Không hề nghi ngờ, điểm thuộc tính khẳng định là phải đặt ở trên ý chí, hắn cũng định chủ tu ý chí, bởi vì ý chí thần kỳ, hắn đã từng gặp qua. Hệ thống, tăng điểm thuộc tính vào ý chí. Đường Tăng ở trong lòng nói với hệ thống. Vâng, chủ nhân. Đinh, đã thành công tăng thêm. Thanh âm hệ thống rơi xuống, Đường Tăng cảm giác mình cảm ứng thiên địa chung quanh, thậm chí là trường khống, cũng trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Hắn có một loại cảm giác, trong phạm vi nhất định chung quanh mình, đều có thể bị mình trường khống. Ở trong phạm vi này, mình chính là thần, mình không gì làm không được. Đương nhiên đây chỉ là ý chí đột nhiên tăng lên, dẫn đến lòng tự tin bành trướng tạo thành một loại ảo giác, cũng không phải là thật không gì làm không được. Dù vậy cũng vô cùng ghê gớm, Đường Tăng thanh tỉnh phát hiện, trí nhớ của mình tăng lên lần nữa, chỉ cần địa phương liếc mắt qua, sẽ không bỏ sót một chút gì. Ngay cả một đường vân cũng sẽ không bị xem nhẹ, giống như địa phương mắt thường nhìn thấy, sẽ tự động lạc ấn ở trong đầu. Tựa hồ uy năng ý chí quá cường đại, dẫn đến lực lượng ý chí tràn đầy ra, từ trong đầu tự phát tràn ngập toàn thân. Cho dù không cần chủ động dùng ý chí ra trì nhục thân, ý chí cũng sẽ chủ động tương dung với nhục thân, để mỗi một tế bào đều hình thành một sinh mệnh đơn thể đặc thù. Tựa như lập tức nhiều hơn vô số phân thân, tựa hồ mỗi một tế bào đều có thể trở thành một phân thân, loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Đường Tăng hoài nghi, mình lúc này, xem như bị cường giả siêu cấp quanh sắt thành cặn bã, chỉ cần lưu lại một tế bào, mình cũng có thể sống sót. Đương nhiên, có thể sống sót là một chuyện, muốn khôi phục liền phiền toái. Bây giờ uy năng ý chí của hắn còn không đạt tới tình trạng để nhục thân biến mất chống rông sinh ra. Nhưng hắn tin tưởng, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn có thể làm được một bước kia, làm đến chỉ còn lại một tế bào, cũng có thể phục sinh lần nữa, đồng thời khôi phục thực lực. Đến cảnh giới kia, pháp lực đã chẳng phải trọng yếu, khi đó càng quan trọng hơn là ý chí. Pháp lực là một loại lực lượng, ý chí cũng là một loại lực lượng, chỉ là thuộc tính hoàn toàn khác biệt mà thôi. Trời đã hơi sáng, Đường Tăng mở to mắt, nhìn thoáng qua chân trời, vừa nghĩ, chân trời phía trước đột nhiên có mây đen quay cuồng. Lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ, mây đen tiêu tán, hư không tiêu thất, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Hắn lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong phạm vi trăm dặm xuất hiện vô số cầu vồng, đồng thời trống rỗng xuất hiện vô số tầng mây, tựa như thiên ngoại thiên, tầng mây một tầng lại một tầng, vô cùng mỹ lệ, cực kỳ hùng vĩ. Sau đó những tầng mây kia tự động hình thành vô số nhân ảnh, hoặc là thiên hạc, hoặc manh thú, sinh động như thật. Giống. Những manh thú kia thậm chí còn gầm thét, thanh âm đều là thật, trực tiếp truyền bá ra ngoài, giống như thật sự có manh thú đang gào thét. Mặc dù không phải sinh mệnh chân thực, nhưng những manh thú do mây hình thành kia, lại có được chiến đấu nhất định sức. Lại sau một khắc, vô số tầng mây biến hóa, tạo thành hàng ngàn hàng vạn thiên binh thiên tướng, chiến giáp màu trắng, tay cầm trường mâu ngân bạch, uy phong lẫm liệt, giữa thiên địa bị khí tức túc sát bao phủ. Hết thảy đều là chân thật như vậy, để cho người ta hoài nghi có phải thật hay không. Lúc này đám người Tôn Ngộ Không đều bừng tỉnh, vội vàng bay ra miếu hoang, nhìn thấy một màn phía trước, đều cực kỳ kinh hãi, còn tưởng rằng thiên đình đánh xuống. Bất quá sau một khắc, những thiên binh thiên tướng kia lại biến thành vô số hoa hoa thảo thảo, màu sắc khác nhau, nhìn tựa như thật. Chuyện gì xảy ra? Đó là đồ vật gì? Thiên điệu dị tượng. Thật là thiên điệu dị tượng a, một chút pháp lực ba động cũng không có. Tất cả mọi người chấn kinh, đặc biệt là Lục Nhĩ Mi hầu giật mình nhất, mở to hai mắt nhìn một màn phía trước. Đám người Tôn Ngộ Không hoàn toàn có thể dùng chướng nhãn pháp làm được cảnh tượng như thế, những người khác cũng có biện pháp làm được, hoặc dùng hư ảnh huyễn hóa ra. Nhưng mặc kệ là chướng nhãn pháp hay pháp thuật chế tạo ra, đều có thể cảm ứng được pháp lực ba động, thậm chí những đồ vật kia chỉ có thể nhìn mà thôi. Nhưng một màn trước mắt, nhìn lại chân thật như vậy, hơn nữa không có một chút pháp lực ba động. Là sư phụ làm ra. Chư Bát Giới cả kinh nói. Sư phụ làm ra. Không thể nào, ta thấy thế nào cũng giống như là thiên địa dị tượng. Lục Nhĩ Mi hầu hoài nghi. Lục sư đệ ngươi có chỗ không biết, sư phụ rất lợi hại, tựa hồ có lực lượng thần bí siêu việt thiên đạo, đẳng cấp của loại lực lượng kia vượt xa pháp lực. Chư Bát Giới nói. Vừa rồi những thiên binh thiên tướng kia thật chân thực, lão Ngưu ta kém chút liền cho rằng thật sự có thiên binh thiên tướng hạ phàm. Ngưu Ma Vương cũng giật mình. Mấy người còn lại cũng tán đồng gật đầu, quá chân thật, nếu không phải cảm giác không thấy pháp lực ba động, bọn hắn còn tưởng rằng thật sự có thiên binh thiên tướng hạ phàm. Lúc này Đường Tăng đứng dậy, hết thể cảnh tượng đều trong nháy mắt tan thành mây khói, giống như chưa từng xảy ra. Tất cả đã dậy, vậy thì lên đường đi. Nói xong, Đường Tăng cầm lấy cửu hoàn tích trượng, đưa lưng quay về phía mặt trời mới mọc, đón sương sớm, kiên định đi ra ngoài. Đám người Tôn Ngộ Không nhìn nhau, cũng vội vàng theo sau. Trên đường, Đường Tăng thầm nghĩ. Bây giờ thực lực của ta không chỉ cường đại, càng là danh sư, ta sao không tự sáng tạo một chiêu pháp thuật ta thích, phù hợp phong cách của ta. Trong lòng nghĩ như vậy, Đường Tăng liền biến thành hành động, bắt đầu thôi diễn. Chương 512, pháp thuật mới của Đường Tăng, toái đẳng cước. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Bây giờ dựa vào lớn nhất của ta cũng không phải tu vi pháp lực, mà là ý chí. Phương pháp sử dụng ý chí, có thể tính là một loại duy tâm, thầm nghĩ thế nào, thì có thể như thế đó. Nói cách khác, ý chí, cơ hồ có thể tính là không gì làm không được, nhưng muốn thực đạt tới không gì làm không được, còn phải dựa vào bản thân thi triển. Trong lòng Đường Tăng nhanh chóng thôi diễn, đồng thời dưới chân không có dừng lại, một đường hướng Tây, mang theo 6 đồ đệ tiến lên. Thiên đình, Lang Tiêu Bảo Điện. Hàng Nga xuất quan chưa? Ngọc Đế vừa phê duyệt tấu chương, vừa nói. Hồi bẩm Ngọc Đế, Hàng Nga tiên tử chưa từng xuất quan. Phía dưới một thần tiên cung kính trả lời. Ngọc Đế đang phê duyệt tấu chương dừng lại, nhìn về phía thần tiên kia. Hàng Nga thật đang bế quan tu luyện. Cái này. Thần tiên kia có chút chần chờ. Ừm. Ngọc Đế nhướng mày, một cỗ uy áp phát ra, toàn thân thần tiên kia run lên, cái trán đổ mồ hôi lạnh. Hồi bẩm Ngọc Đế, đoạn thời gian trước có người thấy qua Hàng Nga tiên tử. Nói Hằng Nga tiên tử đã đột phá đến huyền tiên, theo lý không cần tiếp tục bế tử quan mới đúng. Thần tiên kia trả lời. Hằng Nga đột phá sao? Ngọc Đế khẽ gật đầu. Hằng Nga đã là huyền tiên, địa vị sẽ cao hơn trước kia một chút, nhưng cũng sẽ không cao hơn quá nhiều. Ngọc Đế không có khả năng từ bỏ một vũ tiên xinh đẹp như vậy. Có thể Hằng Nga tiên tử đang củng cố tu vi. Thần tiên kia thận trọng nói. Ngọc Đế thản nhiên nhìn thần tiên kia một chút, trong lòng thần tiên kia phát lạnh, vội vàng không người. Trước đó Hằng Nga hạ phàm, có từng gặp người nào không? Ngọc Đế hỏi. Thần tiên kia mừng rỡ, vội vàng trả lời. Trước đó Thiên Lý Nhãn nói qua, Hằng Nga tiên tử ở hạ giới bị yêu quái công kích. Hiện tại yêu quái thật sự là càng ngày càng càn rỡ, dám công kích tiên nhân của thiên đình. Ngọc Đế giận dữ. Đằng sau thì như thế nào? Hằng Nga đánh lui yêu quái không sao? Không phải, Hằng Nga tiên tử suýt nữa vẫn lạc, được Đường Tam tặng cứu. Vậy thần tiên nói. Lại về sau. Đường Tam Tạng để Tề Thiên Đại Thánh đưa tin cho Hằng Nga tiên tử, sau đó Hằng Nga tiên tử liền về thiên đình. Hằng Nga tiên tử vừa về liền lập tức bế quan, tiểu thần cảm thấy, cử động của Hằng Nga tiên tử dị thường, là có quan hệ tới Đường Tam Tạng. Ẩm. Ngọc Đế đập bàn. Lại là Đường Tam Tạng. Thần tiên kia bị dọa đến thân thể run lên, không dám nói tiếp. Vẻ mặt của Ngọc Đế âm trầm đứng dậy, dạo bước ở bên cạnh, thong thả tới lui vài vòng mới đứng vững, cười lạnh nói. Đường Tam Tạng, ngươi không phải thỉnh kinh sao? Thỉnh kinh không phải sẽ trải qua chắc trở sao? Chấm liền giúp ngươi một chút. Nhân giới, sư đồ Đường Tăng dầm mưa dãi nắng, ăn gió nằm sương, một đường hướng Tây. Lúc này cách Kim Tầm Lĩnh đã qua một tháng, mặc dù trên đường cũng gặp qua một chút yêu quái, nhưng đều là mấy tiểu yêu, một hai chục cấp. Trước kia Đường Tăng rất thích loại yêu quái cấp bậc này, lại nhỏ cũng là điểm kinh nghiệm A. Nhưng hiện tại đánh cũng chẳng được gì, có thể gặp phải mà nói, tiện tay ném bạo liệt hỏa cầu qua, xem như vì dân trừ hại. Không gặp được. Cũng không sao cả, hắn lười đi tìm, trừ khi là yêu quái 3-40 cấp hoặc càng cường đại, đó mới là hắn mong đợi. Một tháng qua, Đường Tăng một mực lục lọi pháp thuật mới sáng tạo, hắn cảm thấy, lần thứ nhất mình sáng tạo pháp thuật, nhất định phải trâu bò một chút, phải cực kỳ cường đại. Dựa vào ý chí đến thi triển pháp thuật, ý chí, nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại hoàn toàn chính xác tồn tại, ý chí cường đại đến trình độ nhất định, cơ hồ có thể tâm tưởng sự thành. Đường Tăng vừa đi vừa hít mắt. Hắn một mực đang nghĩ một câu nghe qua ở trên địa cầu. Ta chết đi, địa cầu sẽ không chuyển động, toàn thế giới đều sẽ biến mất, chỉ bởi vì ta không thấy được. Những lời này là quan điểm của người chủ nghĩa duy tâm, cho rằng mình là trung tâm của hết thảy, mình không tin liền không tồn tại. Trên địa cầu, những lời này là hạch tâm của tôn giáo, lúc này Đường Tăng suy nghĩ câu nói kia, lại đột nhiên có loại cảm ngộ. Nếu ý chí của ta ảnh hưởng toàn bộ tam giới, khi ý chí của ta cường đại đến trình độ nhất định, một khi ta vẫn lạc, tam giới có thể theo đó sụp đổ hay không? Chẳng qua hiện nay ý chí của ta còn xa xa không cách nào ảnh hưởng toàn bộ tam giới, vậy liền từ đơn giản tới. Ý chí của ta có thể hóa thành uy năng vô hình, gia trì ở trên pháp thuật cùng vũ khí, để uy năng phóng đại, nhưng đây đều là lấy vũ khí hoặc pháp thuật làm chủ. Nếu ta lấy ý chí làm chủ, sáng tạo ý chí pháp thuật, sẽ như thế nào? Đường Tăng suy tư, đông nhiên đá về phía trước một cước, ý chí gia trì ở trên chân, hư không cũng hơi vặn mèo. Sư phụ thật lợi hại. Đám người chư bát giới sợ hãi thán phục, một cước kia của Đường Tăng, chỉ sợ có thể uy hiếp được đạo tổ. Nhưng Đường Tăng lại không hài lòng, bởi vì một cước kia, vẫn là chân làm chủ, ý chí chỉ là tác dụng phụ trợ. Như thế nào mới có thể để ý chí làm chủ đây? Đường Tăng vắt hết óc, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang. Pháp thuật là một loại vận dụng thiên địa linh lực, mà công pháp là thiên địa linh lực dựa theo quy luật đặc thù vận chuyển. Ta có thể để ý chí dựa theo loại phương pháp này thao tác hay không? Bất quá rất nhanh hắn phát hiện, ý chí quá đặc thù, không thể chia cắt, sẽ không phân lưu. Ý chí. Phải dung nhập ý chí của ta, lấy ý chí làm chủ. Ý chí, nói trắng ra là hóa thân của cuồng vọng tự đại, tin tưởng như thế, sẽ thật như vậy. Đám người Tôn Ngộ Không phát hiện, trong khoảng thời gian này sư phụ của bọn hắn giống như nhập ma, không phải ngẩn người là đột nhiên đá ra một cước, thường thường có thể hủ chết người. Nhoáng một cái lại qua một tháng. Ngày đó, ánh mắt của Đường Tăng đột nhiên sáng lên. Ta minh bạch, lấy ý chí làm chủ pháp thuật, là một loại lạc ấn, là một loại chân lý. Không sai, là chân lý. Ta minh bạch. Trong chấp nhóm này, Đường Tăng cảm giác giống như thiên đạo gia thân, như thể hồ quán đỉnh, lực lượng không cách nào hình dung ra chỉ ở trên người mình, tạo thành một loại lạc ấn thần kỳ. Lạc ấn kia nhìn không thấy, sờ không được, loại lạc ấn này quá kỳ lạ, đây không phải lạc ấn thường quy, mà là một loại chân lý. Là chân lý Đường Tăng sáng tạo ra. Hắn sáng tạo chiêu này, ý chí là, một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ phát sinh. Chỉ cần hắn phát ra chiêu kia, tuyệt đối sẽ tạo thành kết quả mong muốn, không có ngoài ý muốn, không có khả năng thất bại. Nói cách khác, loại phương thức dùng ý chí sáng tạo pháp thuật này, đầu tiên phải xác định kết quả pháp thuật cần tạo thành, sau đó mới là phương thức thi triển. Một khi thi triển, tuyệt đối sẽ tạo thành loại kết quả kia, quá trình này cùng kết quả cộng lại, là chân lý mà thiên đạo cho phép tồn tại. Mặc kệ trước đó có tồn tại chân lý này hay không, nhưng từ hôm nay về sau, cái chân lý này sẽ tồn tại, đã bị lạc ấn ở giữa thiên địa. Vẻ kinh khủng của loại pháp thuật này ngay ở chỗ, không nhìn khoảng cách. Ha 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 ha, thì ra là thế. Đường Tăng cười to, rất muốn lập tức tìm một người thử một chút, hắn nhìn thoáng qua đám người Tôn Ngộ Không, bất quá lại lắc đầu, mình một chiêu này có chút âm hiểm, không thể dùng tới đối phó người một nhà. Đường Tam Tạng. Bỗng nhiên trên thiên khung truyền đến tiếng quát cuồn cuộn, chỉ thấy Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh xuất hiện ở trên tầng mây, quan sát sư đồ Đường Tăng. Bản vương phụng lệnh Ngọc Đế. Tới thật đúng lúc, xem pháp thuật Bần Tăng mới sáng tạo ra. Toái đạn cước. Đường Tăng nghe là Ngọc Đế phái tới, liền không chút do dự cách không đạp qua một cước. Lý Thiên Vương ở trên tầng mây sững sờ, không có cảm giác được bất luận pháp lực ba động gì, hơn nữa cách xa như thế, hắn căn bản không lo lắng. Nhưng sau một khắc, đột nhiên, bành, tổ chứng ở giữa hai chân Lý Thiên Vương nổ tung, chứng tương vẩy ra. Chương 513, chư cửu muội là Phật tổ. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Ngao. Lý Thiên Vương kêu thảm, cả người từ trên tầng mây rơi xuống, vang một tiếng rơi xuống ở trong quần sơn, đập sập một đỉnh núi. Linh Lung Bảo Tháp cũng lăn ra ngoài rất xa. Ôi, trứng nổ. Ta sát, hù chết chư chư. Như Ma Vương cùng đám người chư bắt giới giật nảy mình, vội vàng kẹp chặt hai chân. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng vội vàng ngồi xổm xuống, cảm giác trứng rất đau, mặc dù nổ không phải trứng của mình, nhưng nhìn cũng đau à. Đường Tam Tạng. Ngươi. Lý Thiên Vương tức giận, mạnh mẽ dùng pháp lực chữa trị tổ trứng, tức giận nhìn Đường Tăng. Dù sao cũng là thần tiên, nhục thân tổn hại một chút rất dễ dàng khôi phục, mặc dù là tổ chứng, nhưng cũng là một bộ phận thuộc về nhục thân, chỉ là địa phương kia rất đặc thù mà thôi. Mặc dù rất nhanh liền khôi phục, nhưng loại đau khổ vừa rồi giống như cắm vào trong linh hồn, hiện tại vẫn còn đau nhức. Bớt nói nhiều đi, Ngọc Đế Lao Nhi kia rốt cục muốn hạ thủ với Bần Tăng sao? Phóng ngựa đến đây đi. Đường Tăng không sợ hãi chút nào, điểm chỉ Lý Thiên Vương. Ngươi, tức chết bản Thiên Vương chỉ là phụng lệnh Ngọc Đế hạ phàm, đi ngang qua nơi đây, muốn chào hỏi ngươi một tiếng mà thôi. Lý Thiên Vương rất biệt khuất, chào hỏi mà thôi, vậy mà bị nổ tổ chứng, thật muốn giết người a? Thật. Đường Tăng kinh ngạc. Nói nhảm. Lý Thiên Vương rất muốn hành hung Đường Tăng, nhưng nghĩ tới thực lực của đối phương, đặc biệt là pháp thuật quỷ dị vừa rồi kia, liền không dám làm loạn. Bản Thiên Vương phụng lệnh Ngọc Đế, muốn thu một ngọn núi phía trước, các ngươi vừa lúc ở đây, bản vương nguyên bản định chờ các ngươi đi qua lại nói. Hừ. Lý Thiên Vương cũng bị chọc giận, hừ lạnh một tiếng. Với tay thu hồi Linh Lung Bảo Tháp, hóa thành quang mang đi xa. Nô. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, nhìn phương hướng Lý Thiên Vương rời đi, hơi nghi hoặc một chút. Sư phụ, sợ là Lý Thiên Vương kia muốn tìm phiền toái. Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Lục sư đệ suy nghĩ nhiều, không cần lo lắng, chỉ bằng tên kia, còn không có lá gan tìm chúng ta phiền phức. Chư Bát Giới ngạo nghễ nói. Đúng đúng, nhị sư huynh nói đúng, Lý Thiên Vương khẳng định không dám tìm chúng ta phiền phức. Xà Tăng cũng đồng ý. Nhưng đúng lúc này, một đạo thần quang từ trong tầng mây rơi xuống, bao phủ một ngọn núi ở phía trước. Sư phụ người nhìn. Tôn Ngộ Không kêu lên. Không tốt, là Lý Thiên Vương, hắn muốn làm gì? Tiểu Bạch Long biến sắc. Đường Tăng nghĩ đến trước đó Lý Thiên Vương nói, lập tức có loại dự cảm bất tường. Chỉ thấy trên tầng mây, có một cái bảo tháp khổng lồ, bảo tháp kia cao trăm trượng, tản ra hào quang chói mắt. Ở dưới bảo tháp như thứ nguyên chi môn, tản ra thần quang thần bí, bao phủ núi lớn. Ầm ầm. Núi lớn chấn động, kéo theo phương viên ngàn dặm đều chấn động, sau đó ở dưới đám người Đường Tăng giật mình nhìn soi mói, đột ngột từ mặt đất bay lên. Trang diện kia quá hùng vĩ, núi lớn kia đường kính vượt qua 500 dặm, cứ như vậy bay lên mặt đất, từ từ lên cao, hơn nữa rất triệt để, ngay cả chân núi cũng bị rút lên, lưu lại một vực sâu sâu không thấy đáy. Không tốt, Lý Thiên Vương kia rời ngọn núi đi, phía trước không có đường. Ngưu Ma Vương lo lắng nói. Lúc này núi lớn đã bay đến không trung, sau đó ở dưới thần quang chiếu rọi vụt nhỏ lại, cuối cùng bị Linh Lung Bảo Tháp thu vào. Đường Tam Tạng, các ngươi chậm rãi đi thôi, ha 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 ha. Tiếng cười to của Lý Thiên Vương ở trong tầng mây truyền ra. Hôn đàn, án láo Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không phẫn nộ bay lên trời, lấy ra kim cô đổng đánh về phía Linh Lung Bảo Tháp. Vâng. Trong tiếng nổ, Linh Lung Bảo Tháp bay đi, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành quang mang bay lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu? Tôn Ngộ Không hét lớn, muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo. Đường Tăng hô. Sư phụ. Tôn Ngộ Không nghi hoặc. Lao nhi kia đoạn mất con đường của chúng ta. Đường Tăng cũng có chút tức giận, bất quá vừa rồi mình cũng coi như trách lầm Lý Thiên Vương, lần này liền tha cho hắn một lần. Lý Thiên Vương lấy đi núi lớn ở trước mặt, không thể nào là ăn no không chuyện gì làm, khẳng định có nguyên nhân. Tôn Ngộ Không hóa thành quang mang rơi xuống, không hiểu nhìn Đường Tăng, dựa theo tính tình của Đường Tăng, gặp phải loại chuyện này, hẳn là hung hăng đánh tới thiên đình mới đúng, lần này vậy mà có thể nhịn. Đường Tăng không có nói chuyện, mà mang theo mấy đồ đệ đi đến biên giới hố sâu. Từ nơi này nhìn qua, phía dưới sâu không thấy đáy, đồng thời ẩn ẩn có thanh âm sóng nước, xem ra sau khi Lý Thiên Vương rút cả ngọn núi lên, phía dưới xuất hiện nước ngầm. Thậm chí có khả năng ngay cả nước biển cũng chảy vào. Ừm. Đột nhiên Đường Tăng quay đầu lại. Đám người Tôn Ngộ Không cũng có cảm ứng, vội vàng quay đầu. Chỉ thấy một đạo quang mang từ chân trời phía đông bay tới, tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền có thể thấy rõ bóng người. Hồng Hải Nhi. Tôn Ngộ Không sững sờ. Hải Nhi. Ngưu Ma Vương há to miệng, nhưng sắc mặt phức tạp lắc đầu. Đường Tăng thì biến sắc, bởi vì hắn nhìn thấy Hồng Hải Nhi ôm Chư Cửu Muội bay nhanh, tựa hồ có đồ vật gì đang đuổi theo bọn hắn. Quả nhiên, sau một khắc, phía sau Hồng Hải Nhi xuất hiện một đạo bạch quang. Bạch quang kia nhanh chóng đuổi theo, tới gần mới phát hiện, kia lại là Văn Thù Bồ Tát. Sư gia gia, sư gia gia. Chư Cửu Muội xa xa nhìn thấy Đường Tăng, lập tức kêu to. Thân thể của nàng cao lớn hơn một chút, nhưng vẫn rất nhỏ nhắn xinh xắn, thanh âm vẫn là mãi thanh mai khí. Yêu nghiệt, dừng lại. Văn Thù Bồ Tát ở phía sau hét lớn. Sư gia gia, cứu chúng ta. Chư Cửu Muội vội vàng kêu to. Hừ. Đường Tăng Thuấn Di trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Hồng Hải Nhi, đồng thời oanh ra một trường. Ầm ầm. Giống như thiên địa muốn sụp đổ, một trường ảnh to lớn vạn trượng trống rông xuất hiện, như chậm thực nhanh đánh về phía Văn Thù Bồ Tát. Đây là Như Lai thần trưởng. Làm sao có thể? Văn Thù Bồ Tát kinh hãi, hai tay vội vàng xuất kích, bộc phát ra bạch quang hủy thiên diệt địa, đánh tới trường ảnh kinh khủng. Rầm 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 ba. Bạch quang cùng trường ảnh va chạm, thanh âm chấn động thiên địa, nơi đó phát sinh nổ lớn, không gian bóp méo. Một làn sóng xung kích kinh khủng tuyệt luân lấy hai người va chạm làm trung tâm quét sạch bốn phương, những nơi đi qua, sơn lâm ngã xuống đất, rất nhiều đỉnh núi đều bị tung bay. Vâng! Sóng xung kích bộc phát, Đường Tăng và Văn Thù Bồ Tát đồng thời bay ngược. Văn Thù Bồ Tát, ngươi dám đả thương sư phụ ta. Tôn Ngộ Không giận dữ, đồng nhiên bay lên đuổi theo Văn Thù Bồ Tát, đánh qua một gậy. Đại Thánh dừng tay. Sắc mặt của Văn Thù Bồ Tát đại biến, Tôn Ngộ Không bây giờ sớm đã xưa đâu bằng nay. Vâng! Nhưng Tôn Ngộ Không mới sẽ không nghe đối phương nói, trực tiếp đánh xuống một gậy. Văn Thù Bồ Tát đành phải tế ra pháp bảo, một tờ kim thư từ trong cơ thể hắn bay ra, chặn đứng kim cô đổng. Dù vậy, hắn vẫn bị đánh bay ra ngoài, đụng nổ một ngọn núi. Siêu siêu siêu. Ngưu Ma Vương cùng đám người Lục Nhĩ Mi Hầu nhanh chóng bay tới, rơi xuống bên người Đường Tăng. Hồng Hải Nhi cùng mang theo Chư Cửu Muội bay tới, ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua Ngưu Ma Vương, sau đó nhìn về phía Đường Tăng. Lúc này bộ dáng của Hồng Hải Nhi đã có 12-13 tuổi, xinh xắn đáng yêu, nhưng cực kỳ băng lãnh, không còn nghịch ngợm như lúc trước, trên mặt không có một chút tươi cười. Sư gia gia. Chư Cửu Muội cao hứng bổ nhào vào trong ngực Đường Tăng, đầu không ngừng cọ lấy lồng ngực hắn. Cửu Muội, sao các ngươi lại tới đây? Đường Tăng yêu chiều vuốt vuốt đầu của tiểu gia hỏa. Là bại hoại kia muốn bắt Cửu Muội. Chư Cửu Muội nghe vậy, vội vàng cáo trạng, chỉ vào Văn Thù Bồ Tát nói. Văn Thù Bồ Tát phủi bụi bặm trên người, sắc mặt bình tĩnh lại, trong mắt chứa vẻ giận dữ nói. Đường Tam Tạng, giao Phật Tổ ra. Phật Tổ. Đường Tăng ngạc nhiên. Đứa trẻ kia là Phật Tổ chuyển thế thân. Văn Thù Bồ Tát giải thích. Cái gì? Đường Tăng trừng mắt, cả người từ trên trời rớt xuống. Chương 514, Toái Đảng Trường. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Sư Gia Gia. Chư cửu muội ở trong ngực Đường Tăng bị dọa đến kêu to. Đường Tăng vội vàng ổn định thân hình, lần nữa bay lên, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua chư cửu muội ở trong ngực, sau đó nhìn về phía Văn Thù Bồ Tát. Ngươi nói, nàng là Phật Tổ chuyển thế thân. Không sai. Vẻ mặt của Văn Thù Bồ Tát chăm chú. Phúc. Đường Tăng trực tiếp cười phun ra. Ha 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 ha. Phúc ha 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 ha. Ngộ không, bát giới, Văn Thù Bồ Tát nói cửu muội là Như Lai Phật Tổ. Các ngươi tin hay không? Ha 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 ha. Đường Tăng cười đau cả hông. Ta tin, ha 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 ha. Lao chư ta cũng tin tưởng, ha ha, quá buồn cười. Lao ngưu ta cũng tin tưởng. Đám người ngưu ma vương ngã sấp ở trên tầng mây, một tay ôm bụng một tay đánh tầng mây, cười đau cả bụng. Cựu muội là Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân. Cái này quá khôi hài đi. Văn Thù Bồ Tát, ngươi là giả sao? Ngay cả Tiểu Bạch Long cũng trợn mắt hốt mồm, hoài nghi Văn Thù Bồ Tát mình thấy được là giả. Chư Bát Giới cùng đám người Sa Tăng cười không ngừng, cảm thấy quá buồn cười. Văn Thù Bồ Tát nói chư cửu muội là Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân, đây quả thực là chuyện cười lớn nhất thế gian. Đường Tăng cười đến gãy lưng, làm cho chư cửu muội thở khó khăn, nàng vội vàng leo đến trên bờ vai Đường Tăng, vẻ mặt kỳ quái, sư gia gia cùng đám người phụ thân cười cái gì? Thật sự buồn cười như vậy sao? Có gì đáng cười? Bần Tăng nói là sự thật. Văn Thù Bồ Tát có chút tức giận, hừ lạnh nói. Trước đây Phật Tổ ngoại ý muốn gặp nạn, chuyển thế chúng tu, đứa bé kia là Phật Tổ chuyển thế thân, Đường Tam Tạng, ngươi nhanh giao Phật Tổ ra đây, nếu không Phật Tổ thức tỉnh. Đi đi đi, Văn Thù Bồ Tát, Bần Tăng kính ngươi là Bồ Tát, nhưng ngươi bất ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng đi, cửu muội là nữ nhi của Bát Giới, không phải Phật Tổ. Đường Tăng đánh gãy Văn Thù Bồ Tát. Cái gì? Văn Thù Bồ Tát kinh ngạc nhìn về phía chư Bát Giới, sau đó lại nhìn về phía chư cửu muội. Lúc này hắn tựa hồ mới chú ý tới. Mặc dù dáng dấp của chư cửu muội tuyệt không giống chư Bát Giới, bởi vì chư Bát Giới cùng đáng yêu không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng lỗ thai cùng cái mũi của chư cửu muội đều quá giống chư Bát Giới. Phật Tổ chuyển thế thân là nữ nhi của chư Bát Giới. Văn Thù Bồ Tát sợ ngây người, trước đó phát hiện Phật Tổ chuyển thế thân là nữ nhi, hắn đã có chút không tiếp thụ được, hiện tại lại nghe nói Phật Tổ chuyển thế thân lại là nữ nhi của chư Bát Giới. Đây quả thực để Văn Thù Bồ Tát không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Con heo kia làm sao có thể trở thành phụ thân của Phật Tổ? Đây quả thực quá hoang đường. Làm gì đó, xem thường lão chư ta. Chư Bát Giới nổi giận, trừng mắt nhìn Văn Thù Bồ Tát, hắn vốn là đệ tử đạo gia, hiện tại cũng không sợ Văn Thù Bồ Tát ta. Mặt khác, nữ nhi bảo bối của ta mới không phải Phật Tổ gì, ngươi không được nói hiệu nói vượng. Chư Bát Giới trừng Văn Thù Bồ Tát, sau đó ôm chư cửu muội tới. Bảo bối. Hắn từ ái tê ợ. Nghĩ đến hơn một năm trước chư cửu muội tê tâm liệt phế la khóc. Vẻ mặt hắn liền đau lòng. Phụ thân. Chư cửu muội yêu kiều cười một tiếng, cực kỳ vui vẻ, sau đó theo thân thể to lớn của chư Bát Giới leo đến trên bờ vai, nắm lấy lỗ thai của chư Bát Giới đung đưa. Ai u, bảo bối con đừng lung lay nữa. Chư Bát Giới vội vàng kéo tiểu gia hỏa xuống, nhưng tiểu gia hỏa lập tức nhảy đến trên bờ vai của Đường Tăng. Đường Tăng bế tiểu gia hỏa ở trong lòng. Đường Tam Tạng, nàng thật sự là nữ nhi của chư Bát Giới. Văn Thù Bồ Tát vẫn còn có chút không thể tin được. Đường Tăng giống như cười mà không phải cười nói. Bồ Tát, Bần Tăng rất nghiêm túc nói cho ngươi, cửu muội chẳng những là nữ nhi của Bát Giới, còn là Bát Giới tự mình sinh. Không có khả năng. Văn Thù Bồ Tát phản ứng đầu tiên là không có khả năng. Hắn là nam A. Ai nói với ngươi nam nhân sẽ không sinh hài tử? Đường Tăng cười nói. Nữ nhi quốc có bảo vật có thể khiến người ta mang thai, không phân biệt nam nữ, Bát Giới uống nhầm nước của nữ nhi quốc. Mang thai một đôi song bào thai, tiểu cửu muội còn có một ca ca. Cái này, không có khả năng. Phúc. Văn Thù Bồ Tát phun ra một ngụm máu, cảm giác tín ngưỡng của mình sụp đổ. Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân, lại là chư Bát Giới tự mình sinh. Cái này, Văn Thù Bồ Tát không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nguyên bản hắn cảm thấy, mặc dù Phật Tổ chuyển thế thân không phải nhân loại cũng không có gì, xem như nữ cũng không cần lo, dù sao Phật gia không quá để ý những thứ này, nữ nhân gì đó. Đều là hồng phấn khô lâu, chỉ cần có Phật tính, một lòng hướng Phật là được rồi. Nhưng hắn nghe được cái gì? Phật tổ chuyển thế thân không chỉ là nữ nhi của chư bát giới, còn là chư bát giới tự mình sinh. Đây quả thực quá hoang đường. Sao hắn lại thổ huyết nhỉ? Tiểu cửu muội nghi ngờ nói. Không có việc gì, hắn chơi phun máu mà thôi. Đường Tăng cười nói. A, chơi vui, ra hỏa kia, ngươi lại phun một cái cho cửu muội xem đi. Tiểu cửu muội cười nói. Phúc! Văn Thủ Bồ Tát lại phun một ngụm máu, là bị Đường Tăng chọc tức giận. Chơi vui, chơi thật vui. Tiểu gia hỏa vui vẻ vỗ tay. Sắc mặt đám người Ngưu Ma Vương cổ quái, thẳng đến hiện tại bọn hắn còn chưa tin chư cửu muội sẽ là Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân. Phật Tổ, theo ta trở về đi. Văn Thủ Bồ Tát nhìn chư cửu muội. Xéo đi, cửu muội không phải Phật Tổ. Đường Tăng không nhịn được nói. Đúng, người ta mới không phải Phật Tổ a. Tiểu cửu muội cũng nói. Đường Tam Tạng, ngươi thật muốn ngăn cản Bần Tăng sao? Đừng tưởng rằng Bần Tăng không có biện pháp làm gì ngươi. Sắc mặt Văn Thù Bồ Tát âm trầm nói. Sư gia gia, hắn thật hung. Chư cửu muội vội vàng trốn ở trong ngực Đường Tăng. Cửu muội đừng sợ, sư gia gia truyền cho ngươi một chiêu. Thần kỹ, cam đoan ngươi đánh hắn kêu cha kêu mẹ. Đường Tăng nói. Tốt tốt, cửu muội muốn học thần kỹ. Chư cửu muội lập tức cao hứng nói. Đường Tăng mỉm cười, sửa đổi toái đạn cước một chút, vốn là dùng chân thi triển, hiện tại hắn sửa chữa thành dùng tay thi triển, như vậy thuận tiện hơn một chút. Chỉ là sửa chữa phương thức thi triển mà thôi, thân là danh sư, rất dễ dàng liền làm được. Sau đó hắn đặt tay lên mi tâm của chư cửu muội, trực tiếp truyền cho tiểu gia hỏa bộ thần kỹ được hắn xưng là toái đạn trưởng. Pháp lực diễn sinh ra kỹ năng, gọi pháp thuật, như vậy ý chí diễn sinh ra kỹ năng, cũng không thể gọi là ý thuật, gọi thần kỹ tốt nhất. Trong lòng Đường Tăng thầm nghĩ. Rất nhanh, chư cửu muội liền lĩnh ngộ bộ thần kỹ toái đạn trưởng. Đường Tăng sáng tạo ra loại kỹ năng ý chí này, không chỉ đơn thuần dùng ý chí đả thương người, mà là một loại chân lý, trực tiếp sáng tạo chân lý. Cho nên, ngay cả người khác học, vẫn có thể sử dụng, mặc dù là tiêu hao ý chí thi triển, nhưng tạo thành kết quả lại không cần tiêu hao ý chí. Mỗi người đều có ý chí, chỉ là mạnh yếu khác biệt mà thôi. Lúc này Văn Thù Bồ Tát đã hơi không kiên nhẫn, trên thân tản mát ra uy thế kinh người. Đường Tam Tạng, Bần Tăng khuyên ngươi vẫn là giao Phật Tổ ra đi, ngày khác Phật Tổ thức tỉnh, Phật Tổ sẽ không quên công đức của ngươi. Nếu Bần Tăng không giao thì sao? Đường Tăng cười nhạt nói. Vậy cũng đừng trách Bần Tăng không khách khí. Văn Thù Bồ Tát hừ lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, muốn gọi người, hắn biết mình là không thể nào cướp đi Phật Tổ chuyển thế thân. Ngươi không được khi dễ sư gia gia. Đống nhiên chư cửu muội mãi thanh mãi khí kêu lên, sau đó vỗ tới Văn Thù Bồ Tát một trường. Cách ngàn mét, cũng không nhìn thấy pháp lực ba động, tiểu gia hỏa vỗ ra tựa hồ không có một chút uy lực. Nhưng sau một khắc. Bành! Bành! Giữa hai chân Văn Thù Bồ Tát đột nhiên có đồ vật gì nổ tung, liên tục vang lên hai tiếng, huyết dịch trong nháy mắt nhuộm đỏ đúng quần. Chương 515, Văn Thù Bồ Tát có tâm lý bóng ma. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Ngao. Sắc mặt của Văn Thù Bồ Tát đại biến, đau đớn kịch liệt đánh gậy hắn thi pháp, thân thể cong tròn, cả người từ trên trời rơi xuống. A, con đánh bại người xấu, sư gia gia, con đánh bại người xấu. Chư cửu muội vô cùng hưng phấn nhìn Đường Tăng khoe khoang. Ha 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 ha, cửu muội giỏi lắm. Đường Tăng cười to. Ha 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 ha. Hắc 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 hắc. Trứng của Văn Thù Bồ Tát cũng nổ. Tôn Ngộ Không cùng đám người Như Ma Vương, cũng cười nghiêng ngửa, khôi hài nhất chính là, người đánh nổ trứng của Văn Thù Bồ Tát, là người Văn Thù Bồ Tát cho rằng là Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân. Duy chỉ có Hồng Hài Nhi là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ trừng Đường Tăng, hôn đản này dạy tiểu cửu muội đồ vật gì a? Ngoài ngàn mét, vẻ mặt Văn Thù Bồ Tát uy khuất, nhanh chóng chữa trị thân thể, lần nữa bay lên, hắn khó có thể tin, Phật Tổ lại không biết dùng phương pháp gì đánh nổ tổ trứng của hắn. Đây thật là sự tình Phật Tổ có thể làm ra sao? Cái này quá hoang đường. A nha, hắn lại còn sống. Chư cửu muội cả kinh kêu lên, sau đó lại đánh về phía Văn Thù Bồ Tát một trường. Lần này Văn Thù Bồ Tát âm thầm cảnh giác, muốn né tránh công kích quỷ dị. Nhưng sau một khắc, bành! Trứng nổ lần nữa. Hắn kêu thảm từ trên trời rơi xuống. A, cửu muội lại đánh bại hắn. Chư cửu muội gieo họ. Chuyện này sao có thể? Văn Thù Bồ Tát đau nhức kịch liệt, không khỏi kinh hãi, thật không hổ là Phật Tổ, vậy mà có được thủ đoạn thần kỳ như thế, ngay cả chuyển thế cũng cường đại như vậy, mình lại hoàn toàn không có sức phản kháng. Phật Tổ ngài nghe ta nói. Văn Thù Bồ Tát chữa trị tổ chứng, lần nữa bay lên trời cao. Nhưng chư cửu muội lại không nghe, không nói hai lời vỗ tới một trường. Bành! Trứng của Văn Thù Bồ Tát lại nổ, mặc dù không có lợi hại như Đường Tăng thi triển, có thể trực tiếp nổ tan địa phương kia, nhưng cũng để máu tươi vẩy ra. Văn Thủ Bồ Tát xui xẻo lần nữa kêu thảm rớt xuống. Cái này quá quỷ dị. Không được, bây giờ Phật Tổ còn không có thức tỉnh ký ức, có đường Tam Tạng ở đó, Bần Tăng cũng không cách nào mang Phật Tổ đi. Văn Thủ Bồ Tát biệt khuất nghĩ, nhanh chóng chữa trị tổ chứng, không còn dám bay lên, ở dưới mặt đất quát. Đường Tam Tạng, nếu Phật Tổ có chuyện bất chắc, Bần Tăng bắt ngươi hỏi tội. Dám uy hiếp sư gia gia, cửu muội đánh ngươi. Chư cửu muội tức giận, lại đánh ra một trường. Hoàn toàn không cần nhắm chuẩn, chỉ cần xuất trưởng là được rồi. Thế là Văn Thù Bồ Tát rất khổ cực, trứng lại nổ. Phanh một tiếng, hạ thân của Văn Thù Bồ Tát đã chảy đầm địa máu tươi. Ngào trứng của ta. Văn Thù Bồ Tát biệt khuất lại hủy khuất, căn bản không còn dám dừng lại, cũng không dám nói ngoan thoại, nhanh chóng chữa trị thân thể, sau đó xoay người rời đi. Nhưng hắn vừa bay ra mấy ngàn mét, chư cửu muội tựa hồ chơi nghiện, đột nhiên lại đánh ra một trường, trứng lại nổ, tiêu thảm rơi vào trong hốc núi. Phật Tổ tha mạng a a a ba. Văn Thủ Bồ Tát kêu thảm, sau đó thi triển bí thuật trốn như điên, như cái mông phát hỏa, hắn thật sự là bị dọa sợ, thủ đoạn của Phật Tổ thật quá đáng sợ, nháy mắt liền đánh nổ tổ chứng của hắn. Ha 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 ha. Nhìn Văn Thủ Bồ Tát hoảng sợ chạy chối chết, Đường Tăng cực kỳ cao hứng, ở nơi đó cười to. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cười đau bụng, chư bát giới, Sa Tăng còn có Ngưu Ma Vương cũng kém không nhiều, chỉ có Tiểu Bạch Long cùng Hồng Hài Nhi thì thận trọng hơn một chút. Nhưng mặt mũi tràn đầy im lặng. Đường Đường Văn Thù Bồ Tát lại bị một tiểu nha đầu liên tục đánh nổ tổ chứng mấy lần. Đây quả thực là tổ chứng ưu thương danh phù kỳ thực. Đoán chừng Văn Thù Bồ Tát sẽ có tâm lý bóng ma, không biết lần sau còn dám tới hay không. Văn Thù Bồ Tát hẳn là may mắn, Đường Tăng sáng tạo loại thần kỳ ý chí này chỉ là lâm thời, sẽ không hình thành tổn thương vĩnh viễn, bằng không mà nói hắn sẽ thành thái giám Bồ Tát thứ nhất từ trước tới nay. Cửu muội đánh chạy người xấu. Chư cửu muội cũng gieo họ. Cứu muội tuyệt nhất. Đường Tăng cười nói. Lúc này Đường Tăng mới nhìn về phía Hồng Hải Nhi. Sao Văn Thủ Bồ Tát lại xuất hiện? Hồng Hải Nhi liếc mắt nhìn Đường Tăng, nói. Ta truyền cửu muội pháp thuật Phật ra, giống như đưa tới một chút cộng minh không biết, sau đó Văn Thủ Bồ Tát tìm tới. Kỳ thật Hồng Hải Nhi cũng có chút hoài nghi thân phận của Tiểu Gia Hỏa, Văn Thủ Bồ Tát khẳng định Tiểu Gia Hỏa là Như Lai Phật tổ chuyển thế thân như thế, đuổi theo không thả, khẳng định có căn cứ a. Pháp thuật gì? Đường Tăng hiếu kỳ. Chỉ là một chút tiểu pháp thuật rất phổ thông, như siêu độ vong linh. Hồng Hải Nhi nói. Cửu muội, thi triển Phật pháp sư phụ dạy con một chút. Hồng Hải Nhi đã chính thức thu Tiểu Gia Hỏa làm đệ tử. Nha. Tiểu Gia Hỏa cũng nhu thuận, chỉ thấy nàng chắp tay trước ngực, đôi mắt như biết nói chuyện nháy một cái. Sau đó trên người Tiểu Gia Hỏa tản mát ra Phật quang kim sắc, cực kỳ thuần khiết. Trừ cái này ra thì cái gì cũng không có, không có bất luận dị tượng gì. Ồ. Đồng nhiên Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, trong mắt có kim quang thiểm hiện. Lục Nhĩ Mi Hầu tựa hồ cũng phát hiện cái gì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng chư bát giới cùng đám người Ngưu Ma Vương lại không có phát hiện cái gì. Mới đầu Đường Tăng cũng không phát hiện thứ gì, bất quá rất nhanh, hắn tựa hồ cảm ứng được trong sâu xa có đồ vật gì đó tới gần chư cửu muội. Đó là một loại lực lượng vô danh, cũng không phải ý chí. Đây là... Đột nhiên Đường Tăng kinh ngạc đến ngây người, hắn rốt cục nhìn thấy, không phải thông qua mắt thường nhìn thấy, mà là thông qua ý chí cảm ứng được. Kia là một đồ vật kim sắc, giống như lực lượng nào đó, cực kỳ thuần khiết, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thành kính. Lực lượng tín ngưỡng. Đường Tăng kinh ngạc, hắn nhận ra loại đồ vật kia chính là lực lượng tín ngưỡng trong truyền thuyết. Lúc này Tiểu Gia Hỏa thi triển Phật pháp, giữa thiên địa có vô số lực lượng tín ngưỡng giống như trống rông xuất hiện, sau đó dung nhập thân thể của nàng. Theo loại lực lượng tín ngưỡng kia tiến vào trong cơ thể Tiểu Gia Hỏa, tu vi của Tiểu Gia Hỏa vậy mà ẩn ẩn có xu thế tăng lên. Đương nhiên loại tốc độ này cực kỳ chậm, cơ hồ có thể xem nhẹ. Là lực lượng tín ngưỡng. Hồng Hải Nhi cũng kinh ngạc, sao Tiểu Gia Hỏa có thể hấp thu lực lượng tín ngưỡng? Bình thường mà nói, chỉ có được vô số người tế bái tín ngưỡng, mới có thể thu hoạch được lực lượng tín ngưỡng, bằng không mà nói trừ khi có bảo vật cướp đoạt được tín ngưỡng. Bởi vì lực lượng tín ngưỡng không phải lực lượng thiên địa, không có khả năng trực tiếp hấp thu. Mà ngoại trừ người trực tiếp được tín ngưỡng ra, còn có một loại khả năng, chính là tồn tại siêu cấp chuyển thế thân. Kiếp trước được người tín ngưỡng, kiếp này vẫn có thể hấp thu những lực lượng tín ngưỡng kia, bởi vì trên bản chất bọn hắn vẫn là một người. Hồng Hải Nhi cùng Đường Tăng đều đã nghĩ đến sự tình này, hai người nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Không thể nào. Sắc mặt của Đường Tăng cổ quái, chẳng lẽ Tiểu Gia Hỏa này thật là Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân? Nếu thật như vậy, vậy liền quá khôi hài, quá hoang đường, Như Lai Phật Tổ sẽ biến thành nữ. Đường Tăng còn không biết, đây hết thảy đều là hắn tạo thành. Lúc trước hắn trong lúc vô tình lưu lại lạc ấn của chân thần ý chí, để Như Lai Phật Tổ chuẩn bị tiến vào luân hồi biến thành nữ. Ý chí lạc ấn, không phải phù văn lạc ấn gì đó có thể so, ý chí lạc ấn, một khi hình thành, cơ hồ xem như một loại chân lý nào đó, trừ thánh nhân có thể không nhìn chân lý, dưới thánh nhân cơ hồ không cách nào chống lại cùng cải biến chân lý. Mặc dù Như Lai Phật Tổ đã coi như nửa bước thánh nhân, cách thánh nhân chỉ một bước, nhưng cuối cùng vẫn không phải thánh nhân, cho nên dưới sự khinh thường bị Đường Tăng ám toán, lật thuyền trong mương. Chương 516, một lời không hợp liền nổ trứng. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Sắc mặt của Hồng Hài Nhi cũng cổ quái, nàng đương nhiên biết Như Lai Phật Tổ bị Tôn Ngộ Không nhập ma đánh cho bị ép ứng kiếp, trốn vào luân hồi. Nhưng nàng không nói gì, cũng sẽ không nghĩ đến, Như Lai Phật Tổ sẽ đầu thai đến trong bụng chư bát giới, cái này thật sự là quá hoang đường, đây là nghiệt duyên A. Mà hiện tại, Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân, vậy mà thành đồ đệ của nàng. Không biết có một ngày Như Lai Phật Tổ thức tỉnh ký ức, sẽ phản ứng như thế nào. Hồng Hài Nhi có chút không dám nghĩ, mình vậy mà thu Như Lai Phật Tổ làm đệ tử, đây là sự thực sao? Sư Gia Gia. Chư cửu muội còn thi pháp, chắp tay trước ngực, mở hai mắt thật to nhìn Đường Tăng, tựa hồ đang hỏi có thể kết thúc chưa? Được rồi, cửu muội thân ngoan. Đường Tăng cười cười, mặc dù cảm thấy tiểu gia hỏa thật có thể là Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân, nhưng hiện tại nàng vẫn là nàng. Chỉ cần Như Lai Phật Tổ một ngày không thức tỉnh ký ức, tiểu gia hỏa liền mãi mãi là đồ tôn của nàng. Đồng thời Đường Tăng cũng có chút lo lắng, nếu ký ức của Như Lai Phật Tổ thức tỉnh, chư cửu muội vẫn là chư cửu muội sao? Một đoàn người hạ xuống đất, đi vào biên giới vực sâu. Đường Tăng nhìn thoáng qua vực sâu không đáy phía dưới, sau đó nhìn Hồng Hải Nhi nói: "Ngươi mang cửu muội trở về đi, Văn Thủ Bồ Tát trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến nữa." "Sư gia gia, con không đi." Tiểu gia hỏa biến sắc, nước mắt lập tức chảy ra. "Văn Thủ Bồ Tát không đến, những người khác thì sao?" Hồng Hải Nhi hỏi. "Những người khác?" Đường Tăng cười hắc hắc. "Nếu là nam, cửu muội có thể đối phó." Hồng Hải Nhi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn Đường Tăng, gia hỏa này lại làm ra loại pháp thuật cổ quái kia, thật sự là bất thường. Hoàn toàn chính xác quá bất thường, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần một cái toái đảng trưởng, đều có thể giải quyết. Đương nhiên, tiền đề là nam, bởi vì theo Đường Tăng biết, nữ không có trứng chim A. Ý chí thần kỹ uy lực quá lớn, có thể không nhìn đẳng cấp tu vi, chỉ cần không phải thánh nhân, đều khó mà chống cự. Không cần suy nghĩ loại thần kỹ này trâu bò bao nhiêu. Chính bởi vì quá châu bò, cho nên rất khó sáng tạo ra. Xem như Đường Tăng, bây giờ cũng khó có thể tiếp tục sáng tạo một loại ý chí thần kỹ, cái này không chỉ cần lực lượng ý chí cường đại đến trình độ kinh người, càng phải lý giải thấu triệt cách vận dụng ý chí. Vẹn vẹn chỉ là lực lượng ý chí, liền khó mà đạt tới, sở dĩ Đường Tăng có thể đạt tới 21 điểm, là bởi vì hệ thống cho. Nếu dựa vào bản thân tu luyện, muốn tu luyện thuộc tính ý chí tới trình độ như vậy, còn khó hơn thành thánh. Vậy nếu là nữ thì sao? Hồng Hài Nhi hừ lạnh một tiếng, hỏi. Nữ? Cũng không cần sợ, thần tiên bình thường hẳn không phải đối thủ, coi như ngươi đánh không lại, cũng có thể mang theo cửu muội chạy trốn, đến lúc đó đến tìm bẩn tăng đánh nổ tổ trứng của nàng. Sư phụ, nữ không có tổ trứng. Xà Tăng nhắc nhở. Sao con biết? Đường Tăng hỏi. Ách, cái này. Xà Tăng vào đầu, sắc mặt đỏ bừng. Hồng Hài Nhi cũng đỏ bừng cả mặt, trừng mắt nhìn Đường Tăng. Tôn Ngộ Không cùng đám người Như Ma Vương thì ở một bên cười trộm. Sư Gia Gia, tổ trứng là cái gì a? Chư cửu muội hỏi. Tổ trứng là bảo bối của nam nhân. Đường Tăng nói. Cửu muội, đừng nghe hắn nói lung tung. Hồng Hài Nhi vội vàng ngăn cản chư cửu muội tiếp tục hỏi thăm, trừng mắt nhìn Đường Tăng, trách Đường Tăng dạy hư tiểu gia hỏa. Hắc hắc. Đường Tăng cười hắc hắc, nhưng trong lòng đang tự hỏi một vấn đề. Không biết có thể sáng tạo một loại thần kỹ, một trưởng đi qua. Có thể để nữ nhân cao chiều hay không? Đường Tăng cảm thấy mình đối với nữ nhân vẫn rất dịu dàng. Ồ! Đống nhiên Tôn Ngộ Không nhìn về phía bầu trời bên phải. Đường Tăng cũng có phát giác, nhìn lại bên kia, chỉ thấy rất nhiều người cưỡi mây quần quận mà đến, cầm đầu là một người tiền phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng. Ở phía sau lão giả kia, còn có 7-8 thanh niên, tu vi đều ước chừng 3-40 cấp, thực lực không bình thường. Các ngươi là ai? Dám nổ đi Nhị Trang Sơn, phải bị tội gì? Một thanh niên vừa rơi xuống đất liền quát, điểm chỉ đám người Đường Tăng. Nhị Trang Sơn. Nguyên lai ngọn núi này gọi Nhị Trang Sơn. Đám người Tôn Ngộ Không bừng tỉnh đại ngộ. Hắc hắc, các ngươi sai lầm, ngọn núi này không phải chúng ta nhổ đi ngọn núi này là một người khác hoàn toàn. Tôn Ngộ Không nhảy lên trước nói. Còn dám rào biện. Chính là các ngươi nổ, nếu không vì sao nơi đây chỉ có mấy người các ngươi. Đúng, là các ngươi, làm còn không dám thừa nhận. Đám thanh niên kia lòng đầy căm phẫn. Một mực chắc chắn là đám người Đường Tăng nhổ Nhị Trang Sơn. ngươi nói cái gì? Có gan nói lại lần nữa. Đường Tăng lập tức nổi giận. Nói liền nói, các ngươi là cường đạo, vậy mà nhổ đi nhị trang sơn, còn không mau mau quỳ xuống thỉnh tội. Một thanh niên chỉ vào Đường Tăng quát. Tê liệt. Đường Tăng giận dữ, vô qua một trường. Bành. Ngao. Tổ chứng của thanh niên kia lập tức nổ tung, huyết dịch nhuộm đỏ đúng quần. Sư huynh. Ngươi dám động thủ. Các sư huynh đệ, diện hòa thượng kia. Đám người kia giận dữ, nhao nhao xuất thủ. Toái đảng trưởng. Đường Tăng hét lớn, nhanh chóng đánh ra mấy trưởng. Bành bành bành. Nổ tung liên tiếp, tổ chứng của mấy thanh niên kia liên tục nổ tung. A. Ngao. Chứng của ta. Đám thanh niên kia sắc mặt đại biến, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hai tay che lấy nơi đó. Nghiệt trướng, ngươi muốn chết. Lúc này lão giả tiên phong đạo cốt cầm đầu kia quát. Toái đảng trưởng. Đường Tăng mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp vô qua một trưởng. Không biết tự lượng sức mình. Lão giả kia là đạo tổ cảnh cấp 61, không để Đường Tăng vào mắt chút nào, trực tiếp điểm ra một chỉ. Nhưng pháp lực của hắn vừa phát ra, chỉ nghe. Vang một tiếng, nương theo đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung, tổ chứng của hắn cũng nổ tung. Ngao. Sắc mặt lão giả đại biến, trực tiếp quỳ xuống, thân thể co lại, thật sự là quá đau. Nóa, để các ngươi xông. Bần Tăng đánh chết các ngươi. Đường Tăng vung lấy cửu hoàn tích trượng xông qua, trực tiếp cuồng nện. Bành. Đầu một thanh niên bị nện nổ tung. Giang giác. Một người khác eo lưng bị đập nát. Nghiệt trướng, ngươi dám. Lão giả tiên phong đạo cốt kia tức giận, hắn tu vi cao nhất, nhục thân cũng cường đại, nhanh chóng chữa trị tổ chứng, sau đó buộc phát thần quang vô lượng bắn tới Đường Tăng. Toái đảng trưởng. Đường Tăng trở tay liền là một trưởng. Bành. Tổ chứng của lão giả tiên phong đạo cốt lại nổ, hắn ngao một tiếng, lần nữa quỳ xuống, thật sự là quá đau. Đường Tăng tiếp tục nện, một trượng nện nổ lồng ngực một thanh niên, người kia trực tiếp vẫn lạc. Đinh, thu hoạch được 300 vạn điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được 400 vạn điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được 250 vạn điểm kinh nghiệm. Đinh. Trong đầu không ngừng xuất hiện thanh âm hệ thống nhắc nhở, tinh thần của Đường Tăng đại chấn. Đường Tăng vung vẩy cửu hoàn tích trượng cùng nện, những thanh niên nói năng lô mãng kia liền bị diệt sạch. Ngươi, ngươi. Lão giả tiên phong đạo cốt tức giận đến toàn thân phát run, sát khí sôi trào, lần nữa chữa trị tốt tổ chứng, xông lại muốn liều mạng với Đường Tăng. Toái đảng trưởng. Đường Tăng đánh nổ tổ chứng của nổ lão giả, sau đó xông lại cùng nện. Bang. Cửu hoàn tích trượng nện ở trên đầu lão giả, vang lên thanh âm điếc tai nhức óc. Mặc dù lão giả dùng pháp lực gánh vác được lực lượng đập nện, nhưng vẫn để đầu hắn đau nhức kịch liệt, giống như muốn nổ tung. Đường Tam Tạng, thủ hạ lưu tình. Đông nhiên một tiếng quát từ trên trời truyền đến, chỉ nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh vội vàng từ trên trời bay xuống, muốn ngăn cản Đường Tăng. Toái đảng trưởng. Đường Tăng trở tay là một trưởng. Sau đó tổ chứng của Thái Bạch Kim Tinh cũng nổ, tiêu thảm từ trên đám mây rơi xuống. Chương 517, Đường Tăng lại gây tai họa. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Đường Tăng không quan tâm, tiếp tục vung cửu hoàn tích trượng nện lão giả tiên phong đạo cốt. Bang. Giang giác. Rốt cục, đầu của lão giả tiên phong đạo cốt bị đánh đến băng liệt, thất khiếu chảy máu. Bang. Đường Tăng còn không dừng tay, lại hung ác đập thêm một cái. Bành. Đầu của lão giả nổ tung, đầu cứng hơn nữa cũng không chịu được hắn nện như thế, hơn nữa nhục thân của lão giả cũng không mạnh giống thần ma luyện thể của đám người Trấn Nguyên đại tiên. Thành công đánh chết lão giả tiên phong đạo cốt, Đường Tăng có chút do dự, sau đó liền nó hóa thành điểm kinh nghiệm. Sở dĩ như thế là bởi vì đẳng cấp của lão giả quá cao, dùng làm kinh nghiệm thăng cấp quá thua lỗ, bởi vì mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, đánh giết một cường giả ngang cấp hoặc cấp cao hơn mình, đều chỉ có thể tính một cái. Đinh, thu hoạch được 20 ước điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở nói. Tinh thần Đường Tăng đại chấn, trong lòng cuồng hỉ. 20 ước, quá tuyệt vời. Đánh giết tồn tại cấp 60 liền có thể thu hoạch được 1 tỷ điểm kinh nghiệm, mà trên cấp 60, mỗi lần tăng lên một cấp liền gia tăng 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Lần này đánh chết một đạo tổ cảnh cấp 61, trực tiếp thu được 2 tỷ điểm kinh nghiệm, đây là một lần Đường Tăng thu hoạch được nhiều điểm kinh nghiệm nhất. Một hơi thu hoạch được nhiều điểm kinh nghiệm như vậy, Đường Tăng nghĩ tới là hoán đổi kỹ năng mới, hoán đổi thần thông cường đại. Bất quá nghĩ lại, bây giờ mình căn bản không thiếu thần thông cường đại, ý chí thần kỹ của mình, chỉ cần là nam nhân, xem như đạo tổ cũng có thể nhẹ nhõm đánh ngã. Mặc dù gặp nữ đạo tổ sẽ có chút phiền phức, nhưng có Tôn Ngộ Không, cũng không cần quá lo lắng. Ngược lại thực lực đám người Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long đã có chút rơi ở phía sau, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ cản trở, phải nghĩ biện pháp để bọn hắn tăng thực lực lên. Mà biện pháp nhanh chóng tăng thực lực của đám người xa tăng lên tốt nhất là danh sư chỉ điểm. bây giờ Đường Tăng đã là danh sư tứ tinh, có thể chỉ điểm hết thảy tồn tại dưới cấp 40, nhưng đám người Sa Tăng, không có chỗ nào mà không phải siêu việt cấp 40. Muốn chỉ điểm bọn hắn, nhất định phải là danh sư ngũ tinh, thậm chí càng cao hơn. Trong lòng quyết định, Đường Tăng cũng không do dự nữa. Ngộ Không, các ngươi hộ pháp thay vi sư, hết thảy người quấy nhiễu, giết không tha.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Không căn bản không nghĩ nhiều, trả lời ngay, đồng thời rơi xuống bên người Đường Tăng. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cũng nhanh chóng vào chỗ, vẻ mặt Tiểu Bạch Long kinh dị, nhưng cũng nhanh chóng vào chỗ. Cuối cùng Như Ma Vương sửng sốt một chút, cũng vội vàng rơi xuống một hướng khác. Chỉ có Lục Nhĩ Mi hầu hơi nghi hoặc, sư phụ đang yên đang lành, sao đột nhiên cần người hộ pháp? Lục sư đệ, chớ ngẩn người, sư phụ trịnh trọng như vậy, nhất định là có sự tình quan trọng, tuyệt đối đừng để sư phụ bị quấy rầy, nếu không sư phụ trách tội liền phiền toái. Tiểu Bạch Long vội vàng nhắc nhở.
A a, vâng.
Lục Nhĩ Mi hầu cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn là người cuối cùng gia nhập, một lòng muốn dung nhập đoàn đội này, cho nên luôn tranh nhau làm việc, hiện tại có cơ hội biểu hiện, đương nhiên sẽ không buông tha. Hồng Hải Nhi nghi ngờ nhìn thoáng qua Đường Tăng, cũng tìm địa phương khoanh chân ngồi xuống, ẩn ẩn cùng những người khác chung một chỗ, ở vào vị trí thất tinh trận. Hồng Hải Nhi cũng không biết mình làm sao vậy, theo lý thuyết Đường Tăng chia rẽ gia đình nàng, nàng hẳn là hận Đường Tăng mới đúng, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng lại phát hiện, mình không hận nổi, thậm chí ngẫu nhiên trong lòng sẽ còn xuất hiện thân ảnh Đường Tăng. Cái này khiến nàng mê hoặc không thôi. Sư gia gia làm sao vậy? Chư Cửu Muội nghi ngờ nói. Lúc này Đường Tăng đã ngồi xếp bằng, được đám người Tôn Ngộ Không bảo hộ ở vị trí trung tâm nhất. Hệ thống, thăng cấp kỹ năng danh cho ta sư, ta muốn thăng cấp đến danh sư lục tinh. Đường Tăng nói với hệ thống. Từ danh sư tứ tinh thăng cấp đến danh sư ngũ tinh, cần 100 triệu điểm kinh nghiệm. Mà từ danh sư ngũ tinh thăng cấp đến danh sư lục tinh, cần 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Từ danh sư lục tinh thăng cấp đến danh sư thất tinh, cần 100 ức điểm kinh nghiệm. Bây giờ bảng thuộc tính của Đường Tăng là siêu cấp Đường Tăng, cấp 50, tháng 3 năm 10. Điểm kinh nghiệm, 20.6 ức. Tiên giới, đường kính 10 vạn dặm. Thuộc tính, phản ứng, 50, nhanh nhẹn, 50, cảm giác, 50, thể chất, 50, lực lượng, 50, ý chí, 21, tâm lực, 15, tốc độ, 50. Kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu 39, lôi thần chi cầu 52, trượng pháp 53, thần thông thuấn di 55, hạo nhiên chi thuật 50, như lai thần trưởng 60, chỉ xích thiên nhai 54. Toái đạn thần thông, không biết. Điểm thuộc tính chưa phân phối, không. Điểm kỹ năng chưa phân phối, nam. Chú thích, 1. Mỗi đánh giết 10 cường giả ngang cấp hoặc đẳng cấp cao hơn, thăng 1 cấp, đánh giết địch nhân tu vi thấp hơn mình, chỉ có thể hóa thành điểm kinh nghiệm, đánh giết địch nhân ngang cấp hoặc đẳng cấp cao hơn mình, có thể lựa chọn dùng cho thăng cấp hoặc hóa thành điểm kinh nghiệm. Chú thích, 2. Điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng cho hoán đổi kỹ năng hoặc đạo cụ, công trình 4. Chú thích, 3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng cho tăng lên giá trị thuộc tính, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng cho tăng lên giá trị kỹ năng. Phải chăng tiêu hao 11 triệu điểm kinh nghiệm, thăng cấp kỹ năng danh sư? Hệ thống hỏi. Phải. Bây giờ Đường Tăng có 26 triệu điểm kinh nghiệm, muốn trực tiếp thăng cấp đến danh sư lục tinh, cần tiêu hao 11 triệu điểm kinh nghiệm, nhưng hắn không chút do dự. Đinh, hiện tại bắt đầu thăng cấp. Theo thanh âm của hệ thống vang lên, ý thức của Đường Tăng giống như tiến vào trong luân hồi vô hạn. Trải qua ngàn kiếp vạn hiểm, muốn vượt qua muôn đời luân hồi, đi thể nghiệm danh sư vĩ đại. Thái Bạch Kim Tinh từ trên trời rơi xuống, ở trên mặt đất kêu thảm vùng vẫy một hồi lâu, mới lấy ra một viên tiên đan nuốt vào, chữa trị tổ chứng. Đáng chết, Đường Tam Tạng này sử dụng pháp thuật gì, vậy mà có thể trực tiếp đánh nổ tổ chứng của ta. Sắc mặt của Thái Bạch Kim Tinh trắng bệnh, sợ hãi một hồi. Cho dù hiện tại tổ chứng đã được chữa trị, vẫn có thể cảm giác được loại đau đớn trước đó, loại đau nhức kịch liệt kia. Thật sẽ để người sinh ra tâm lý bóng ma. Mà lúc này, Thái Bạch Kim Tinh từ trong đau nhức kịch liệt lấy lại tinh thần, rốt cục thấy được lão giả Tiên Phong Đạo Cốt bị Đường Tăng đánh giết, sắc mặt lập tức đại biến. Xong, Đường Tam Tạng giết Tam Phục trưởng lão của Côn Luân Tiên Môn. Đây quả thực là di thiên đại họa, hôn đản Đường Tam Tạng kia còn có chuyện gì là không dám làm. Trời muốn sập rồi. Thái Bạch Kim Tinh chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, tựa hồ đã thấy được Ngọc Đế cùng Côn Luân Tiên Môn tức giận. Côn Luân Tiên Môn là một tiên môn độc lập ở ngoài thiên đình, không ở dưới thiên đình trưởng quản. Tựa như đám người Hàn Cực Thiên Nữ, ở tít ngoài rìa tâm giới, hoặc ở trong hỗn độn, dạng thế lực này, chỉ cần không đối nghịch thiên đình cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần này Ngọc Đế phái Lý Thiên Vương lấy nhị trang sơn đi, cũng không phải đơn thuần muốn cho sư đồ Đường Tăng đi nhiều một đoạn lộ trình, mà là muốn dẫn phát sư đồ Đường Tăng cùng Côn Luân Tiên Môn mâu thuẫn, từ đó gia tăng trắc trở cho Đường Tăng. Bởi vì Ngọc Đế đã sớm biết Nhị Trang Sơn có truyền tống trận mà Côn Luân Tiên Môn an trí rất bí ẩn, cũng rất trọng yếu. Nhưng Ngọc Đế tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, người Côn Luân Tiên Môn vừa xuất hiện, liền bị Đường Tăng xử lý toàn bộ. Đây tuyệt đối là sẽ dẫn phát kinh thiên đại họa, Côn Luân Tiên Môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu hai phe tranh đấu tử thương một chút thần tiên dưới đạo tổ, có lẽ chỉ xung đột chút mà thôi. Nhưng đạo tổ vẫn lạc, đây tuyệt đối là đại sự. Cho dù toàn bộ tam giới, đạo tổ cũng cao cao tại thượng, chỉ ở dưới thánh nhân. Một tồn tại như vậy, cơ hồ đều là người trấn phái của một siêu cấp tiên môn, bây giờ vẫn lạc, Côn Luân Tiên Môn tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Thái Bạch Kim Tinh tựa hồ đã nhìn thấy tình cảnh vô số cường giả của Côn Luân Tiên Môn tiến vào tam giới. Thái Bạch Kim Tinh chật vật đứng lên, nhìn thoáng qua Đường Tăng ngồi xếp bằng ở nơi xa, rất muốn đi qua hung hăng cửa trách, nhưng lại không dám, lo lắng Đường Tăng cho hắn một cái toái đảng trưởng. Ta phải nhanh bẩm báo việc này cho Ngọc Đế, để Ngọc Đế nhanh chóng làm ra quyết đoán. Thái Bạch Kim Tinh cắn răng một cái, hóa thành quang mang bay lên trời, bay thẳng về thiên đỉnh. Chương 518, tiếp dẫn chi môn. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Đông Phương Tiên Giới, Thiên Đình, trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế nghe Lý Thiên Vương nói đã thành công lấy đi Nhị Trang Sơn, đồng thời ẩn ẩn cảm ứng được người Côn Luân Tiên Môn giáng lâm, trong lòng không khỏi mừng thầm. Hừ, Đường Tam Tạng đang chết, ngươi không phải cần trải qua chắc trở sao? Chấm giúp ngươi một chút ta. Trong lòng Ngọc Đế cười lạnh, tựa hồ đã nhìn thấy cảnh sư đồ Đường Tăng vật lộn với Côn Luân Tiên Môn. Coi như bị Đường Tăng vạch trần là hắn để cho người lấy đi Nhị Trang Sơn, hắn cũng không sợ, chỉ cần tùy tiện tìm một cái cớ liền có thể lừa gạt qua, nhiều nhất trả Nhị Trang Sơn trở về là được. Hắn tin tưởng, Côn Luân Tiên Môn sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền trở mặt với thiên đình. Báo. Đông nhiên Thái Bạch Kim Tinh hóa thành một đạo quang mang, từ đằng xa bay tới, vẻ mặt vội vàng. Thái Bạch, chuyện gì gấp gáp như vậy? Vẻ mặt Ngọc Đế bình tĩnh. Trước đó Ngọc Đế để Thái Bạch Kim Tinh đi xem sư đồ Đường Tăng cùng Côn Luân Tiên Môn va chạm, chủ yếu là tính toán ở sau khi hai phe đại chiến túi bụi, Thái Bạch Kim Tinh ra sân làm người tốt. Xảy ra chuyện lớn. Thái Bạch Kim Tinh sốt ruột nói. Sự tình bao lớn? Ngọc Đế vẫn rất bình tĩnh. Chẳng lẽ Đường Tam Tạng bị thua thiệt? Này coi là chuyện lớn gì? Vừa vặn để hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngọc Đế căn bản không nghĩ tới Côn Luân Tiên Môn ăn thiệt thòi, bởi vì thế lực của Côn Luân Tiên Môn có thể so với toàn bộ thiên đình, thực lực cường đại. Chủ yếu nhất là, Côn Luân Tiên Môn cực kỳ bao che khuyết điểm, tiểu bối bị thua thiệt, trưởng bối khẳng định sẽ ra mặt, những trưởng bối kia của Côn Luân Tiên Môn cả đám đều không phải dễ chê, cho dù Tôn Ngộ Không có thể ngăn cản một cái, nhưng muốn ngăn cản càng nhiều, kia là không có khả năng. Người Côn Luân Tiên Môn đánh Đường Tam Tạng. Vẻ mặt Ngọc Đế bình tĩnh. Không phải, Đường Tam Tạng giết người Côn Luân Tiên Môn. Thái Bạch Kim Tinh rất không dễ dàng, mới rốt cục nói xong câu này. Là việc này a? Ngọc Đế vẫn còn bình tĩnh. Giết mấy cái? Cường giả của Côn Luân Tiên Môn có phản ứng gì không? Ở Ngọc Đế xem ra, Côn Luân Tiên Môn nhiều người như vậy, hàng năm lịch luyện đều sẽ chết mấy cái, đó căn bản không tính sự tình. Nhưng lại nghe Thái Bạch Kim Tinh nói. Giết sạch, những người kia của Côn Luân Tiên Môn đều bị Đường Tam Tạng giết sạch. Cuối cùng Thái Bạch Kim Tinh lại bổ sung nói. Ngay cả Tam Phục trưởng lão của Côn Luân Tiên Môn, cũng bị Đường Tam Tạng giết. Cái gì? Ngọc Đế bỗng nhiên đứng lên, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Tam Phục trưởng lão bị giết. Là Đường Tam Tạng tự tay giết chết, đầu bị đánh nổ, cực kỳ thê thảm. Thái Bạch Kim Tinh lau mồ hôi lạnh nói. Ngọc Đế lảo đảo, kém chút ngất đi, mặc dù hắn biết Đường Tam Tạng giỏi gây chuyện, lại không nghĩ rằng có thể gây chuyện như thế, ngay cả đạo tổ của Côn Luân Tiên Môn cũng bị Đường Tam Tạng giết. Đường Tam Tạng, sao ngươi không lên trời à? Xong. Ngọc Đế đã có thể tưởng tượng đến, Côn Luân Tiên Môn khẳng định sẽ bởi vậy quyết liệt với thiên đình, nói không chừng đại chiến quét sạch tam giới sẽ bởi vậy bộc phát. Một đạo tổ, đây tuyệt đối là tồn tại đại lão một phương, là lão tổ tông, vẫn lạc ở trong tam giới, Côn Luân Tiên Môn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhanh, Lý Thiên Vương, mau trả Nhị Trang Sơn về. Ngọc Đế vội vàng quát, hắn nhất định phải đẩy trách nhiệm sạch sẽ, để Côn Luân Tiên Môn không tìm hắn gây phiền phức. Mặt khác, phái người đi thông chi Côn Luân Tiên Môn, nói Đường Tam Tạng coi trời bằng vùng, đại náo thiên đình, làm cho Quan Âm Bồ Tát vẫn lạc, thiên đình cùng Đường Tam Tạng thế bất lưỡng lập, nguyện ý cùng Côn Luân Tiên Môn chung một chỗ truy cứu trách nhiệm của Đường Tam Tạng. Hiện tại nhất định phải rũ sạch quan hệ giữa thiên đình cùng Đường Tam Tạng. Thời điểm Ngọc Đế khẩn cấp an bài các loại công việc, Văn Thủ Bồ Tát đã tìm được Nguyệt Quang Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát bàn luận làm sao tiếp dẫn Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân. Trên một tiên sơn, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát đều đến. Ngoại trừ Quan Thế Âm Bồ Tát, 7 vị Bồ Tát còn lại đều đã đến đông đủ. Ngoài ra còn có các Bồ Tát khác cũng chạy về. Một đạo quang mang xẹt qua trường không, Linh Cắt Bồ Tát cũng tới. Rất nhanh Kim Cương Thủ Bồ Tát cũng chạy tới, lần này Văn Thủ Bồ Tát nói ra sự tình quan hệ trọng đại, bọn hắn không thể không coi trọng. Văn Thủ, ngươi xác định người kia thật sự là Phật Tổ chuyển thế thân. Linh Cắt Bồ Tát vừa đến đã vội vàng hỏi. Thiên Chân Vạn Sát, lúc ấy ta ở phụ cận Tây Lương Nữ Quốc, trong lúc vô tình cảm ứng được Phật Tổ ý chí, tín ngưỡng Phật Đạo lần nữa có được nơi quy túc, ta liền đuổi qua, nếu không phải Đường Tam Tạng ngăn cản, ta đã tiếp được Phật Tổ chuyển thế thân về. Văn Thù Bồ Tát nói, Đường Tam Tạng thật sự là quá không ra gì, càng ngày càng không có kỷ luật. Nguyệt Quang Bồ Tát cao mày nói, mặc dù Đường Tam Tạng là Kim Thiền Tử chuyển thế thân, nhưng Kim Thiền Tử kiếp này, đã không phải Kim Thiền Tử ngày xưa. Địa Tạng Vương Bồ Tát thở dài, vậy chúng ta nên làm cái gì? Muốn mạnh mẽ đoạt lại Phật Tổ chuyển thế thân sao? Kim Cương Thủ Bồ Tát hỏi. Không được, Đường Tam Tạng quá quỷ dị, Phật Tổ chuyển thế thân cùng Đường Tam Tạng quan hệ rất tốt, còn có Tôn Hầu Tử Thâm bất khả trắc, Như Ma Vương cũng không đơn giản, ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu cũng gia nhập đội ngũ kia, ngoài ra, Hồng Hài Nhi cũng rất quỷ dị, toàn lực bạo phát lại có được thực lực của đạo tổ sơ kỳ. Văn Thủ Bồ Tát đối với sự tình trực tiếp cướp đoạt Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân cũng không có bao nhiêu hy vọng, cảm thấy rất khó thành công. Bồ Tát khác cũng nhíu mày. Mặc dù bây giờ Tôn Ngộ Không đã không phải hung thần, nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường. Lúc trước Tôn Ngộ Không hóa thân hung thần lông đỏ đánh nổ Linh Sơn, làm cho Như Lai Phật Tổ sớm ứng kiếp, bị ép chuyển thế, mấy vị Bồ Tát vẫn nhớ kỹ, thật không dám chính diện khiêu khích Tôn Ngộ Không. Vậy phải làm sao bây giờ? Nguyệt Quang Bồ Tát hỏi. A Di Đà Phật. Đồng nhiên Phật Di Lặc cười nói. Ta có một biện pháp, có lẽ có thể thực hiện. Biện pháp gì? Di Lặc, mau nói mau nói. Mấy vị Bồ Tát còn lại đều thúc giục. Sao chúng ta không dùng phương pháp tiếp dẫn? Phật Di Lặc nói. Tiếp dẫn. Bồ Tát còn lại ánh mắt đều sáng lên. Không sai, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Tất cả Bồ Tát ngồi xếp bằng, bắt đầu niệm kinh. Bên cạnh vực sâu, Đường Tăng khoanh chân ngồi trên mặt đất, ý thức đã tiến vào trong luân hồi, trải qua một lần lại một lần khảo nghiệm cùng truyền thừa. Đám người Tôn Ngộ Không an tĩnh hộ pháp ở chung quanh, phòng ngừa hết thể kẻ ngoại lai quấy rầy đến Đường Tăng. Hồng Hài Nhi cũng chưa đi, mặc dù nàng có chút xuất thần, nhưng như cũ chú ý Đường Tăng. Chư Cửu Muội một người chơi đùa ở chung quanh, có lẽ nàng cũng biết hiện tại không thể quấy nhiễu Đường Tăng, cho nên chỉ vây quanh Hồng Hài Nhi đi dạo. A. Đột nhiên Chư Cửu Muội sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn bầu trời, địa phương kia cái gì cũng không có, nhưng ở trong mắt nàng, nơi đó lại xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, đồng thời có một thanh âm đang triệu hoán nàng. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ bay lên, bây giờ nàng đã có thể bay, mặc dù chỉ có thể coi là sơ cấp, nhưng đã có thể bay rất cao. Nàng mở hai mắt thật to, bay đến trước mặt quan môn, hiếu kỳ vươn tay nhỏ chạm đến quan môn. Đột nhiên một cỗ hấp lực kinh khủng truyền đến. A nha, sư gia gia. Chư Cửu Muội chỉ kịp kêu sợ hãi một tiếng, cả người liền bị hút vào. Cửu Muội, bà bối. Sắc mặt của Hồng Hài Nhi cùng Chư Bát Giới lại biến. Tôn Ngộ Không vội vàng bay lên, trong mắt buộc phát ra hung quang dọa người, ánh mắt sắc bén giống như muốn xem thấu thời không. Chương 519, chụp mũ Linh Cắt Bồ Tát. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Bà bối. Hài tử. Chư Bát Giới gấp muốn khóc, mặc dù hắn thường xuyên không tim không phổi, nhưng lại rất quan tâm nữ nhi của mình. Là ai? Tôn Ngộ Không hét lớn, tiên thức quét sạch phương viên 10 vạn dặm, phát ra uy áp kinh khủng. Vừa rồi ta giống như nhìn thấy có một cánh cửa xuất hiện. Sa Tăng có chút không xác định. Một cánh cửa. Những người còn lại đều nhíu mày, nhìn về phía địa phương Chư Cửu Muội biến mất, nhưng căn bản không nhìn thấy gì cả. Ta biết, là tiếp dẫn chi môn. Hồng Hài Nhi nói. Tiếp dẫn chi môn. Tiếp dẫn chi môn của Phật gia. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đều sửng sốt một chút, hiển nhiên đều biết loại thuyết pháp này. Nếu thật như vậy, cái kia hẳn là bị cường giả Phật giới tiếp dẫn đi, tiểu gia hỏa không có nguy hiểm. Tiểu Bạch Long nói, tất cả mọi người gật đầu, đồng ý thuyết pháp này, Chư Cửu Muội là Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân, những cường giả Phật giới kia sẽ chỉ cúng bái tiểu gia hỏa, tuyệt sẽ không để nàng nhận một chút ủy khuất. Nhưng Chư Bát Giới cùng Hồng Hài Nhi lại lo lắng, hai người lo lắng cường giả Phật giới có biện pháp gì để ký ức của Như Lai Phật Tổ sớm thức tỉnh, như thế liền nguy rồi. Bởi vì một khi Như Lai Phật Tổ thức tỉnh ký ức, tiểu gia hỏa liền không còn là tiểu gia hỏa, ý nghĩa hoàn toàn không đồng dạng. Ngoá, đám lửa chọc kia. Chư Bát Giới nói tục, lòng rất lo lắng. Thế nhưng bọn hắn không biết bây giờ cường giả Phật giới ở đâu, bởi vì Tây Thiên Linh Sơn bị Tôn Ngộ Không lông đỏ đánh nổ, cường giả Phật giới đều rời đi, không biết đi nơi nào. Bát Giới, đừng lo lắng, chờ sư phụ tỉnh lại, sư phụ khẳng định có biện pháp. Tôn Ngộ Không an ủi. Thế nhưng lúc nào sư phụ mới có thể tỉnh lại a? Chư Bát Giới gấp đến dậm chân. Lúc này Đường Tăng vẫn khoanh chân ngồi ở nơi đó, lần này từ danh sư tứ tinh thăng cấp đến danh sư lục tinh, so với mấy tinh cấp trước càng gian nan, cần thời gian cũng nhiều hơn. Mặc dù mấy người muốn hiện tại liền đi tìm Chư Cửu Muội, nhưng lại lo lắng sư phụ gặp nguy hiểm. Trước hộ pháp cho sư phụ, chờ sư phụ tỉnh lại, khẳng định có biện pháp. Tôn Ngộ Không kiên định nói. Đúng, tên kia hẳn là có biện pháp. Hồng Hải Nhi đồng ý nói, nàng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Đường Tăng đối với truy tung cực kỳ lợi hại, lúc trước có thể dễ như trở bàn tay tìm được nàng, bây giờ hẳn là cũng có thể nhanh chóng tìm ra Chư Cửu Muội. Như vậy so với bọn hắn tìm lung tung thì nhanh hơn rất nhiều. Thiên giới cực Tây, trên tiên sơn mây mù quấn quanh, nhiều vị Bồ Tát đang bày trận tụng kinh. Vô số lực lượng huyền diệu từ trong sâu xa xuất hiện, triệu hoán ra một tiếp dẫn chi môn kim sắc. Không bao lâu, tiếng kêu sợ hãi vang lên, một tiểu gia hỏa từ trong tiếp dẫn chi môn bay ra. Tất cả Bồ Tát lập tức dừng nhậm kinh, tiếp dẫn chi môn biến mất, đều kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa kia. Tiểu gia hỏa mặc hồng y do Hồng Hải Nhi đưa tặng, nhìn không phải rất cân đối, mọc ra mũi heo cùng thai lợn đáng yêu, đôi mắt thiên chân vô tả. Cái này là Phật tổ chuyển thế thân. Phật tổ chuyển thế thân, như thế nào là bộ dạng này? Chẳng lẽ Phật tổ đầu thai vào trong bụng Chư Yêu? Phật tổ chuyển thế thân, lại là nữ? Một đám Bồ Tát trợn mắt hốt mồm, cảm giác thế giới quan bị lật đổ. Không sai, nàng là Phật tổ chuyển thế thân, tuyệt đối sẽ không sai, nếu không tiếp dẫn chi môn không có khả năng tiếp dẫn nàng tới. Văn thủ Bồ Tát càng thêm khẳng định. Chư vị Bồ Tát còn lại đều đồng ý, tiếp dẫn chi môn kia chỉ vì Như Lai Phật tổ chuyển thế thân mà tồn tại, người khác không cách nào xuyên qua. Tiểu gia hỏa có thể bị tiếp dẫn chi môn triệu hoàn tới, vậy liền chứng minh tiểu gia hỏa là Như Lai Phật tổ chuyển thế thân, cái này sẽ không sai. Lúc này vẻ mặt của Chư Cửu Muội bối rối, có chút sợ hãi nhìn chung quanh. Phật tổ! Văn thù Bồ Tát kêu lên. Chư Cửu Muội nghe vậy túi đầu nhìn lại, trong nháy mắt nhìn thấy Văn thù Bồ Tát, lập tức sợ hãi kêu một tiếng. Người xấu! Sau đó nàng bản năng vô qua một trường. Bành! Bành! Tổ chứng của Văn thù Bồ Tát nổ tung, huyết dịch nhuộm đỏ quần. Ngao! Văn thù Bồ Tát kêu thảm ngã xuống, vẻ mặt ủy khuất. Phật tổ a, coi như ngài tức giận đệ tử đột nhiên tiếp dẫn ngài tới, nhưng ngươi đánh chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác đánh nơi này. Các cường giả của Phật giới, chỉ cần ở dưới trướng Như Lai Phật tổ nghe qua giảng kinh, đều tự xưng đệ tử, rất nhiều Bồ Tát cũng không ngoại lệ. Bồ Tát còn lại nhìn thấy Chư Cửu Muội một trưởng liền đả thương Văn thù Bồ Tát, cực kỳ chấn kinh và bội phục, thật không hổ là Phật tổ, ngay cả chuyển thế còn không có thức tỉnh ký ức cùng đạo quả kiếp trước, liền đã lợi hại như thế. Chỉ là, Phật tổ công kích chỗ nào a? Một đám Bồ Tát sắc mặt cổ quái. Lúc này Chư Cửu Muội lại đánh ra một trường, hắn thấy cùng Văn thù Bồ Tát ở chung một chỗ đều là người xấu. Bành bành. Nương theo hai tiếng trứng nổ vang lên, Linh Cắt Bồ Tát cũng kêu thảm ngã xuống, trứng của hắn cũng nổ. Bồ Tát còn lại đều giật nảy mình, vội vàng khom người kêu lên. Cung nên Phật tổ trở về. A. Chư Cửu Muội kinh ngạc ra một tiếng, bọn người xấu này là nói chuyện với mình sao? Phật tổ là ai nha? Sau khi sửng sốt một chút, Chư Cửu Muội vội vàng xoay người chạy trốn. Phật tổ. Đằng sau một đám Bồ Tát vội vàng gọi. Chư Cửu Muội quay người liền là một trường. Bành. A a a. Nguyệt Quang Bồ Tát kêu thảm ngã xuống. Phật tổ tha mạng. Bồ Tát còn lại bị dọa đến quỳ xuống tới. Tiểu gia hỏa lập tức cắn ngón tay, tựa hồ rất kỳ quái, hình như bọn người xấu này rất sợ mình a. Đột nhiên ánh mắt tiểu gia hỏa sáng lên, bay về phía Linh Cắt Bồ Tát, tốc độ phi hành của nàng cực kỳ chậm. Nhìn tựa như lá cây phiêu phủ. Linh Cắt Bồ Tát đang chữa trị tổ chứng thấy thế, trong lòng vui mừng, Phật tổ nhận ra mình rồi. Nhưng tiểu gia hỏa lại bay thẳng đến trên đầu hắn, kéo cái mũ ở trên đầu. Ai? Phật tổ, ngài muốn làm gì? Linh Cắt Bồ Tát kinh ngạc, chảy mồ hôi chán. Tiểu gia hỏa đống nhiên dùng sức, trực tiếp kéo xuống viên châu cùng với cả tóc trên đầu Linh Cắt Bồ Tát. Linh Cắt Bồ Tát lập tức biến thành đầu trọc chân chính. Cách. Tiểu gia hỏa há miệng gặm lấy một viên, tựa như ăn kẹo nhai nát nuốt vào. Ai ai, Phật tổ, cái này không thể ăn. Linh Cắt Bồ Tát kêu lên. Nhưng sau một khắc, trên người tiểu gia hỏa đột nhiên Phật quang vạn trượng. Cái này. Một đám Bồ Tát kinh ngạc đến ngây người, còn tưởng Phật tổ đạo quả đã thức tỉnh. Chỉ thấy trước mặt tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, hút nàng vào, cái quang môn kia trong nháy mắt biến mất. Một đám Bồ Tát sắc mặt đại biến. Phật tổ chạy. Làm sao có thể? Tất cả Bồ Tát khiếp sợ là tiểu gia hỏa giống như có thể tự mình triệu hoán tiếp dẫn chi môn, vừa rồi cánh cửa kia, tuyệt đối là tiếp dẫn chi môn. Nàng ở nơi đó. Đống nhiên Kim Cương Thủ Bồ Tát kêu lên, vội vàng bay về phía một phương hướng. Khoảng cách nơi đây 7 vạn dặm, một cánh cửa ánh sáng trống rông xuất hiện, sau đó Chư Cửu Muội rơi ra.
A!
Tiểu Gia Hỏa kinh ngạc nhìn chung quanh. Siêu 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 siêu. Từng đạo quang mang từ phía chân trời bay tới, chính là một đám Bồ Tát đuổi theo, tốc độ thật nhanh. Tiểu Gia Hỏa giật nảy mình, vội vàng chạy trốn, nhưng tốc độ của nàng sao có thể vượt qua những Bồ Tát kia, rất nhanh liền bị vây lại. Mắt thấy chạy không được, Tiểu Gia Hỏa vội vàng gặm một hạt châu, nhai nát nuốt mất. Ngay sau đó Phật quang vạn trượng xuất hiện, một tiếp dẫn chi môn không lớn không nhỏ trống rông xuất hiện, hút nàng đi vào. Chương 520, Như Lai Phật Tổ Đại Náo Thiên Cung. Nhóm, tờ 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 vờ. Nguồn. 17. Một đám Bồ Tát kinh ngạc, lúc này bọn hắn rốt cục biết tiếp dẫn chi môn kia xuất hiện như thế nào rồi. Nhưng càng kinh ngạc hơn chính là Linh Cắt Bồ Tát, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết mũ của mình còn có công năng triệu hoán tiếp dẫn chi môn. Cùng lúc đó, phía đông thiên giới, trước nam thiên môn, một cánh cửa trống rông xuất hiện, Chư Cửu Muội từ bên trong rơi ra, ngã ở trên mặt đất. Ai u? Tiểu Gia Hỏa bị ngã đau, nhíu mày xoa cái mông. Người đến là ai? Một trong tứ đại thiên vương thủ vệ nam thiên môn là Ma Lễ Thanh Quát. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Tiểu Gia Hỏa vỗ qua một trường, lập tức. Bành! Ai u trứng của ta? Ma Lễ Thanh kêu thảm ngã xuống, trứng nổ, máu tươi nhuộm đỏ quần. Chư Cửu Muội có chút khẩn trương nhìn thoáng qua Ma Lễ Thanh ngã xuống, sau đó nhanh chóng chạy vào nam thiên môn. Ngăn nàng lại. Ma Lễ Thanh hét lớn. Ba ba bá. Ken ba. Thiên binh thiên tướng thủ vệ nam thiên môn rút binh khí ra khỏi vỏ, sát khí bức người. A năm. Tiểu Gia Hỏa giật nảy mình, xoay người chạy, lại đụng vào trụ chống trời nam thiên môn, đụng đến chóng mặt. Mắt thấy một đám thiên binh thiên tướng vây quanh lên, Tiểu Gia Hỏa vội vàng cắn hạt châu trong tay nuốt vào, rất nhanh lại triệu hồi ra một cái tiếp dẫn chi môn. Quang mang lóe lên, Tiểu Gia Hỏa liền hư không tiêu thất. Sau một khắc, Tiểu Gia Hỏa xuất hiện ở trong một hoa viên xa xỉ, nơi này các loại kỳ hoa tranh diễm, mùi thơm xông vào mũi. Đặc biệt là một đóa hoa trong đó, rõ ràng cánh hoa màu hồng phấn, lại tản ra hào quang 7 màu. A, thật xinh đẹp. Tiểu Gia Hỏa mừng rỡ, nhào về phía đóa thất thải chi hoa kia, tay nhỏ bắt lấy đóa hoa kéo mạnh. Nhưng đóa hoa kia rắn chắc vượt qua tưởng tượng, Tiểu Gia Hỏa sử dụng tất cả vốn liếng cũng kéo không được. Soạt. Một tiếng vang thật lớn, chậu hoa rớt xuống, đất tung tóe, đồng thời cả nhánh hoa đều bị Tiểu Gia Hỏa kéo ra, rễ cây từng cục, nhìn qua tựa hồ có tuổi tác không nhỏ. Lúc này nơi xa đi tới một nữ tiên tuyệt mỹ, trong tay nàng cầm bình nước, đang đi về phía bên này. Nữ tiên này chính là Hoa Cô, mảnh vườn hoa này là lãnh địa của nàng, bên trong trồng rất nhiều tiên hoa chân quý, mỗi một đóa hoa đều giá trị liên thành, ngay cả thần tiên cũng khát vọng, bởi vì những phấn hoa kia không chỉ có thể luyện dược, còn có thể dùng tăng cao tu vi. Mà đóa hoa cũng có thể luyện chế thành bảo vật, cực kỳ chân quý. Nhưng mới tiến vào vườn hoa, Hoa Cô đột nhiên dừng lại, trừng lớn đôi mắt đẹp, bình nước trong tay trực tiếp rớt xuống đất. Hoa của ta ba. Hoa Cô kêu thảm, thất thải chi hoa nàng trồng hơn 300 năm, không dễ dàng mới nở ra, bây giờ lại bị một tiểu gia hỏa nhổ cả gốc. Tiểu gia hỏa phát hiện Hoa Cô, vội vàng nắm lấy thất thải hoa xoay người chạy. Yêu quái dừng lại trả hoa cho ta. Hoa Cô giận dữ, sát khí sôi trào. Nhanh chóng phát ra một đạo pháp lực công kích qua. Vâng! Địa phương trước đó Tiểu Gia Hỏa dừng lại bị tạc ra một cái hố, nàng vội vàng trốn đến sau một bồn hoa khác, sau đó đông nhiên lăn khỏi chỗ. Vâng! Kết quả bồn hoa kia nổ tung, cánh hoa phiêu linh. A, hoa của ta! Hoa Cô kêu sợ hãi, phẫn nộ đuổi theo Tiểu Gia Hỏa điên cuồng công kích, lần này nàng hấp thu giáo hấn, không có oanh tạc lung tung, mà lách qua những chậu hoa kia. Tiểu Gia Hỏa liên tục né tránh. Mặc dù tốc độ của nàng không nhanh, lại thường thường có thể mượn nhờ chậu hoa chung quanh tránh thoát Hoa Cô công kích. Hơn nữa Hoa Cô sợ ném chuột vỡ bình, không dám phóng đại chiêu, khiến cho Tiểu Gia Hỏa lần lượt hiểm lại càng hiểm tránh qua. Bá. Đông nhiên Hoa Cô ra tốc, nhanh chóng lấp lóe, lóe lên liền xuất hiện ở đằng sau Tiểu Gia Hỏa, bắt lấy rễ cây. Tiểu Gia Hỏa đang chạy cảm giác trên tay truyền đến lực cản, nhìn lại, phát hiện Hoa Cô bắt lấy rễ cây vẻ mặt sát ý nhìn nàng. Tiểu yêu quái, dám đến trộm thất thải tiên hoa của ta. Lần này ta nhìn ngươi chạy trốn chỗ nào. Thanh âm của Hoa Cô rất lạnh, hận không thể giết trộm hoa tặc này. Tiểu Gia Hỏa có chút khẩn trương, đột nhiên há mồm cắn mất 3 cánh hoa, sau đó buông tay xoay người chạy. Hoa Cô sững sờ tại nguyên chỗ, thẳng đến Tiểu Gia Hỏa chạy không còn hình bóng mới phản ứng được, thân thể mềm mại run rẩy. Hoa của ta a a a ba. Trong hoa viên truyền đến tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, hấp dẫn rất nhiều nữ tiên ở gần đó tới. Lúc này Tiểu Gia Hỏa đang chạy ra bên ngoài, một bên nhai cánh hoa, sau đó nuốt xuống, toàn thân phát sáng, trên thân nhiều hơn một loại tiên khí nói không rõ. Đống nhiên nàng nhìn thấy rất nhiều nữ tiên bay tới bên này, vội vàng xoay người chạy về một phương hướng khác, nhưng phương hướng này cũng có người chạy tới, nàng dưới tình thế cấp bách, lại gặp một hạt châu nuốt vào. Tiếp dẫn chi môn xuất hiện, hút nàng vào, trong nháy mắt liền biến mất. Sau một khắc, tiểu gia hỏa đi vào một cung điện cổ kính, nơi này rất kỳ quái, mặc dù là cung điện, nhưng không xa hoa, ngược lại có mùi rượu nồng đậm. Mùi rượu cực kỳ thuần hương, ngửi một chút liền làm cho người tinh thần phân chấn, tựa hồ tu vi cũng muốn đột phá. Chư cửu muội nhíu nhíu mũi heo đáng yêu, lần theo hương rượu tìm qua, không bao lâu, liền nhìn thấy trong cung điện, đang có một pháp bảo to lớn bộ dáng lồng hấp. Lồng hấp đang bốc hơi nóng, từng đạo bạch khí như thăng hoa xuất hiện, mùi rượu nồng đậm là từ bên trong phát ra. Thơm quá. Tiểu gia hỏa hưởng thụ hít hà, sau đó bò lên trên lồng hấp chỉ cao 2 mét, nhưng nàng quá nhỏ, chỉ có thể leo lên, nơi này tựa hồ có cấm chế, nàng tu vi không cao còn không bay lên được. Mặc dù lồng hấp bốc lên nhiệt khí, lại không nóng bỏng. Tiểu gia hỏa bò lên trên lồng hấp, dùng sức xốc nắp lên. Bang lang. Cái nắp to lớn rớt xuống đất, tiểu gia hỏa rốt cục thấy được đồ vật trong lồng hấp, nhưng bên trong căn bản không phải rượu, mà là các loại thiên tài địa bảo, là dùng để cất rượu. Những thiên tài địa bảo này mỗi vật đều cực kỳ chân quý, có chút thậm chí còn tản ra quan mang. Tiểu gia hỏa trực tiếp nhảy vào trong lồng hấp, cầm lấy một viên tiên dược cắn, hương vị còn rất ngon, lại có rượu mùi, hiển nhiên dược lực trong đó đang chuyển hóa thành rượu. Siêu. Nàng tiện tay ném viên tiên dược kia ra, nắm lên một viên tiên dược khác gặm, sau đó lại ném đi. Siêu. 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 Từng viên tiên dược bị tiểu gia hỏa ném ra, rớt xuống mặt đất, cảm giác không tệ nàng liền cắn một cái, bề ngoài không dễ nhìn liền trực tiếp ném đi. Rất nhanh tiên dược trong lồng hấp bị ném sạch, tiểu gia hỏa lại ném khí cụ, phá hủy linh kiện trong lồng hấp, từng linh kiện bị ném ra bên ngoài. Rốt cục, sau khi linh kiện phá sạch, dưới đáy tận cùng xuất hiện một cái thùng. Trong thùng có chất lỏng, mùi rượu nồng đậm là từ bên trong phát ra. Tiểu gia hỏa dùng tay chấm một chút đưa vào miệng, lập tức vui vẻ nheo mắt lại. Thơm quá. Nàng cao hứng trực tiếp nhảy vào trong thùng, miệng lớn uống rượu. Theo tiên tiểu vào trong bụng, tu vi của tiểu gia hỏa lập tức vụt 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 dâng lên. Đồng thời bởi vì tiểu gia hỏa nhảy vào trong thùng, khiến cho tiên tiểu trong thùng tràn ra, chạy tới mặt đất, mùi rượu nồng đậm phát tán ra, tràn ngập cả cung điện. Ở bên ngoài cung điện, một lao đầu cóng hồ lô rượu, mũi màu đỏ, đống nhiên nhíu nhíu mũi. Thơm quá, chẳng lẽ mùi thơm của ngự tiểu đã nồng đậm đến có thể đột phá lồng hấp rồi. Chương 521, Như Lai Phật Tổ uống say, sau đó. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Lao đầu vội vàng tiến vào cung điện, liền nhìn thấy bên ngoài lồng hấp rơi đầy tiên dược. Những tiên dược kia đúng là thiên tài địa bảo hắn dùng để nấu rượu, mỗi một cái đều giá trị liên thành. Nhưng hiện tại, những tiên dược kia giống như rác rưởi bị ném đến khắp nơi. Làm cho tiểu tiên đờ đẫn nhất là, trên những tiên dược kia, cơ hồ đều thiếu một miếng, giống như bị đồ vật gì đó cắn qua. Tiên dược của ta. Tiểu tiên kêu sợ hãi, vội vàng nhặt tiên dược trên đất lên, những tiên dược này dược lực còn không có biến hóa hết, còn có thể tiếp tục nấu rượu, là ai phung phí của trời như vậy, vậy mà trà đạp tiên dược chân quý như vậy. Đồng nhiên tiểu tiên nhún nhún mũi, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kêu thảm. A, tiên tiểu của ta. Chỉ thấy một tia chất lỏng từ trong lồng hấp chảy ra. Trên mặt đất đều là tiên tiểu. Cái này đều là ngự tiểu, ngọc đế còn không giết ta mới lạ. Tiểu tiên kêu thảm, vội vàng tìm đồ vật thu lại tiên tiểu, đối với thần tiên như hắn mà nói, rượu là mệnh, tuyệt không dám lãng phí một giọt. Ừm. Thanh âm gì? Đông nhiên lỗ tai của tiểu tiên khẽ động, giống như nghe được trong lồng hấp có tiếng gì đó, hắn rốt cục bừng tỉnh, vội vàng chạy đi qua xem xét. Chỉ thấy dưới đáy lồng hấp, trong thùng chứa tiên tiểu, một tiểu gia hỏa mọc ra mũi heo thai lợn đang ngủ gà ngủ gật. Tiên tiểu bao phủ đến cổ của nàng, thỉnh thoảng nàng lại theo bản năng há miệng hút vào một ngụm tiên tiểu, chép miệng một cái, cực kỳ hài lòng. Nhìn thấy cảnh này, tiểu tiên chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó đỉnh đầu bốc khói, lỗ mũi cũng phun ra bạch khí. A, trời đánh, con mẹ nó ngươi đến cùng là đồ vật gì? Tiểu tiên tức giận đến muốn nổ tung, một tay xách tiểu gia hỏa ra, kết quả tiểu gia hỏa theo bản năng đá chân, thùng tiên tiểu ngã nhào, tiên tiểu bên trong đổ sạch. Tiên tiểu của ta. Tiểu tiên kêu to, vội vàng ném tiểu gia hỏa xuống đất. Lạch cạch. Tiểu gia hỏa bị ném tỉnh, mở ra mắt say lờ đờ, lảo đảo đứng lên, thân thể nho nhỏ nhoáng một cái, đung đưa trái phải, miệng nỉ non nói. Rượu. Rượu đâu? Ta. Còn muốn uống. Thanh âm của nàng mại thanh mại khí, non nớt mà rõ ràng, rất êm tai. Nhưng nghe vào trong thai tiểu tiên, lại cảm giác giống như tiếng sấm. A, ngươi đến cùng là yêu quái gì? Tại sao trả đạp tiên tiểu của ta? Tiểu tiên cùng nộ, ném đi thùng rượu giống tuyết, phóng tới gần tiểu gia hỏa, muốn nhấc nàng lên. Kết quả tiểu gia hỏa mắt say lờ đờ đạp qua một cước, đạp trúng bắp chân của tiểu tiên, làm hắn trọng tâm bất ổn, lập tức ngã cho ăn bùn. Tiểu gia hỏa cũng bị phản lực chấn ngã lật, bất quá rất nhanh nàng lại đứng lên. A a a, yêu quái, ta giết ngươi. Tiểu tiên kêu to, đứng lên liền nhào về phía tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa hữu khí vô lực xoay người, vừa vặn né tránh tiểu tiên tấn công, sau đó một tay bắt lấy cổ áo của tiểu tiên, cả người treo ở trên thân tiểu tiên. Yêu quái, ta giết ngươi. Tiểu tiên giận dữ, đống nhiên pháp lực phun trào, đánh bay tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa theo bản năng đưa tay, may mắn thế nào lại kéo đứt dây hồ lô rượu đi theo bay ra ngoài. Bởi vì rơi quá mạnh, nắp rượu hồ lô văng ra, mùi rượu nồng đậm lan tràn. Thương quá, thương quá. Tiểu gia hỏa mắt say lờ đờ mông lung, ôm hồ lô rượu còn lớn hơn mình một chút mà uống. Tiểu tiên thấy như bị sét đánh, đống nhiên xông qua, giận dữ hét. Yêu quái, trả tiên tiểu cho ta. Tiểu gia hỏa không nhịn được vỗ qua một trường. Bành. Tổ trứng của tiểu tiên lập tức nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ quần. Ngao ngao. Tiểu tiên ngã nhào xuống đất, theo quán tính trượt đến bên người tiểu gia hỏa, kêu thảm thiết. Trứng trứng của ta. Tiểu gia hỏa cực hớp rượu, sau đó kéo lấy hồ lô rượu muốn đi ra ngoài, nhưng tựa hồ nhớ tới cái gì, lại quay trở lại, đi đến bên cạnh lồng hấp. Nàng duỗi tay ra, dùng sức vén lên, trực tiếp hất đổ lồng hấp. Bang ken một tiếng, lồng hấp lăn ra ngoài. Tiểu gia hỏa nhặt lên mũ hạt châu của nàng, treo nó ở bên hông, sau đó kéo lấy hồ lô rượu đi ra ngoài. Yêu quái trả tiên tiểu cho ta. Tiểu tiên ở phía sau gọi, trên mặt đất kéo một đường máu thật dài, máu tươi đã nhuộm đỏ quần của hắn. Nhưng tiểu gia hỏa không để ý chút nào, hai tay ôm hồ lô rượu uống, một bên lung la lung lay ra ngoài, một đường đánh túy quyền. Kia là ai? Ngươi đang làm cái gì? Một thiên binh tuần tra đi về phía này, nhìn thấy tiểu gia hỏa, lập tức quát. Tiểu gia hỏa không nhịn được tiện tay vỗ qua một trường. Bành! Ngao! Vậy thiên binh lập tức kêu thảm ngã xuống, quần đấm máu, con mắt trừng lớn, tựa như gặp quỷ nhìn tiểu gia hỏa đi qua bên người. Cái này con mẹ nó là ai a? Á á á, tổ trứng của lão tử. Chẳng phải chỉ hỏi một câu sao? Vậy mà trực tiếp đánh nổ trứng của người ta, cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Thiên binh có nỗi khổ không nói được. Tiểu gia hỏa tiếp tục đi tới, cực hấp rượu, sau đó kéo lấy hổ lô rượu đi đến một cây cầu. Lúc này một thần tiên tiên phong đạo cốt bay ngang qua, tiểu gia hỏa tiện tay vỗ một trường. Bành! Thần tiên kia lập tức kêu thảm từ trên trời rơi xuống, không biết rớt xuống địa phương nào rồi. Không bao lâu sau, tiểu gia hỏa đi đến một cây cầu, nhìn thấy một thanh niên ở trên cầu luyện kiếm, nàng tiện tay đập một trường. Bành! Ngao! Trứng của bản thái tử. Thanh niên kêu thảm, kiếm rơi xuống đất, che lấy đũng quần từ trên cầu rơi xuống, lọt vào trong hồ. Tiểu gia hỏa tiếp tục uống rượu, đi qua tiên kiều. Sau một tiếng, tiểu gia hỏa xa xa nhìn thấy trên không thiên hà, đột nhiên xuất hiện vô số hỉ thước. Hỉ thước lít nha lít nhít chật ních bầu trời, chung quanh thiên hà cũng xuất hiện vô số thần tiên. Tiểu gia hỏa không rõ ràng cho lắm, cũng đong đưa tới gần. Không bao lâu, hỉ thước phô thiên cái địa dựng thành một cây cầu. Một nam một nữ phân biệt từ hai đầu thiên hà đi đến, ôm nhau ở trên cầu. Tiểu gia hỏa nhìn thấy cảnh này, theo thói quen vô qua một trường, cách rất xa. Bành! Nam tử đột nhiên kêu thảm, quần máu me đầm địa, từ trên cầu hỉ thước rớt xuống, rơi vào trong thiên hà. Tướng công! Nữ tử ở trên cầu hỉ thước sắc mặt đại biến, kêu thảm thả người nhảy vào thiên hà cuộn cuộn. Không tốt rồi, chức nữ rơi vào trong thiên hà. Nưu lang chức nữ rơi vào trong thiên hà. Nhanh cứu người! Các thần tiên ở bên bờ luôn cuống, các thủy hệ thần tiên vội vàng thi pháp tách thiên hà chi thủy ra. Vài thần tiên đẳng cấp không cao không chút nghĩ ngợi nhảy vào thiên hà, kết quả trực tiếp chìm tới đáy, để các thần tiên ở chung quanh càng loạn, gà bay chó chạy. Thiên hà cũng không phải dòng sông phổ thông, chỉ có thần tiên kim tiên trở lên mới có thể phi hành ở trên không, chỉ có tiên đế mới có thể vượt qua thiên hà. Thần tiên phổ thông ngay cả bơi lội ở trong thiên hà cũng làm không được. Nơi này đại loạn, rất nhiều thần tiên buôn tàu bẩm báo, muốn đi cứu người. Chương 522, thật khó ăn. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Lúc này tiểu gia hỏa mắt say lờ đờ mông lung, tựa hồ cũng ý thức được mình gây rắc rối, có chút trở dạ, vội vàng rời đi. Còn may các thần tiên ở xung quanh đều hốt hoảng muốn đi cứu người, cho nên không có chú ý tới Trư Cửu Muội, nếu không khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, bên ngoài Nam Thiên Môn, một đám Bồ Tát đổi tới. Thiên binh thiên tướng thủ vệ Nam Thiên Môn kinh ngạc, sau đó như lâm đại địch. Bởi vì lần này Bồ Tát tới có chút nhiều, chừng hơn 10 vị. Các vị Bồ Tát, các ngươi có chuyện gì sao? Một thiên tướng hỏi. Những Bồ Tát này, mỗi một người chí ít cũng là nửa bước đạo tổ, một bộ phận thậm chí đã là đạo tổ trung kỳ, thực lực cực kỳ cường đại, ngày xưa một cái cũng khó mà nhìn thấy, bây giờ lại một hơi tới 10 vị, các thiên tướng tê cả da đầu, ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Hiện tại là thời buổi rối loạn, sự kiện hung thần mới đi qua không bao lâu, trước đây không lâu tứ đại thiên vương Ma Lễ Thanh cũng bị một tiểu yêu quái đánh nổ tổ trứng, cũng không biết có thể khôi phục công năng hay không. Hiện tại lại tới nhiều Bồ Tát như vậy, nhìn khí thế, giống như lai giả bất thiện a. Ma Lễ Thanh không có thần ma luyện thể thân, thương thế bình thường còn có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng tổ trứng bị nổ, tương đương với thiếu khuyết, cũng không phải dễ dàng khôi phục như vậy, trừ khi có tiên đan. A Di Đà Phật, chúng bần tăng tới đây là muốn tìm Phật Tổ, xin cho chúng ta đi vào. Nguyệt Quang Bồ Tát nói. Phật Tổ. Thiên tướng ngạc nhiên. Bồ Tát, Phật Tổ không ở thiên đình. Một đám Bồ Tát nhìn nhau, đều không muốn nói sự tình Phật Tổ chuyển thế thân cho những thiên binh thiên tướng này. Bởi vì bây giờ Phật Tổ còn không có thức tỉnh đạo quả cùng ký ức kiếp trước, thực lực thấp, nếu bị người không có hảo ý biết, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, để chúng ta đi vào đi. Nguyệt Quang Bồ Tát nói. Cái này. Thiên tướng kia có chút khó khăn. Xin chư vị Bồ Tát chờ một lát, tiểu thần lập tức bẩm báo Ngọc Đế. Nhiều Bồ Tát như vậy chung một chỗ tiến vào thiên đình, đây cũng không phải là việc nhỏ. Các Bồ Tát liếc nhau, thầm kêu không ổn, nếu Ngọc Đế biết Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân ở thiên đình, không chừng sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Đắc tội, ngày khác bọn người bần tăng tự nhiên sẽ đến nhà bồi tội. Một đám Bồ Tát đông nhiên xuất thủ, Phật quang nở rộ, đánh ra từng đạo quan mang. Không tốt, bày trận. Sắc mặt các thiên tướng đại biến. Ông. Trong nháy mắt Nam Thiên Môn có hảo quang sáng chói bùng ra. Vành ba. Hơn 10 vị Bồ Tát phát ra pháp lực kinh khủng, toàn bộ đánh vào Nam Thiên Môn, thế như trẻ tre, Thiên Môn sụp đổ, Kim Sơn Ngọc Trụ gãy nát, mấy cây trụ chống trời vừa dựng không lâu bị đánh phát nổ. Vành. Pháp lực quét sạch qua, đám thiên binh thiên tướng bị hất bay ra ngoài, không gian chỗ Nam Thiên Môn bị bóp méo. Đi vào. Một đám Bồ Tát thừa cơ hóa thành quang mang lóe lên, biến mất tại chỗ. Đã tiến vào nội bộ thiên đình. 10 tồn tại chí ít đều là nửa bước đạo tổ liên thủ, trong đó đám người Địa Tạng Bồ Tát càng là cường giả đạo tổ thế hệ trước, nhiều đại lão như vậy đồng thời xuất thủ, dưới tình huống không có chuẩn bị trước, Nam Thiên Môn liền bị công phá. Một đám Bồ Tát biến mất, những thiên binh thiên tướng kia mới phản ứng được, từng cái sắc mặt đại biến. Khinh người quá đáng. Ngọc Đế vô bàn, giận tím mặt, hắn đã nhận được bẩm báo, một đám Bồ Tát khí thế hung hùng, trực tiếp công phá Nam Thiên Môn, giết vào thiên đình. Bất quá để Ngọc Đế nghi ngờ là, đám Bồ Tát kia lao thẳng đến thiên hà, không hề giống như cố ý đến gây chuyện. Chẳng lẽ thiên hà có bảo vật gì sinh ra? Có thể để cho một đám Bồ Tát đỏ mắt đến liều lĩnh tự tiện xông vào Nam Thiên Môn, sẽ là bảo vật cấp bậc gì? Ngọc Đế lập tức gấp, lo lắng bảo vật bị cướp đi. Phải chăng thiên hà có chuyện gì phát sinh? Ngọc Đế vội vàng hỏi tham diện thiên tướng. Thiên hà? Thiên tướng kia sững sờ. Báo. Đông nhiên bên ngoài có một đạo quang mang phóng tới. Rơi xuống trước cổng Lăng Tiêu Bảo Điện, nhanh chóng chạy vào cung kính nói. Bẩm báo Ngọc Đế, thiên hà xảy ra chuyện. Chuyện gì? Sắc mặt Ngọc Đế lại biến, quả nhiên xảy ra chuyện sao? Nưu Lang chức nữ ở trên cầu hỷ thức gặp mặt, đột nhiên rơi vào thiên hà. Thiên tướng nói. A. Ngọc Đế kinh ngạc. Bảo vật kia đâu? Bảo vật? Bảo vật gì? Thiên tướng kia cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải Nưu Lang chức nữ bởi vì thiên hà có bảo vật xuất thế, mới rơi vào thiên hà sao? Cái này, tạm thời còn chưa tra ra nguyên nhân. Thiên tướng đáp, thật sự là phế vật. Ngọc Đế hừ lạnh. Nói tiếp, vâng, này vốn chỉ là việc nhỏ, nhưng vài thần tiên thầm mến chức nữ nhảy vào thiên hà muốn cứu người, kết quả những thần tiên kia đều là vị cạn, bị chết đuối không ít. Thiên tướng kia vuốt mồ hôi lạnh, nói, thiên hà cũng không phải dòng sông phổ thông, bên trong chính là nhược thủy, ngay cả thần tiên cũng có thể chết đuối. Ngọc Đế nghe vậy, lập tức dở khóc dở cười. Đồng thời lại có chút tức giận. Thật sự là một đám phế vật thành sự không có bại sự có thừa, còn không mau cứu người. Đã sai người cứu viện rồi. Lúc này Chư Cửu Muội đã lặng yên rời thiên hà, nàng rất lạ lẫm với thiên đình, dù sao không có ký ức của Như Lai Phật Tổ, chỉ có thể xông loạn khắp nơi. Hồi lâu sau, xa xa nhìn thấy một đám thần tiên bay tới bay lui, vận chuyển đồ vật. Còn có thể nghe được tiếng nghị luận của đám thần tiên kia. Không nghĩ tới Lao Quân không chết, như vậy tốt quá, chỉ cần có Lao Quân. Thiên đình liền không thiếu tiên đan. Không sai, lão quân tồn tại cỡ nào, làm sao lại bị Đường Tam Tạng đánh chết? Ta đoán chừng lão quân dùng khổ nhục kế, cố ý để Đường Tam Tạng cho rằng hắn đã vẫn lạc. Nói đúng, lão quân xưng là đạo đức thiên tôn, bản lãnh rất lớn. Chư Cửu Muội khiêng hồ lô rượu, mặc dù say khướt, nhưng mơ mơ màng màng vẫn hiểu, lão quân trong miệng đám thần tiên kia đã từng bị sư gia gia của nàng đánh chết qua, nhưng bây giờ lại trở về. Nói cách khác, lão quân gì kia có thủ với sư gia gia. Vậy thì dễ làm rồi. Tiểu gia hỏa trực tiếp vỗ qua một trường. Bành! Một thần tiên đang khiêng cái dương bay qua, đột nhiên kêu thảm rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Thần tiên ở chung quanh lấy làm kinh hãi. Tiểu gia hỏa liên tục xuất thủ, vỗ ra một trường lại một trường. Bành! 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 A a! Trứng của ta a! Ngao! Mấy thần tiên khác từ trên trời rơi xuống, kêu thảm ở trên mặt đất, đồ vật trong dương vãi đầy mặt đất, kia là các dương dược liệu, ở thiên đình rất phổ biến, nhưng số lượng nhiều, giá trị liên thành. Lúc này tiểu gia hỏa mới nện bước đi qua, nhặt lên một cây dược liệu gặm một cái. Hoa nha, thật là khó ăn. Phi phi phi. Tiểu gia hỏa căm ghét nổ dược liệu ra, vừa đắng vừa hôi, quá khó ăn, nàng càng không ngừng nổ nước miếng, để đám thần tiên đang kêu thảm ứa ra mồ hôi, tiểu gia hỏa này là ai a? Một đám thần tiên ăn mặc giống như dược đồng đã đoán được khả năng chính là tiểu gia hỏa này đánh lén bọn hắn, nhưng hiện tại bọn hắn đau đến không đứng dậy được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lúc này tiểu gia hỏa nhìn thấy trên mặt đất có một cái lò, lớn cỡ bàn tay, ánh mắt của nàng sáng rực, vội vàng nhặt lên, thả ở trong miệng liền gặm. Đám thần tiên đang kêu thảm đổ mồ hôi càng lợi hại, cô nãi nãi, đây là lò luyện đan lão quân vừa mua, dùng để luyện đan, không phải dùng để ăn. Ơ đúng. Nhưng để đám dược đồng lắc mắt là... Tiểu gia hỏa lại thật gặm được một miếng, đám dược đồng kia lập tức mở to hai mắt nhìn. Phải biết, cái lò kia là tiên khí à, có thể chịu đựng được tam muội chân hỏa nung nấu, lại bị cắn một miếng. Tiểu gia hỏa này đến cùng là đồ vật gì a? Hàm răng của ngươi là tiên khí sao? Chương 523, Lý Thiên Vương bị dọa sợ. Nhóm, tờ 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 vờ. Nguồn. 17. Thật khó ăn. Tiểu gia hỏa bất mãn ném lò đi, sau đó đong đưa đi về phía trước. Lưu lại một đám dược đồng vừa vào thiên tiên ở nơi đó ngẩn người, quên cả thống khổ trứng nát. Rất nhanh, tiểu gia hỏa đi đến trước một cung điện, phía trên cung điện có ghi ba chữ Đâu Xuất Cung. Chính là hành cung của Thái Thượng Lão Quân, nguyên bản đã bị Tôn Ngộ Không đánh nổ, đằng sau Thái Thượng Lão Quân phục sinh, lần nữa trở về nơi này. Tiểu gia hỏa đẩy cửa vào. Nhân giới, bên cạnh hố sâu, đám người Tôn Ngộ Không thủ hộ ở chung quanh đường tăng, ngoại trừ Chư Bát Giới bất an đi tới đi lui, những người còn lại đều rất an tĩnh. Lúc này đường tăng đang trải qua từng lần luân hồi, ý thức luân hồi, linh hồn thuế biến. Trong từng lần luân hồi, hắn chỉ điểm giang sơn, dẫn đạo từng người tu luyện, từ phế tài biến thành thiên tài, từ người nhỏ yếu nhất biến thành cường giả. Ngay cả người lại phế vật, ở trong tay hắn, cũng có thể giáo dục thành một thiên tài tuyệt thế. Hắn thấu triệt vô số ngành nghề, y học, đạo học, phù văn, Phật học, luyện thể, luyện đan, luyện khí, luyện hồn, ma tu, quỷ tu, yêu tu. Mặc kệ sinh mệnh gì, hắn đều có thể chỉ điểm, bao quát sinh mệnh ngoài ngũ hành, thậm chí hắn có thể chỉ điểm khí linh tu luyện, để khí linh thoát ly binh khí mà đơn độc tồn tại, cực kỳ nghịch tiên. Từng vòng luân hồi, lần lượt chỉ điểm, đường tăng cảm giác linh hồn của mình đang thăng hoa, ở trong luân hồi, hắn không có ký ức cũ, tựa như là thật đầu thai, nhưng ở trong thế giới luân hồi, ngoại trừ cần lĩnh ngộ kỹ năng danh sư ra, cái khác hết thể đều là hư, sẽ không liên quan đến sự tình không liên hệ. Đúng lúc này, một cỗ uy năng cường đại từ trên tầng mây chút xuống. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một tòa linh lung bảo tháp từ trên trời giáng xuống, hạ xuống một vệt thần quang. Trong thần quang có một ngọn núi lớn đón gió căng phồng lên, nhanh chóng trở nên to lớn, chậm rãi hạ xuống. Cự sơn hạ xuống tạo thành gió lốc kinh khủng, thổi đến chung quanh cắt bay đá chạy. Tòa cự sơn kia chính là Nhị Trang Sơn, bị tháp Thiên Vương trả lại. Ầm ầm. Nhị Trang Sơn chậm rãi hạ xuống, lấp đầy vực sâu, tạo thành địa chấn kịch liệt. Lại bị một cỗ pháp lực hạo đãng phong ấn ở khu vực chung quanh. Là lao hỗn đản Lý Thiên Vương kia. Ngưu Ma Vương chừng một cái, lạnh giọng nói. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt bất thiện, bọn hắn đều đã biết, sở dĩ người Côn Luân Tiên Môn tìm tới cửa, khẳng định là vì Lý Thiên Vương cố ý lấy đi Nhị Trang Sơn. Ầm ầm. Mặt đất chấn động mạnh, Nhị Trang Sơn chậm rãi rơi xuống, rơi vào trong thâm uyên, cực kỳ kín kẽ, cuối cùng triệt để dung hợp lại với nhau, tựa như từ đầu đến cuối không có rời đi. Đây chính là vĩ lực của thần tiên, di sơn đảo hải giống như ăn cơm uống nước. Sau khi triệt để trả Nhị Trang Sơn về, Lý Thiên Vương ở trong tầng mây liếc qua sư đồ đường tăng, trong mắt lóe lên nụ cười trên nỗi đau của người khác, sau đó xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, đường tăng một mực bất động đột nhiên động, đưa tay liền là một trường. Bành! Ngao! Lý Thiên Vương đột nhiên kêu thảm từ trên trời rơi xuống, trong quá trình rơi xuống, hắn kêu thảm dùng hai tay che đúng quần, sắc mặt trắng bệch, máu tươi bay lả tả. Đám người Tôn Ngộ Không sững sờ, sau đó cười ha ha. Ha 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 ha, hầu ca ngươi nhìn, kia làm gì a?
Sư phụ tỉnh lại, sư phụ đánh thật hay, hát kia thật đáng đời.
Đúng, đánh thật hay, đã sớm nhìn hắn khó chịu, trước đó lại còn dám miệt thị chúng ta.
Đám người Tôn Ngộ Không cười trên nỗi đau của người khác, ở nơi đó nhảy nhót, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu còn vỗ tay ăn mừng.
Lúc này Đường Tăng từ từ mở mắt, trong mắt giống như có tinh hà rơi xuống, có sao trời vẫn lạc, có thiên băng địa hãm, có nhật nguyệt giao thế. Vô số dị tượng xuất hiện ở trong mắt hắn, lóe lên liền qua.
Đám người Tôn Ngộ Không minh mẫn phát hiện, khí chất của Đường Tăng phát sinh một chút biến hóa, tựa hồ cao lớn hơn, thần bí hơn, nhưng cũng tựa hồ càng bình thường hơn.
Tựa như phản phát quy chân, đại đạo đơn giản, phồn hoa tan mất.
Đường Tăng lúc này, nhìn qua tựa như một phàm nhân bình thường, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện hắn cùng thiên địa chung quanh tựa hồ hòa hợp, thiên địa chung quanh đều bị hắn ảnh hưởng.
Ồ! Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, kinh dị nói thầm một tiếng.
Lục Nhĩ Mi Hầu cũng ngạc nhiên vòng quanh Đường Tăng chuyển vài vòng, vẻ mặt kinh ngạc, vò đầu bứt tai, giống như nhìn thấy sự tình khó lường gì, cảm thấy một màn này quá quen thuộc, khí chất rất giống người thần bí lúc trước tặng hắn thần thiết, giống như bình thường, kỳ thực để cho người ta nhìn không thấu.
Sư phụ giống như không giống trước.
Tiểu Bạch Long nói.
Khí chất rất giống Bồ Đề Tổ Sư.
Chư Bát Giới thầm nói.
Rất giống một trưởng giả.
Đây là Ngưu Ma Vương đánh giá.
Hoàn toàn chính xác, Đường Tăng hiện tại, nhìn càng giống như một sư giả, trong vô hình càng lộ vẻ thành thục.
Nhưng sau một khắc, cử động của Đường Tăng lại làm mấy đồ đệ rơi trong mắt.
Nóa, dám để Bần Tăng cong hát qua, Bần Tăng đánh nổ tổ chứng của ngươi.
Đường Tăng đột nhiên hét lớn, vung cửu hoàn tích trượng phóng tới Lý Thiên Vương.
Phanh 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 phanh.
Đường Tăng trực tiếp đánh Lý Thiên Vương một trận tơi bời.
Giang giác.
Bành.
Tay chân của Lý Thiên Vương đều bị đánh gãy, mặt mũi bầm dập, xương cốt gãy rất nhiều cái, bị Đường Tăng đánh cho thổ huyết, đều thảm không ngừng.
Tha mạng, Thánh Tăng tha mạng.
Lý Thiên Vương hoảng sợ cầu xin tha thứ, lo lắng Đường Tăng thật sẽ đánh chết hắn.
Ha 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 ha, Bát Giới ngươi nhìn, Lý Thiên Vương cầu xin tha thứ.
Sư phụ thật lợi hại, Lý Thiên Vương có tiếng xương cốt cứng rắn, vậy mà cũng bị đánh cho cầu xin tha thứ.
Ta cũng muốn đánh hắn một trận,
nóa, dám để chúng ta có ngã qua.
Một đám đồ đệ cười trên nỗi đau của người khác, ở đó không ngừng cười to.
Bọn hắn nào biết, Đường Tăng ẩu đả Lý Thiên Vương, không chỉ là tàn phá trên lục thân, càng dùng ý chí nghiền ép cùng đe dọa.
Mỗi một lần cửu hoàn tích trượng rơi xuống, đều chấn động đến ý chí của Lý Thiên Vương run rẩy, trong lòng hoảng sợ, từng chút ma diệt ý chí của Lý Thiên Vương, cuối cùng làm cho Lý Thiên Vương sụp đổ.
Mặc dù Lý Thiên Vương là thần tiên, nhưng phương diện ý chí sao có thể đánh đồng với Đường Tăng.
Một khi ý chí bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, sẽ sợ mất mật, một chút xíu gió thổi cỏ lay trong lòng cũng run rẩy, như chim sợ cánh cong.
Nói, là ai để ngươi làm như thế?
Mục đích của ngươi đến cùng là gì?
Đường Tăng hét lớn, nhìn hằm hằm Lý Thiên Vương.
Lúc này ý chí của Lý Thiên Vương bị ma diệt đến không sai biệt lắm, nhìn thấy bộ dáng tức giận của Đường Tăng, đặc biệt là nghe được tiếng giống giận dữ, chỉ cảm giác trái tim run rẩy, tựa như phàm nhân đối mặt thiên thần, không cách nào phản kháng.
Ta nói,
La Ngọc Đế, hắn bảo ta rời Nhị Trang Sơn, để người Côn Luân Tiên Môn tưởng rằng các ngươi phá hủy Nhị Trang Sơn, muốn các ngươi và Côn Luân Tiên Môn đánh nhau, từ đó ngồi thu ngư ông đắc lợi.
Cái gì?
Đường Tăng giận dữ.
Còn gì nữa?
Hiện tại như thế nào?
Hiện tại
Ngọc Đế đang bàn bạc với người Côn Luân Tiên Môn, liên thủ nhằm vào các ngươi, đồng thời bảo ta trả lại Nhị Trang Sơn, rũ sạch quan hệ với các ngươi.
Lý Thiên Vương nói hết những gì mình biết, hắn cực kỳ sợ hãi Đường Tăng, bởi vì ý chí của Đường Tăng nghiền ép quá kinh khủng.
Cái gì?
Đường Tăng tức giận.
Lý Thiên Vương bị dọa đến run rẩy, run lẩy bẩy, lúc này ý chí của hắn yếu kém, mọi cử động của Đường Tăng đều để hắn sợ hãi. Chưa bao giờ sợ qua một người như thế.
Chương 524, chỉ điểm Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long.
Nhóm, tờ vờ.
Nguồn.
17.
Sư phụ.
Tôn Ngộ Không đi tới bên người Đường Tăng, liếc nhìn Lý Thiên Vương nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Sư phụ thật quá lợi hại, vậy mà để Lý Thiên Vương xương cốt cứng rắn biến thành cái dạng này, đây là Lý Thiên Vương thẳng thắn cương nghị kia sao?
Thật tưởng như hai người. Tôn Ngộ Không cũng có chút hoài nghi ra hỏa này có phải giả mạo hay không.
Nóa.
Phanh 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 phanh.
Ngưu Ma Vương đi tới, hành hung Lý Thiên Vương một trận, đánh xong mới mắng.
Vốn còn muốn kết giao ngươi, không nghĩ tới dám hố lao ngưu ta.
Ta nhổ vào.
Chư Bát Giới đi tới, cũng đạp Lý Thiên Vương một cước.
Dám hố lao chư ta, đạp không chết ngươi.
Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới, trực tiếp xách Lý Thiên Vương lên, nhìn Lý Thiên Vương nhe răng trợn mắt, dọa đến Lý Thiên Vương phát run.
Tha mạng.
Ha 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 ha. Lục Nhĩ Mi Hầu cười to. Sư phụ người nhìn, lão nhi này đã sợ đến không còn hồn vía. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu đã không còn ngụy trang Tôn Ngộ Không, nhưng mỗi tiếng nói cử động đều rất giống Tôn Ngộ Không. Sư phụ, làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không hỏi. Đường Tăng đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhìn một vòng, mới đột nhiên nhớ tới. Cửu muội đâu? Sư phụ, cửu muội bị bắt rồi. Tôn Ngộ Không nói. Sư phụ, là đám lừa chọc của Tây Thiên, nóa, bọn hắn bắt cóc nữ nhi của con. Chư Bát Giới nước mắt nước mũi chảy dài mở miệng, càng không ngừng chửi mắng. Con mẹ nó, đám lừa chọc kia không biết dùng cái cửa gì, bắt cửu muội đi, lão chư ta ngay cả phản ứng cũng không kịp. Có thể để cho Chư Bát Giới kích động như vậy, có thể nhìn ra hắn thật rất quan tâm nữ nhi. Là tiếp dẫn chi môn, pháp thuật tiếp dẫn Phật Đà chuyển thế của Phật gia. Hồng Hải Nhi nói. Đường Tăng nghe vậy, liền tức sủi bọt mép. Nóa, đám lừa chọc này, ngay cả đồ tôn của Bần Tăng cũng dám bắt, bọn hắn ăn gan hùm sao. Đám đồ đệ ngạc nhiên. Con lừa chọc. Cái từ này do Đường Tăng nói ra, nghe như thế nào cũng cảm thấy cổ quái. Mặc dù nói hiện tại Đường Tăng đã có tóc, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật thân phận hòa thượng của hắn. Biết bây giờ cửu muội ở nơi nào không? Đường Tăng hỏi. Không biết, sư phụ có biện pháp không? Chư Bát Giới sốt ruột. Chúng ta nhất định phải tìm cửu muội trở về, nếu không nội nhờ đám lừa chọc kia dùng biện pháp gì để kiếp trước của cửu muội tỉnh lại, liền không xong. Chư Bát Giới cũng không nguyện ý nhìn thấy trong thân thể nữ nhi bảo bối của mình đột nhiên nhiều một linh hồn nam nhân, đặc biệt là Như Lai Phật Tổ mà hắn rất chán ghét. Tiểu gia hỏa khả ái như vậy, nếu thật biến thành Như Lai Phật Tổ, sẽ để cho người ta khó mà tiếp nhận. Chư Bát Giới lại không biết, các Bồ Tát ở Tây Thiên cũng rất khó tiếp nhận Như Lai Phật Tổ đầu thai thành một tiểu mẫu chư, lo lắng sau khi Phật Tổ thức tỉnh biết thân thế của mình, sẽ là cái biểu tình gì. Hồng Hải Nhi cùng đám người Tôn Ngộ Không cũng nhìn Đường Tăng. Mặc dù Tôn Ngộ Không luôn khi dễ Chư Bát Giới, nhưng nhìn thấy hài tử của Chư Bát Giới bị bắt, cũng cực kỳ phẫn nộ. Đường Tăng nhắm mắt cảm ứng, trên người Chư Cửu Muội có ý chí hắn lưu lại, mặc kệ khoảng cách bao xa đều có thể cảm ứng được. Rất nhanh, hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Sư phụ, thế nào? Tìm được Cửu Muội không? Chư Bát Giới sốt ruột nói. Sư phụ, Tôn Ngộ Không cũng hỏi. Có thể tìm được không? Hồng Hải Nhi cũng có chút sốt ruột. Dù sao Chư Cửu Muội là đồ đệ của nàng. Đừng khẩn trương, hiện tại tiểu nha đầu không có nguy hiểm. Đường Tăng nói, đông nhiên hắn nhìn thoáng qua Sa Tăng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sư phụ, thế nào? Vẻ mặt Sa Tăng vô cùng nghi hoặc. Đường Tăng không có trả lời, mà quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Sư phụ, Tôn Ngộ Không bị nhìn đến toàn thân run rẩy. Ngộ Không, cho vi sư một giọt máu. Đường Tăng đống nhiên nói. A, Tôn Ngộ Không nghi hoặc. Máu? Ân, là máu phổ thông hay tinh huyết? Phổ thông thôi. Đường Tăng nói. Vậy được, mặc dù Lao Tôn không có nhiều máu, nhưng một giọt vẫn phải có. Tôn Ngộ Không nói, đặt ngón tay ở bên miệng dùng sức cắn. À đúng. Tia lửa tung tóe, rất không dễ dàng mới cắn ra được vết thương, một giọt máu tươi chậm rãi xuất hiện. Đường Tăng vung tay lên, giọt máu chậm rãi bay về phía Sa Tăng. Ngộ Tịnh. Nuốt nó vào. A, Sa Tăng ngẩn người. Sư phụ, người bảo con uống máu của đại sư huynh. Sư phụ, Tôn Ngộ Không cũng không hiểu. Bớt nói nhảm, nhanh nuốt vào. Đường Tăng trừng mắt. Vâng, sư phụ. Sa Tăng giật nảy mình, vội vàng há mồm, giọt máu kia bay vào trong miệng hắn, bị hắn nuốt xuống. Hiện tại lập tức tu luyện, dựa theo phương pháp này, dung hợp giọt máu kia. Đường Tăng đưa tay đặt ở trên đầu Sa Tăng. Từ trong hệ thống đổi một loại công pháp luyện thể rất phổ thông. Trong mắt Sa Tăng lóe lên vẻ nghi hoặc, bởi vì Đường Tăng truyền cho hắn công pháp luyện thể thật sự quá phổ thông, chỉ sợ thiên tiên phổ thông cũng chứng mắt. Nhưng sư phụ đã nói như vậy, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp làm theo, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Ồ! Lục Nhĩ Mi Hầu vòng quanh Sa Tăng dạo qua một vòng, chỉ vào Sa Tăng cười ngây ngô. Tôn Ngộ Không cũng vậy, chỉ vào Sa Tăng cười hắc hắc, cảm thấy chơi vui, Sa sư đệ lại dùng máu của mình tu luyện. Hồng Hải Nhi cùng đám người Ngưu Ma Vương nghi hoặc nhìn Đường Tăng cùng Sa Tăng, đều có chút không hiểu. Bình thường mà nói, thôn vệ tinh huyết của cường giả, hoàn toàn chính xác có thể gia tăng đạo hạnh, nhưng gia tăng có hạn, hơn nữa dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, tạo thành xung đột với con đường tu luyện của bản thân. Mau nhìn. Đống nhiên Tiểu Bạch Long hoảng sợ nói. Hoa. Tất cả mọi người kinh hô, chỉ thấy trên người Sa Tăng đột nhiên phát sinh biến hóa lớn, từng đạo ngũ thải chi quang từ trên người hắn phát ra. Đồng thời khí tức của hắn cũng ẩn ẩn tăng lên. Đây là cường hóa bản nguyên. Hồng Hải Nhi kinh hô. Không sai, lúc này Sa Tăng biến hóa rất kinh người, bản thể của hắn là lưu sa, bản nguyên cũng là một loại lưu sa, hoặc nói có quan hệ tới tảng đá. Lúc này bản nguyên của Sa Tăng, vô số hạt lưu sa nhanh chóng biến hóa, ẩn ẩn tiến hóa về phía ngũ thải thạch. Đây là thuế biến rất kinh người, một khi thành công, thiên phú của Sa Tăng sẽ không còn bình thường, tiềm lực không thể đánh giá. Đám người Hồng Hài Nhi nhìn về phía Đường Tăng, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu càng tản mát ra quang mang kinh người, vị sư phụ này của mình lại có bản sự bao lớn a? Vậy mà có thể trực tiếp để cho người ta tái tạo thiên phú. Cái này sao có thể? Nên biết, mặc kệ sinh mệnh gì, bình thường mà nói thiên phú là sinh ra chú định, coi như dùng tiên đan, cũng chỉ có thể cường hóa thiên phú, phóng đại ưu thế. Nhưng loại phương pháp này của Đường Tăng, đã không phải phóng đại ưu thế đơn thuần, mà là trực tiếp tái tạo bản nguyên, để thiên phú phát sinh biến chất. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lục Nhĩ Mi Hầu ẩn ẩn có loại cảm giác, mình kiếm lợi lớn, bởi vì hắn nghe nói qua, vị sư phụ này của mình đã từng chỉ điểm Tôn Ngộ Không đột phá. Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng có thể chỉ điểm, khẳng định cũng có thể chỉ điểm mình. Trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu lóe lên vẻ cuồng nhiệt, hắn cực kỳ xem trọng thực lực. A Quy, ngươi cũng ngồi xuống, lập tức tu luyện, dựa theo vi sư nói mà làm. Đường Tăng lại nhìn Tiểu Bạch Long nói. Chương 525, song song đột phá. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Tiểu Bạch Long mừng rỡ, kích động lệ nóng doanh trọng, rốt cục đến phiên mình sao. Một ngày này hắn đã đợi quá lâu. Không dám thất lễ, Tiểu Bạch Long vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Ngươi, đi xa một chút, đến bên ngoài 500 mét. Đường Tăng nhắc nhở. A. Tiểu Bạch Long sững sờ, tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng bay ra ngoài 500-600 mét, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Ngươi nghịch chuyển công pháp, huyết mạch ngược dòng. Đường Tăng nói. Cái gì? Tiểu Bạch Long giật nảy cả mình. Nghịch chuyển công pháp, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, ngay cả thần tiên, nếu làm loạn cũng có thể vẫn lạc. Huống chi huyết mạch ngược dòng, đây quả thực là hành động tìm chết. Tin tưởng vị sư. Đường Tăng chăm chú nhìn Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long nghe vậy, trong lòng có chút do dự, cảm thấy sư phụ sẽ không hại mình, thế là cắn răng một cái, nghịch chuyển công pháp. Xuy xuy xuy. Lập tức từng đạo quang mang từ trong cơ thể hắn tản mát ra, phát ra từng đợt ba động không hài hòa không ổn định, để thân thể hắn muốn nứt. Huyết mạch ngược dòng. Đường Tăng quát. Liều mạng. Tiểu Bạch Long cắn răng, khống chế long huyết trong cơ thể, lấy phương hướng ngược nhau chảy xuôi, huyết dịch toàn thân bị rút đi, dũng mãnh lao tới trái tim. Ngâm. Tiếng long ngâm truyền ra, đông nhiên quang mang đại tác, trong nháy mắt Tiểu Bạch Long hóa thành một thần long màu trắng dài vài trăm mét. Ngang. Bạch Long gầm thét, đau nhức kịch liệt để nó run rẩy. Chịu đựng. Đường Tăng quát. Thân thể của Tiểu Bạch Long tựa như bị rút khô huyết dịch, ẩn ẩn có chút gầy đi, tất cả máu của hắn cơ hồ đều bị thu hồi về trái tim. Là hiện tại, rèn luyện chân thân. Đường Tăng nói. Ngâm. Thân rồng chấn động, tựa hồ đang chịu đựng đau nhức kịch liệt khó có thể tưởng tượng, nhưng nó vẫn kiên trì. Đám người Ngưu Ma Vương thấy mà đau răng, tựa hồ mình cũng có thể cảm giác được đau nhức kịch liệt khi huyết dịch bị trái tim rút khô. Tôn Ngộ Không cũng cảm giác lông tơ dựng đứng, âm thầm lau mồ hôi thay Tiểu Bạch Long. Cùng lúc đó, biến hóa của Sa Tăng cũng càng ngày càng rõ ràng, trên người hắn đã có thể thấy được ngũ thải chi quang lấp lóe, khí tức càng ngày càng cường đại. Ở dưới đám người Tôn Ngộ Không giật mình nhìn soi mói, tu vi của Sa Tăng bằng tốc độ kinh người tăng lên. Đây là bởi vì thiên phú đột nhiên tăng cao, các loại lĩnh ngộ ngày xưa như hồng thủy dâng lên, đốn ngộ như suối tuôn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bầu trời chẳng biết lúc nào gió nổi mây phun, mây đen quay cuồng, một cỗ khí tức kinh người giáng lâm. Đám người Ngưu Ma Vương giật mình ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì mây đen trên đỉnh đầu rất kỳ quái, tựa hồ có khí tức lôi kiếp, nhưng lại giống như long tộc tức giận mà đưa tới thiên địa biến sắc. Sức chiến đấu của long tộc có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng chúng nó có được năng lực rất thần kỳ, phiên vân phúc vũ là thiên phú bẩm sinh của bọn chúng, cơ hồ bất kỳ long tộc nào cũng có thể hành vân bố vũ. Bất quá bởi vì thiên quy tồn tại, làm cho long tộc này không dám làm loạn. Hiện tại ngừng vận chuyển công pháp, dựa theo phương pháp vi sư nói, lấy huyết dịch thay thế lộ tuyến công pháp vận hành, vận chuyển huyết dịch. Đường Tăng nhìn Tiểu Bạch Long nói. Cái gì? Tiểu Bạch Long trợn mắt hốt mồm. Dùng huyết dịch thay thế lộ tuyến công pháp vận hành. Nghe như thế nào cũng cảm giác là tìm đường chết ta. Đám người Tôn Ngộ Không cực kỳ không hiểu, loại phương pháp này đừng nói gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Mà Hồng Hài Nhi ở một bên lại đột nhiên kinh hãi, bởi vì truyền thừa trong óc nàng, tựa hồ từng có loại ghi chép này. Làm theo. Đường Tăng quát. Yên tâm, coi như xảy ra chuyện, vi sư cũng có biện pháp cứu ngươi trở về. Tiểu Bạch Long nghe vậy, vội vàng làm theo, huyết dịch từ trái tim chảy ra, lấy trái tim làm trung tâm, dựa theo lộ tuyến lúc trước hắn tu luyện vận hành công pháp long tộc, bắt đầu điều động những huyết dịch này. Ngâm. Tiếng long ngâm nhất hai, tiểu bạch long đang chịu đựng thống khổ to lớn. Cùng lúc đó, theo long huyết vận chuyển, phần bụng của tiểu bạch long đột nhiên nô lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Cái đó là long tộc ngũ trảo. Đám người Hồng Hải Nhi kinh hãi. Ngũ trảo thần long. Ngưu Ma Vương cũng như gặp quỷ la hoàng lên. Nhưng Đường Tăng lại quát. Đừng cho ngũ trảo sinh ra. Tiểu bạch long không hiểu, bất quá vẫn cưỡng ép ngăn trở cái chân thứ năm sinh trưởng. Bình thường mà nói, long tộc có được ngũ trảo, không chỉ tượng trưng thân phận cao quý, càng là đại biểu của thực lực của ngũ trảo thần long là cực kỳ kinh khủng. Ngâm. Bạch long gầm thét, bên ngoài long lân màu trắng, vậy mà ẩn ẩn phát ra kim quang. Đồng thời theo huyết dịch dần dần dựa theo lộ tuyến công pháp vận hành vận chuyển toàn thân, thân thể của tiểu bạch long cũng bắt đầu thu nhỏ. Mặc dù thân rồng nhỏ đi, nhưng khí tức của nó lại lấy một loại tốc độ dọa người tăng lên. Ta nhớ ra rồi. Đống nhiên Hồng Hài Nhi hoảng sợ nói. Ta biết, đây là lộ tuyến vận hành huyết dịch của Tổ Long. Tổ Long. Người xác định. Đám người Tôn Ngộ Không giật mình nhìn Hồng Hài Nhi. Đúng, trong trí nhớ truyền thừa của ta, có loại ghi chép này, thiên địa sơ khai, con long thứ nhất trên thế giới, cũng chính là Tổ Long, lộ tuyến máu của nó vận chuyển cực kỳ thần kỳ, ẩn chứa thiên địa chí lý, phù hợp thiên đạo. Hồng Hài Nhi nói. Nhu Ma Vương nghe Hồng Hài Nhi nói ký ức truyền thừa, sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, bởi vì ngay cả hắn cũng không có ký ức truyền thừa, mà Hồng Hài Nhi lại có, cái này nói rõ Hồng Hài Nhi hoàn toàn chính xác không phải con của hắn. Dưới tình huống bình thường, chỉ có người tu luyện dị loại, hay là thần thú, mới có thể có được ký ức truyền thừa. Nhưng một chút nhân loại cực kỳ cường đại, cũng có thể để con cháu đời sau có được ký ức truyền thừa, như vậy đối với tu luyện có trợ giúp cực lớn. Đường Tăng cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Hồng Hài Nhi. Sở dĩ hắn biết loại phương pháp kia, cũng là ý thức trải qua luân hồi lịch luyện vô tận mới biết, không nghĩ tới Hồng Hài Nhi cũng có được ký ức truyền thừa. Sau đó Tổ Long có hậu đại, nhưng huyết dịch hậu đại của nó lại giống như những sinh linh khác, huyết dịch không phải dựa theo loại quy luật kia lưu động. Hồng Hài Nhi tiếp tục nói, thế là Tổ Long lấy lộ tuyến máu của mình chạy qua, sáng tạo một loại công pháp, cũng chính là công pháp long tộc truyền thừa bây giờ, giữa thiên địa một mực lưu truyền một truyền thuyết. Nếu có long tộc nào đó có thể để huyết dịch lấy lộ tuyến công pháp của long tộc vận hành, liền có khả năng tiến hóa thành Tổ Long. Cái này sao có thể? Đám người Chư Bát Giới kinh hô, tất cả đều chấn kinh. Nhưng hồng hoang qua đi, cái truyền thuyết này dần dần biến mất, bởi vì từ đầu đến cuối không có long tộc thành công qua, đây là hành động nghịch tiên, gần như không có khả năng. Hồng Hài Nhi nói, nhìn về phía Đường Tăng, bởi vì tiểu bạch long tựa hồ muốn thành công, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, Đường Tăng đến tột cùng làm sao làm được. Hồng Hài Nhi cũng không tin tưởng là bởi vì tiểu bạch long đặc thù. Ầm ầm. Đột nhiên thiên địa biến sắc, lôi vân lan lộn, trong ngàn dặm nhanh chóng tạo thành thiên kiếp, mây đen áp đỉnh. Thiên uy kinh khủng phát ra, để cho người ta nhịn không được hoảng sợ, muốn quỳ lạy. Đây là Ngưu Ma Vương kêu to. Vâng. Trên người Sa Tăng buộc phát ngũ thải quan mang, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đột phá huyền tiên đỉnh phong, đặt đến tiên đế. Đồng thời tiểu bạch long ở xa xa cũng buộc phát kim quang. Thân thể từ vài trăm mét vụt nhỏ lại đến chừng 20 mét. Đồng thời long giác của tiểu bạch long phát sinh biến hóa, long giác vốn phân nhánh uốn lượn, lại chậm rãi biến thẳng. Vâng! Một cỗ ba động khủng bố phát ra, khí tức của tiểu bạch long cũng tăng lên tới tiên đế cảnh. Đã đột phá. Đầu đen rau muống. Lục Nhĩ Mi Hầu cảm giác trong mắt muốn rơi xuống. Huyền tiên đột phá đến tiên đế, lại đơn giản như vậy sao? Chương 526, Hoắc Tuấn Đạo Tổ bị tạc chứng. Nhóm. Nguồn 17. Nếu tu luyện từng bước, tiểu bạch long cùng Sa Tăng không có ngàn năm thời gian, là mơ tưởng đột phá đến tiên đế. Nhưng được Đường Tăng chỉ điểm vài câu, lại trực tiếp đột phá. Đây quả thực lật đổ thế giới quan của đám đồ đệ, cảm thấy như trong ngộng. Ở trong quá trình đám người Đường Tăng chú ý Sa Tăng cùng tiểu bạch long đột phá, Lý Thiên Vương đã chậm rãi khôi phục, sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy oán hận lặng lẽ rời đi. Mặc dù Đường Tăng phát hiện, cũng không có ngăn cản. Một cái Lý Thiên Vương, hắn còn không có để vào mắt, bây giờ tầm mắt của hắn trở nên cao hơn, tối thiểu phải là tiên đế hoặc là tồn tại cao hơn, mới có thể được hắn xem như đối thủ. Nếu Lý Thiên Vương dám trả thù, hắn không ngại nó xử lý lấy điểm kinh nghiệm. Đi thôi. Đường Tăng nói, thân hình đằng không mà lên, bay về nơi xa. Hồng Hài Nhi cùng Tôn Ngộ Không vội vàng theo sau. Đi đâu vậy sư phụ? Chư Bát Giới nghi ngờ nói. Không đi, các ngươi muốn bị sét đánh sao? Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi, sau đó vội vàng theo sau. A, đi mau đi mau. Chư Bát Giới giật nảy mình, vội vàng đuổi theo. Dưới tình huống bình thường đột phá tới tiên đế cảnh, là không có lôi kiếp, nhưng Đường Tăng trực tiếp cải tạo thiên phú cho người ta, chính là hành sự nghịch tiên, thâu thiên hóa nhật, tương đương với khiêu khích thiên đạo, người được cải tạo thiên phú phải thừa nhận thiên kiếp kinh khủng tẩy lễ. Vượt qua, sẽ chân chính sinh ra một thiên tài cường giả tiềm lực vô hạn, độ không qua, vậy xin lỗi, thân tử đạo tiêu, tất cả hóa thành cho tàn. Ngộ Không, ngươi lưu lại hộ pháp cho hai vị sư đệ. Đường Tăng nói. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu. Những người còn lại đi theo ta. Đường Tăng nói, thân hình tiếp tục bay lên không, bay lên trời cao. Chư Bát Giới, Ngưu Ma Vương, còn có Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng đuổi theo, Hồng Hài Nhi cũng không do dự, nhanh chóng theo sau. Sư phụ, chúng ta là đi cứu cửu muội sao? Chư Bát Giới vội vàng hỏi. Xem như thế đi. Đường Tăng gật đầu. Xem như. Chư Bát Giới nghi hoặc. Đường Tăng cười cười, không có trả lời, bởi vì ở trong hắn cảm ứng, tiểu gia hỏa đang chơi rất vui à. Sư phụ, có người đến. Đống nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ vào phía trước. Nơi đó có người. Chư Bát Giới sững sờ. Ngưu Ma Vương cũng ngẩn người, sắc mặt biến hóa. Là người Côn Luân Tiên Môn. Hồng Hài Nhi cũng nhíu mày. Còn có người của Thiên Đình. Lúc này Đường Tăng cùng Chư Bát Giới cũng thấy được, chỉ thấy trong tầng mây phía trước, xuất hiện rất nhiều điểm nhỏ, những điểm nhỏ kia càng ngày càng lớn. Rốt cục, theo càng ngày càng gần, cuối cùng thấy rõ, kia là lít nha lít nhít người, có tối thiểu 10 vạn thiên binh thiên tướng, ngoài ra còn có mấy trăm người mặc đạo y. Mấy trăm người mặc đạo y kia, hẳn là người Côn Luân Tiên Môn, từng cái khí tức cường đại, tu vi yếu nhất cũng là huyền tiên, tiên đế có 20-30 vị, thanh niên dẫn đầu càng đạt đến đạo tổ cảnh. Dựa theo đẳng cấp hệ thống phân chia, thanh niên kia đã là cấp 63, thực lực kinh khủng. Nên biết, tu vi càng lên cao, mỗi một tiểu cấp chênh lệch sẽ càng lớn, thậm chí có thiên địa khác biệt. Đạo tổ trung kỳ, có thể tùy tiện đánh bại đạo tổ sơ kỳ. Đạo tổ hậu kỳ, có thể tùy tiện đánh giết đạo tổ trung kỳ. Đây chính là chênh lệch. Đương nhiên cũng có khả năng xuất hiện tồn tại sức chiến đấu cực kỳ nghịch tiên, người như vậy có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Lý Thiên Vương cũng có mặt. Đồng nhiên Như Ma Vương trừng mắt. Quả nhiên, ở trước 10 vạn thiên binh thiên tướng, Lý Thiên Vương tay nâng Linh Lung Bảo Tháp, lạnh lùng nhìn qua phương hướng này, trong mắt có phẫn nộ cùng vẻ oán độc, tựa hồ muốn thiên đao vạn quả Đường Tăng. Lao Nhi kia muốn trả thù. Lục Nhĩ Mi Hầu khinh thường nói. Muốn chết thì tới đi. Đường Tăng cười lạnh, không sợ hãi chút nào. Đường Tăng tạng. Lý Thiên Vương bỗng nhiên hét lớn. Dám tự mình vận chuyển nhị trang sơn của Côn Luân Tiên Môn, ngươi phải bị tội gì? Cái gì? Hỗn đản. Gia hỏa này nói xấu chúng ta. Đám người Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức xù lông, tức giận nhìn Lý Thiên Vương, nhị trang sơn rõ ràng là Lý Thiên Vương rời đi, bây giờ lại trút lên đầu nhóm người mình. Đây quả thực là đang tìm cái chết, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng tức giận rồi. Đường Tăng cười lạnh, ở trong lòng đã phán quyết tử hình Lý Thiên Vương, nguyên bản hắn còn có chút để ý, dưới tình huống không cần thiết, không nên đánh giết thần tiên thành danh của thiên đình. Nhưng hiện tại Lý Thiên Vương chọc lên người hắn, vậy liền không thể trách hắn. Ngươi chính là Đường Tam Tạng. Trong đám người Côn Luân Tiên Môn, thanh niên đạo tổ cảnh ở phía trước nhất mở miệng, lạnh lùng nhìn Đường Tăng. Nhìn thấy bản tọa, còn không quỳ. Nóa! Ngươi tính là đồ vật gì? Và ngươi cũng xứng để sư phụ ta quỳ. Chư Bát Giới, Ngưu Ma Vương, còn có Lục Nhĩ Mi Hầu nhảy bật lên, giận chỉ thanh niên kia. Hắn là trưởng tử của nhị trưởng lão Côn Luân Tiên Môn, Hoắc Tuấn. Lý Thiên Vương nói, thanh âm cuồn cuộn, ở trong tầng mây truyền vang. Tới quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bản tọa có thể tha mạng chó của ngươi. Hoắc Tuấn đạo tổ nói, thanh âm bình thản, tựa hồ nói một chuyện rất bình thường. Thân xác của Hoắc Tuấn cao ngạo, lỗ mũi hướng lên trời, từ nhỏ thân cư vị trí cao, tạo thành tính cách ngạo mạn cuồng ngạo của hắn, bởi vì phàm là người nhìn thấy hắn đều không đúng, cho nên đối mặt Đường Tăng, hắn trực tiếp quát lớn, để đối phương quỳ thỉnh tội, cho rằng này là đương nhiên. Quỳ con mẹ ngươi. Đường Tăng chụp qua một trường. Nhìn thấy Đường Tăng xuất trường, sắc mặt của Lý Thiên Vương đại biến. Xoay người bỏ chạy, chỉ chớp mắt liền không có hình bóng. Thiên Vương. Một đám thiên binh thiên tướng trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết, chỉ nghe bành một tiếng, Côn Luân Tiên Môn Hoắc Tuấn đạo tổ kêu thảm, giữa hai chân hắn có đồ vật gì đó nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ quần. Một giây trước Hoắc Tuấn còn vẻ mặt lãnh đạm, mặt không biểu tình, biểu lộ nhìn xuống thiên hạ, không để bất cứ chuyện gì vào mắt, một giây sau sắc mặt đỏ lên, đau khổ kịch liệt để hắn kêu thảm. Sau đó từ trong đám mây rớt xuống. Ta quỷ con mẹ ngươi. Đường Tăng vung cửu hoàn tích trượng đuổi theo, thuấn di xuất hiện ở trên Hoắc Tuấn đạo tổ, một trượng rơi xuống. Bang. Trong thanh âm nhất hai, Hoắc Tuấn đạo tổ bị nện đến đầu váng mắt hoa. Vâng. Mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, sóng xung kích kinh khủng quét sạch tứ phương. Dừng tay. Hỗn đản, dám vô lễ với đạo tổ. Đám người Côn Luân Tiên môn kia rốt cục kịp phản ứng, từng cái sắc mặt đại biến, cùng nộ bay xuống tầng mây, muốn công kích Đường Tăng. Muốn thương tổn sư phụ của lão Ngưu, hỏi qua lão Ngưu ta chưa? Ngưu Ma Vương tức giận hừ lạnh, trong nháy mắt lao qua, một quyền đánh bay một cường giả huyền tiên. Người kia như sao bay ra, không biết rớt xuống địa phương nào rồi. Muốn thương tổn sư phụ, hỏi qua lão chư ta chưa? Chư Bát Giới cũng dẫn theo cửu sĩ Đinh Ba giết qua, Đinh Ba quét ngang, trực tiếp cắt đứt ba bốn huyền tiên. Mẹ nó, đây chính là đội ngũ thỉnh kinh sao? Lục Nhĩ Mi Hầu trợn mắt hốt mồm, ngay cả Côn Luân Tiên môn cũng dám đánh, ngay cả Thiên Đình cũng không để vào mắt. Bất quá, ta thích. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là phần tử hiếu chiến, thấy thế liền sách thần thiết giết qua. Chương 527, Hoắc Tuấn bị dọa sợ. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Rầm. Nơi này buộc phát đại chiến, thiên quang lấp lóe, thần mây nổ tung. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng mấy cường giả tiên đế cảnh của Côn Luân Tiên môn va chạm, đánh với bụi. Lục Nhĩ Mi Hầu có thể cùng Tôn Ngộ Không đại chiến không rơi vào thế hạ phong, hoàn toàn chính xác rất cường đại, một người đối mặt mấy tiên đế cũng đánh cho mấy tiên đế kia liên tiếp lui về phía sau. Đang. Lục Nhĩ Mi Hầu một gậy đánh bay một tiên đế, sau đó truy xuống dưới, mặt mũi cực kỳ hưng phấn. An Lục Nhĩ ta một gậy. Lục Nhĩ Mi Hầu hét lớn. Nghiệt trướng, chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, từ trên trời giáng xuống, truy sát Hoắc Tuấn đạo tổ. Trên tầng mây, một đám thiên binh thiên tướng hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì mới tốt. Lý Thiên Vương nguyên bản lĩnh quân đã chạy, bọn hắn như rắn mất đầu, bởi vì chuyện này quá lớn, bọn hắn không dám tự tiện chủ trương. Mà dưới mặt đất, trong hố sâu, Hoắc Tuấn bị đánh rơi xuống càng tức giận đến muốn nổi điên. Hắn đường đường đạo tổ của Côn Luân Tiên môn, thân phận sao mà tôn quý, nhưng lại bị người đánh nổ tổ trứng, còn bị xưng là nghiệt trướng. Ghê tởm ba. Hoắc Tuấn giận điên lên, pháp lực ngập trời, đại địa chung quanh như băng tuyết tan, cây cối tàn lụi, giống như tận thế xuất hiện. Hoắc Tuấn nhanh chóng chữa trị tổ trứng, sau đó đằng không bay lên, muốn trấn áp hôn đảng khiêu khích uy nghiêm của hắn, sau đó tra tấn 10 và 5. Thân là đạo tổ trẻ tuổi của Côn Luân Tiên môn, mặc dù không phải thần ma luyện thể thân, lại có được năng lực chữa trị nhục thân nhanh chóng, trên người cũng có rất nhiều bảo vật, Hoắc Tuấn vừa bay lên tổ trứng đã được chữa trị hoàn tất. Yêu Tăng, bản tọa muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hoắc Tuấn gầm thét, pháp lực mênh mông quét ra, một làn sóng nối tiếp một làn sóng. Đồng thời hắn chập ngón tay làm kiếm chỉ về phía Đường Tăng, trên lưng hắn có một thanh kiếm trong nháy mắt bắn ra ngoài, tốc độ vô cùng khủng khiếp bắn về phía Đường Tăng. Toái đạn trưởng. Đường Tăng vội vàng ngoanh ra một trưởng. Bành. Ngao. Trứng của ta. Hoắc Tuấn lại bi kịch, vật giữa hai chân nổ tung, quần bị tạt nát, máu tươi vẩy ra, đau nhức kịch liệt để hắn mất đi khống chế pháp lực, cả người rơi xuống, phi kiếm bắn về phía Đường Tăng cũng mất đi động lực. Đang. Đường Tăng vung một trượng, đập phi kiếm bay ra ngoài. Nghiệt trướng, chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, đuổi theo Hoắc Tuấn, vung lấy cửu hoàn tích trượng nện xuống. Vành ba. Trong thanh âm điếc thai nhức óc, đại địa sụp đổ, đại lục đứt gãy. Đường Tăng nện lên đầu Hoắc Tuấn một trượng, đồng thời lại giẫm lên mông Hoắc Tuấn một cước. A a a ba. Hoắc Tuấn rú thảm, thanh âm kinh thiên động địa, tê tâm liệt phế, giống như bị người cưỡng gian. Tất cả mọi người đang chiến đấu theo bản năng nhìn xuống. Chỉ thấy Đường Tăng lần nữa vung cửu hoàn tích trượng lên nện xuống, trực tiếp nện Hoắc Tuấn lún xuống đất, đại địa như bã đậu bị xông phá. Đạo tổ. Tất cả mọi người của Côn Luân Tiên môn sắc mặt đại biến, một số người càng không để ý đám người Chư Bát Giới, vội vàng bay xuống. Yêu Tăng dừng tay. Những người kia hét lớn. Đường Tăng trở tay là một trường, như lai thần trưởng đảo ngược, từ dưới đi lên, một trường ảnh vạn trượng trống rông xuất hiện, nghiền ép mà lên. Rầm ba. Những nơi đi qua, không gian vặn mẹo, khí lưu bỏ trốn, tầng mây nổ tung. Phàm là người bị bao phủ ở trong như lai thần trưởng, trong nháy mắt liền bạo thành huyết vụ. Mặc dù có cường giả tiên đế cảnh, cũng trong nháy mắt bị đánh bay, máu phun phè phè. Cường giả Côn Luân Tiên môn, nhục thân phổ biến không tính mạnh, bọn hắn cường đại nhất là phi kiếm, dám lấy nhục thân ngạnh kháng, kia là muốn chết. Trong đó một cường giả tiên đế bị Như Lai thần trưởng đánh cho bay ngược về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng đánh qua một gậy, đánh đến đầu tiên đế kia biến hình, cả người lấy tốc độ nhanh hơn từ trên trời giáng xuống. Oanh! Như Lai thần trưởng còn không có tán đi nghiền ép đến, trực tiếp oanh bạo cường giả tiên đế kia. Một cường giả tiên đế vẫn lạc. Vô số điểm kinh nghiệm tiến vào trong túi, Đường Tăng đại hỉ, ngoài ra còn có điểm kinh nghiệm đẳng cấp bản thân lại tăng lên một cái, hắn âm thầm cao hứng. Ở trong quá trình này, Hoắc Tuấn đạo tổ lần nữa chữa trị nhục thân, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa từ dưới lòng đất bay ra, trên người tản ra khí tức ngập trời, tóc dài luân vũ, khí tức điên cuồng. Yêu tăng, bản tọa muốn chém ngươi thành muôn mảnh ba. Hoắc Tuấn giống như điên cuồng, mặt mũi dữ tợn, muốn thi triển đại chiêu chấn áp hôn đảng trời đánh kia. Đường Tăng xoay người là một trường, căn bản không cần thời gian chuẩn bị. Bành! Thanh âm quen thuộc vang lên, Hoắc Tuấn lại bi kịch, tổ chứng nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, quần vốn rách dưới lần nữa bị tạc đến vải vẩy ra. Đau nhức kịch liệt để Hoắc Tuấn mất đi lực lượng trưởng khống pháp lực, uy năng kinh khủng ngập trời như bóng xì hơi héo rút trở về. A a a ba! Sau khi ngây người, Hoắc Tuấn lần nữa phát ra âm thanh kêu thảm như heo bị làm thịt, tê tâm liệt phế, nhưng sau một khắc lại có uy năng khủng bố hơn bộc phát ra. Hoắc Tuấn muốn điên rồi, một lần lại một lần bị Đường Tăng đánh nổ tổ chứng, không chỉ đau nhức kịch liệt đến không thể chịu đựng được, càng xấu hổ là, cảm giác tôn nghiêm bị dẫm đạp. Hoắc Tuấn muốn nổi điên, cũng không có ý định chữa trị tổ chứng, nghẹn đỏ mặt, phát ra gầm thét chấn động thiên địa. Ta muốn ngươi chết. Bang. Đường Tăng bỗng nhiên thuấn di đến phía sau hắn, cửu hoàn tích trượng vung mạnh, một trượng đập hắn vào lòng đất, địa tầng phá vỡ, không biết rớt xuống địa phương nào rồi. Hôn đàn, dám nhục nhã đạo tổ, ta giết ngươi. Một cường giả Côn Luân Tiên môn lần nữa giết xuống. Đường Tăng tiện tay nện qua một trượng. Đang. Kiếm của cường giả kia bốn cong, bắn bay ra ngoài, quán tính kinh khủng để hắn không cách nào khống chế. Phốc. Phi kiếm bắn thủng bản thân hắn, huyết vẩy trường không. Sao lại thế? Cường giả này không cách nào tin, hắn lại bị phi kiếm của mình giết chết. Phi kiếm là nhận chủ qua, có linh tính, sẽ không đả thương đến chủ nhân. Thế nhưng vì cái gì vừa rồi phi kiếm lại đâm xuyên qua thân thể của hắn? Cường giả Côn Luân Tiên môn kia không nghĩ ra, hắn đương nhiên sẽ không biết, trong nháy mắt Đường Tăng đánh bay phi kiếm, đã sử dụng kỹ năng danh sư nhìn thấu hết thể thiếu hụt của phi kiếm, sau đó dùng ý chí cưỡng ép cướp đoạt quyền trưởng khống phi kiếm lâm thời. Mặc dù chủ nhân của phi kiếm vẫn là cường giả Côn Luân Tiên môn kia, nhưng người khống chế phi kiếm đã thay đổi, đương nhiên có thể phản sát nguyên chủ nhân. Oanh! Đại địa sụp đổ, thiên băng địa liệt, uy năng hủy thiên diệt địa xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó, Hoắc Tuấn bay ra, vô cùng chật vật. Ánh mắt nhìn về phía Đường Tăng oán độc mà dữ tợn, giống như muốn rút gân ăn thịt uống máu Đường Tăng. Đường Tăng thấy thế, vội vàng sử dụng Toái Đản Trưởng, bởi vì hắn hôm nay cũng chỉ có Toái Đản Trưởng mới có thể đối phó cường giả đạo tổ, nếu không đối kháng chính diện, phần thắng không lớn. Nhưng sau một khắc, Hoắc Tuấn đạo tổ xoay người chạy, vừa hét lớn: "Nóa ngươi mau dừng tay, có gan đổi chiêu khác." Bành! Hoắc Tuấn hóa thành quang mang đi xa, ẩn ẩn lại nghe được một tiếng nổ vang, huyết quang lóe lên mà qua. A a a! Thanh âm tê tâm liệt phế của Hoắc Tuấn từ chân trời xa xôi truyền đến, nương theo gầm thét. Yêu Tăng, ta ngươi! Đường Tăng nhíu mày, Thuấn Di đuổi theo. Hoắc Tuấn đang mắng hăng say nhìn thấy Đường Tăng trống rông xuất hiện, kinh hãi thất sắc, vội vàng thi triển bí thuật trốn như điên. Tha mạng a a a! Ta sai rồi ba. Chương 528, ngũ thải thạch huyết mạch của Tôn Ngộ Không thức tỉnh. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Đám cường giả Côn Luân Tiên môn ở xa xa, còn có 10 vạn thiên binh thiên tướng của thiên đình đều nghe được, từng cái trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau. Ồ! Ha 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 ha, tên kia thật ngu ngốc. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được tiếng kêu thảm thiết của Hoắc Tuấn, lập tức cười ha ha, đồng thời càng hiếu kỳ thực lực của sư phụ. Trước đó Đường Tăng có thể đánh bại thậm chí đánh giết một cường giả đạo tổ, Lục Nhĩ Mi Hầu đã cực kỳ chấn kinh, mặc dù dùng là thủ đoạn hạ lưu, nhưng có thể đánh giết liền là bản sự. Bây giờ lại truy sát một đạo tổ. Hơn nữa đạo tổ này rõ ràng còn muốn cường đại hơn đạo tổ trước kia. Cái này để Lục Nhĩ Mi Hầu chân chính thay đổi cách nhìn, vị sư phụ này của mình, thật sự là không đơn giản, mình bái sư tuyệt đối không lỗ. Lúc này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trở về lần nữa. Thiên Vương! Một thiên tướng vội vàng kêu lên. Kết thiên la địa vong đại trận. Lý Thiên Vương quát to. Một đám thiên binh thiên tướng sững sờ. Thiên Vương, cùng sư đồ Đường Tăng liều chết như vậy, thật sự ổn sao? Một thiên tướng nghi ngờ hỏi. Ngươi là Thiên Vương hay ta là Thiên Vương? Lý Thiên Vương giận dữ. Đương nhiên ngài là Thiên Vương. Thiên tướng kia không còn dám mạnh miệng. Kết thiên la địa vong đại trận. Lý Thiên Vương hét lớn. Lập tức 10 vạn thiên binh thiên tướng phân tán ra, phát ra 10 vạn đạo pháp lực, ở xen lẫn trên bầu trời, trong nháy mắt tạo thành một tấm lưới lớn bao phủ bầu trời. Lý Thiên Vương, ngươi muốn làm gì? Chư Bát Giới giận dữ nói. Lý Thiên Vương lão nhi, ngươi cũng muốn nhúng một chân vào sao? Trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu phát ra hung quang. Giá hỏa không có trứng, có tin lão Ngưu ta một quyền đánh nổ trứng của ngươi hay không? Ngưu Ma Vương cũng quát. Một đám nghiệt trướng không biết cấp bậc lễ nghĩa, ngay cả người Côn Luân Tiên Môn cũng dám giết, bản Thiên Vương phụng lệnh Ngọc Đế truy nã các ngươi, giao cho Côn Luân Tiên Môn xử trí. Lý Thiên Vương cười lạnh. Thu lưới. Thiên vong khổng lồ vụt nhỏ lại, co vào chiến trường của đám người Chư Bát Giới, chuẩn bị dùng đại trận rào sát. Lão nhi, muốn chết. Đông nhiên một tiếng hét giận dữ từ chân trời truyền đến, đồng thời một cây trụ lớn kình thiên đập tới. Kia là một cây cự côn kinh khủng, đường kính sợ là có mấy vạn mét, những nơi đi qua, không gian băng liệt. Bành! Trong nháy mắt cự côn đã đến, thiên võng bị đánh nát như giấy mỏng, đồng thời thế đi của cự côn không giảm, thế như trẻ tre. Những nơi đi qua, một đám thiên binh thiên tướng bị đánh nát, huyết vụ vẩy ra, uy năng quét sạch thiên địa, trực tiếp xé rách thiên la địa võng, thiên binh thiên tướng chết hơn một nửa, chỉ còn lại không tới 5 vạn. Tôn Ngộ Không. Sắc mặt của Lý Thiên Vương đại biến, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tiến vào trong Linh Lung Bảo Tháp. Cự côn nện tới lần nữa. Đang ba. Một tiếng vang thật lớn, mặt ngoài Linh Lung Bảo Tháp xuất hiện vết dạng. Không. Sắc mặt của Lý Thiên Vương đại biến. Vâng. Một tiếng vang đinh thái nhức óc, Linh Lung Bảo Tháp bị đánh phát nổ, Lý Thiên Vương ở bên trong bị đánh rơi ra. Kim cô đồng sát thân thể của hắn quét ngang qua, phốc, nửa người của hắn nổ thành huyết vụ. Sau một khắc, một vệt kim quang từ bên cạnh lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên người Lý Thiên Vương, chính là Tôn Ngộ Không, hắn bóp lấy cổ của Lý Thiên Vương. Đại sư huynh, Sú Hầu Tử, Ta Sát, Chư Bát Giới, Ngưu Ma Vương, còn có Lục Nhĩ Mi Hầu đều nhìn ngây người, từng cái mở to hai mắt, tựa hồ không thể tin được. Lúc này Tôn Ngộ Không, lông khỉ toàn thân dựng lên, phát ra khí tức kinh khủng, ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cảm giác hô hấp khó khăn, uy áp quá mạnh. Trong mơ hồ, bên ngoài cơ thể Tôn Ngộ Không có quang mang ngũ thải lấp lóe, một loại khí tức hủy diệt từ trên người hắn phát ra. Ngươi không phải Sú Hầu Tử. Không đúng, ngươi chính là Sú Hầu Tử, thế nhưng sao ngươi có thể mạnh như vậy? Ngưu Ma Vương cả kinh nói. Lúc này Tôn Ngộ Không quá dọa người, nữ hoa nương nương tặng cho Linh Lung Bảo Tháp, danh xưng bảo vật không thể đánh vỡ, lại bị Tôn Ngộ Không đánh nổ. Chư Bát Giới cũng lông tơ dựng đứng, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác Tôn Ngộ Không lúc này rất tương tự hung thần, khác biệt duy nhất là Tôn Ngộ Không thanh tỉnh, lông khỉ cũng không có biến thành huyết sắc. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không dám tin tưởng, Tôn Ngộ Không trước mắt cùng Tôn Ngộ Không trước đó, đơn giản tưởng như hai người, thực lực sai biệt quá lớn, hắn cảm thấy nếu mình đi lên, Tôn Ngộ Không một tay liền có thể chụp chết hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi may mắn, lúc trước thời điểm giả mạo Tôn Ngộ Không, không có làm Tôn Ngộ Không phát bực. Nếu không Tôn Ngộ Không mở ra hình thái chiến đấu, một tay liền có thể chụp chết hắn. Chỉ là, ngũ thải quang mang trên người Tôn Ngộ Không là chuyện gì xảy ra? Chưa nghe nói qua Tôn Ngộ Không còn có những khả năng khác ga, chẳng lẽ là bí thuật? Chỉ có Chư Bát Giới đại khái đoán được, lúc trước sư phụ nói qua, bản thân đại sư huynh có huyết mạch hồng hoang thần viên, nhưng bởi vì ngũ thải thạch của nữ hoa dung nhập thân thể, có tiềm lực của ngũ thải huyết mạch, chỉ là một mực không có thức tỉnh mà thôi. Nhìn tình huống hiện tại, chẳng lẽ ngũ thải huyết mạch kia thức tỉnh? Cái này có chút dọa người à, trong lòng Chư Bát Giới thầm đủ, đại sư huynh vốn đã rất mạnh, hiện tại lại có huyết mạch càng kinh khủng thức tỉnh, đây là muốn nghịch thiên sao? Còn có để cho người khác sống hay không? Hiu! Đông nhiên lại một đạo quang mang từ phía trên bay tới, trong nháy mắt rơi xuống bên người Tôn Ngộ Không, thình lình chính là Sa Tăng. Bất quá lúc này khí chất của Sa Tăng đại biến, trên thân ẩn ẩn có ngũ thải quang mang lấp lóe. Khí tức kinh khủng kia ngay cả sắc mặt của Ngưu Ma Vương cũng biến hóa. Ngâm. Tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, tiểu bạch long cũng tới, long thân chỉ dài 20 mét nhanh chóng bay đi, hạ xuống ở bên người Tôn Ngộ Không, hóa thành thân người, vẫn anh tuấn xuất khí như vậy, bất quá khí tức càng kinh khủng, đã là tiên đế cảnh, khí chất đại biến. Lý Thiên Vương ở bên người tiểu bạch long thậm chí có loại cảm giác, đối mặt mình không phải tiểu bạch long, mà là một tổ long sống từ hồng hoang. Sa sư đệ, thứ sư đệ, các ngươi thành công. Chư Bát Giới kinh ngạc nói. Đúng, nhị sư huynh, chúng ta không tới chậm chứ. Sa Tăng cười ngây ngô mở miệng. Ha ha, không muộn, các ngươi tới vừa vặn. Ngưu Ma Vương cười to. Lục Nhĩ Mi Hầu có chút nóng nảy, hiện tại ngoại trừ Chư Bát Giới tựa hồ hơi chút kém, thực lực mấy người còn lại chỉ sợ không kém gì mình. Mình vốn là lục sư đệ, hiện tại thực lực không xuất chúng, địa vị nguy hiểm à. Tôn Ngộ Không, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Mau thả bản thiên vương. Ngươi muốn phản bội thiên đình sao? Lý Thiên Vương rốt cục tỉnh táo lại, nhịn đau nhức kịch liệt mở miệng. Bành! Tôn Ngộ Không trực tiếp bóp nát nửa bên thân thể của Lý Thiên Vương, chỉ để lại một cái đầu. A a! Lý Thiên Vương kêu thảm, gương mặt dữ tợn, quá đau, hắn khó có thể tin, Tôn Ngộ Không lại thật dám ra tay, hơn nữa ác như vậy. Những người còn lại đều kinh hãi, đặc biệt là cường giả Côn Luân Tiên Môn, trong lòng chột dạ, bọn hắn đều đã nhìn ra, Tôn Ngộ Không đã là đạo tổ cảnh. Hơn nữa khí tức xa xa siêu việt Hoắc Tuấn đạo tổ, căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Đối mặt tồn tại siêu cấp như thế, bọn hắn căn bản không còn dám chiến, đều dừng tay. Đại sư huynh, bọn gia hỏa này làm sao bây giờ? Chư Bát Giới chỉ vào thiên binh thiên tướng cùng cường giả Côn Luân Tiên Môn còn lại, hỏi.
Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói.
Giết không tha.
Cái gì?
Tôn Ngộ Không, ngươi dám?
Chúng ta là người Côn Luân Tiên Môn, ngươi đây là dẫn phát chiến tranh giữa tam giới cùng Côn Luân Tiên Môn.
Một đám cường giả Côn Luân Tiên Môn sắc mặt đại biến, nhao nhao mở miệng.
Lý Thiên Vương đầu thảm biến mở miệng.
Yêu hầu, ngươi không thể làm như vậy, ngươi.
Ngậm miệng.
Tôn Ngộ Không quát lớn.
Xú hầu tử, ngươi chớ làm loạn, giết đám người này, hậu quả là gì ngươi biết không?
Ngưu Ma Vương cũng mở miệng nói.
Chương 529, Đâu Xuất Cung lại cháy.
Nhóm, tờ vờ.
Nguồn.
17.
Ngươi có ý kiến?
Tôn Ngộ Không đạm mạc nhìn về phía Ngưu Ma Vương.
Toàn thân Ngưu Ma Vương run rẩy, lại có chút không dám đối mặt Tôn Ngộ Không, ánh mắt của Tôn Ngộ Không quá sắc bén, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói.
Ngươi lợi hại.
Vậy liền động thủ đi.
Tôn Ngộ Không nói, đồng thời vung kim cô bổng lên, muốn xuất thủ.
Một đám thiên binh thiên tướng cùng cường giả Côn Luân Tiên Môn đều đại biến, nhao nhao lấy ra bảo vật mạnh nhất, muốn liều mạng, không phải bọn hắn không muốn chạy, mà là bọn hắn đều bị uy áp của Tôn Ngộ Không bao phủ, căn bản không chạy nổi.
Đột nhiên, Tôn Ngộ Không đang muốn xuất thủ, trong đầu kìm lòng không được xuất hiện một hình tượng, Ngộ Không dừng tay, chuyện như sát sinh, để vi sư tới làm.
Lập tức, động tác của Tôn Ngộ Không có chút dừng lại, khoe miệng kìm lòng không được mỉm cười, lấy cảnh giới của hắn bây giờ, hắn đã nhìn ra, sư phụ sát sinh cũng không phải thay hắn ngăn cản nghiệp hỏa tội nghiệt, mà hẳn là có chỗ tốt gì đó.
Ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng nhìn ra đường tăng quỷ dị, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng nhìn ra, chỉ là trước kia căn bản không nghĩ nhiều, cho đến giờ phút này mới đột nhiên nhớ tới.
Mặc dù sư phụ luôn miệng nói không thể sát sinh, nhưng mỗi lần gặp được yêu quái đều chạy trước tiên, giết đến vui nhất.
Mà mỗi lần sau khi giết đủ nhiều yêu quái, tu vi của sư phụ sẽ đột nhiên tăng lên, nếu Tôn Ngộ Không nhìn không ra quỷ dị, hắn cũng không phải là Tôn Ngộ Không rồi.
Bắt toàn bộ bọn hắn lại, giao cho sư phụ xử trí.
Đống nhiên Tôn Ngộ Không cải biến mệnh lệnh.
Bên này, Đường Tăng vẫn truy sát Hoắc Tuấn đạo tổ.
Hoắc Tuấn chỉ có thực lực ngập trời, nhưng bởi vì pháp thuật của Đường Tăng quá quỷ dị, để hắn có lực không sử dụng ra được, bị Đường Tăng truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào.
Vâng.
Cuối cùng Hoắc Tuấn đạo tổ liều lĩnh phá vỡ hư không, trốn vào thiên giới, bay thẳng tới thiên đỉnh.
Đường Tăng vội vàng đuổi theo, cắn Hoắc Tuấn đạo tổ không thả.
Yêu quái chạy đi đâu?
Đường Tăng hét lớn, ở phía sau dồn sức.
Tốc độ của đạo tổ rất khủng bố, trong nháy mắt trăm vạn dặm, vượt qua thế giới không phải nói chơi.
Nhưng Đường Tăng có thần thông thuấn di, một lần thuấn di là 10 vạn dặm, mỗi giây có thể thuấn di rất nhiều lần, như vậy liền kéo gần lại chênh lệch rất nhiều.
Cho nên cho dù Hoắc Tuấn đạo tổ chạy lại nhanh, cũng khó có thể vứt bỏ Đường Tăng.
Hoắc Tuấn đạo tổ chạy trối chết thấy Đường Tăng đuổi vào thiên giới, sắc mặt lập tức đại biến, một bên chạy một bên hét lớn.
Yêu Tăng, ngươi đến cùng muốn thế nào?
Đừng đuổi theo có được hay không?
Con mẹ nó Lao Tử và ngươi đến cùng có thủ oán gì a?
Mặt khác Lao Tử cũng không phải yêu quái.
Toái đảng trưởng.
Đường Tăng căn bản không nghe, trực tiếp đánh ra một trưởng.
Sắc mặt của Hoắc Tuấn đạo tổ trắng bệnh, vội vàng thi triển bí thuật Na Di trăm vạn dặm, nhưng căn bản không có tác dụng.
Bành.
Tổ chứng nổ tung, máu tươi đã hoàn toàn nhuộm đỏ đúng quần, hắn kêu thảm rơi xuống, nhưng rất nhanh lại chịu đựng đau nhức kịch liệt tiếp tục chạy trốn.
Vừa chạy hắn vừa mang to.
Nóa, có gan đừng dùng chiêu này.
Đường Tăng bắt lấy cơ hội thuấn di ngang qua 10 vạn dặm, đi vào trước Hoắc Tuấn đạo tổ, mang theo ánh mắt cực nóng, cửu hoàn tích trượng vung mạnh, một trượng đập hắn bay ra ngoài, bộ mặt của hắn bị nện đến biến hình.
A a a, Đường Tăng, lão tử không để yên cho ngươi.
Hoắc Tuấn đạo tổ kêu thảm, nhưng đột nhiên nhìn thấy Đường Tăng giơ tay lên, sắc mặt lại đại biến, xoay người bỏ chạy.
Hoắc Tuấn thật sự là tức điên, muốn nổi điên, thực lực của mình rõ ràng mạnh hơn, nhưng căn bản không có biện pháp làm gì đối phương, chỉ có thể bị đuổi theo giết, phiền muộn đến muốn thổ huyết.
Thế nhưng coi như tức giận nữa cũng không thể làm gì, hắn căn bản không dám dừng lại, chỉ cần dừng lại, liền phải đối mặt Đường Tăng lúc nào cũng có thể thi triển ra pháp thuật quỷ dị, có thể trực tiếp đánh nổ tổ chứng hắn vừa mới chữa trị, loại thống khổ chứng nát kia, người không có tự mình trải qua, là căn bản không thể tưởng tượng.
Yêu quái, chạy đi đâu?
Đường Tăng ở phía sau kêu to, vẻ mặt cuồng nhiệt, phảng phất như thấy được vô số điểm kinh nghiệm ngất hắn.
Nóa, Lao Tử không phải yêu quái á a.
Hoắc Tuấn gầm thét.
Vâng.
Đông nhiên trên người Hoắc Tuấn buộc phát ra huy năng ngập trời, phát lực dâng lên, trực tiếp quanh ra một vết nước không gian, nơi đó tựa hồ tạo thành một lỗ đen to lớn, trực tiếp hút Hoắc Tuấn vào.
Ta sát.
Đường Tăng giật nảy mình, vội vàng dừng lại, không dám mạo hiểm xung vào, bởi vì lực lượng xé rách của hắc động kia quá lớn, tựa như lỗ đen chân chính.
rất nhanh khí tức của Hoắc Tuấn biến mất, bất quá Đường Tăng cũng không cho rằng hắn chết, hẳn là dùng biện pháp gì chạy thoát rồi. Không thể không nói, loại biện pháp này thật có hiệu quả, Đường Tăng trong lúc nhất thời đã mất đi mục tiêu truy tung. Bất quá, như vậy liền muốn ngăn Bần Tăng truy tung, không có cửa đâu. Đường Tăng hừ lạnh, ý chí cao tới 21 điểm dung nhập thiên địa, cảm ứng khí tức của Hoắc Tuấn đạo tổ. Không bao lâu, ánh mắt hắn sáng lên, thi triển thần thông thuần di, trực tiếp biến mất khỏi tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở bên ngoài Nam Thiên Môn, cách Nam Thiên Môn chỉ có 20 mấy dặm. Khí tức của Hoắc Tuấn ở bên trong. Đường Tăng nhíu mày. Không nghĩ tới tên kia trốn vào nội bộ thiên đình. Bất quá cái này cũng không thể ngăn cản hắn, trực tiếp thuần di, không nhìn Nam Thiên Môn ngăn cản, tiến vào nội bộ thiên đình. Thần tiên bình thường thuần di là không thể nào đột phá Nam Thiên Môn phòng ngự, nhưng thần thông thuần di lại không phải thuần di phổ thông, cái này đã thuộc về thần thông, uy lực vượt qua tưởng tượng. Vừa rồi giống như có người xuất hiện a. Nam Thiên Môn, một thiên binh nghi ngờ nói. Người hoa mắt hả? Một thiên binh khác nói. Có lẽ vậy. Thiên binh thứ nhất cũng không xác định. Chủ yếu là từ khi Đường Tăng xuất hiện đến thuấn di lần nữa, thời gian dừng lại ngay cả một cái nháy mắt cũng chưa tới. Cho nên từ khi nhìn thấy phía trước là thiên đỉnh, đến quyết định tiến vào thiên đỉnh, cơ hồ không chút trì hoãn. Trong khoảng thời gian Đường Tăng truy sát Hoắc Tuấn đạo tổ, thiên đỉnh phát sinh một đại sự, trước đây không lâu đâu xuất cùng vừa tu kiến tốt, không biết bị người nào đốt, hiện tại còn hỏa diễm trung thiên, rất nhiều thần tiên đang cứu hỏa. Nhưng hỏa diễm kia tựa hồ là tam muội chân hỏa, căn bản không thể dập tắt ta. Rất nhiều thần tiên sốt ruột, bởi vì hiện tại Thái Thượng Lão Quân không ở thiên đình, có rất ít người có thể đối phó tam muội chân hỏa. Ở trong đâu xuất cung, không chỉ có vô số tiên dược chân quý, còn có rất nhiều tiên đan mà đoạn thời gian trước Thái Thượng Lão Quân luyện chế. Lúc này, đại hỏa tứ ngược, ánh lửa ngút trời. Đồng thời ở trong hỏa hoạn, có khí tức kinh khủng tản mát ra, càng có Phật quang lấp lóe. Ê a, ăn ngon. Nấc. A Di Đà Phật. A, sao ta lại muốn nói A Di Đà Phật nhỉ? Loang thoáng, có thần tiên nghe được trong hỏa hoạn truyền ra thanh âm mại thanh mại khí, tựa hồ như trong cơn say, lại giống là đang đánh ngất. Chương 530, tình yêu của Đường Tăng tới. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Đường Tăng tiến vào thiên đỉnh, cũng không có trì hoãn, trực tiếp truy tung khí tức của Hoắc Tuấn đạo tổ. Bạch. Lại một lần thuấn di, Đường Tăng xuất hiện ở trên một tiên sơn, đang chuẩn bị tiếp tục thuấn di, đồng nhiên phía trước xuất hiện một thân ảnh. Kia là một nữ nhân. Đang chậm rãi từ trong hồ đi ra. Hồ nước lưu chuyển thủy quang, rất là bất phàm, mà càng bất phàm chính là nữ nhân kia, nàng chỉ hất lên một cái áo sa mỏng, mái tóc ướt sũng rủ xuống thắt lưng. Nhìn từ phía sau, tấm lưng kia cực kỳ hoàn mỹ, đường cong mỹ diệu, da thịt phóng ánh như ngọc. Quá đẹp, Đường Tăng nhìn thoáng qua liền mắt lom lom, nhịp tim gia tốc trước nay chưa từng có, vẹn vẹn một chút hắn liền biết, tình yêu của hắn đến rồi. Theo bản năng đi về phía trước mấy bước. Đường Tăng nhìn thấy bên hồ có một đóa hoa phát ra thất thải quang mang, vội vàng thu cửu hoàn tích trượng vào tiên giới, sau đó hái đóa hoa kia đi. Đồng thời, trên người hắn lóe lên quang mang, cả sa trong nháy mắt biến thành trường bào màu trắng, tóc cũng dài ra, một cái chớp mắt liền từ hòa thượng biến thành thanh niên anh tuấn, uy vũ bất phàm. Làm xong hết thảy, Đường Tăng hít sâu một hơi, có chút thấp thỏm đi qua. Cùng lúc đó, nữ nhân phía trước hình như có nhận thấy, vội vàng quay đầu. Lập tức hai người đều sợ ngây người. Đường Tăng há to miệng, trợn mắt hốt mồm, hắn nhìn thấy cái gì? Nữ tử trước mắt hoàn toàn chính xác mỹ lệ vô song, trên thân còn có một cỗ quý khí, quả thực là trời sinh thượng vị giả. Ngoài ra, nữ tử này chỉ khoác một kiện sa mỏng hơi mở, bên trong không mặc gì, Đường Tăng nhìn qua liền thấy hết. Mà những này không phải chủ yếu nhất, chân chính để Đường Tăng trợn mắt hốt mồm là, hắn biết nữ tử này, hơn nữa ấn tượng khắc sâu. Nàng rõ ràng là một trong hai chủ nhân của thiên đình. Vương Mẫu Nương Nương. Mà Vương Mẫu kinh ngạc đến ngây người là, nàng nhìn thấy thanh niên kia rất quen mặt, lại nhất thời nhớ không ra là ai, vậy mà hái thánh liên mình trồng hơn 3.000 năm, đây chính là tâm huyết của nàng A. Bất quá Đường Tăng còn không biết hết thảy, sau khi hắn nhận ra nữ nhân này là Vương Mẫu Nương Nương, sửng sốt một chút, cảm giác đột phát vừa rồi lại không có biến mất. Đặc biệt là phối hợp gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, hắn cảm giác bóng lưng trước đó càng đẹp, hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai Vương Mẫu Nương Nương xinh đẹp như vậy. Tiên tử mỹ lệ. Đường Tăng cuối cùng mở miệng. Ngươi thật sự quá đẹp, tựa như đóa hoa này, để cho ta lần đầu tiên nhìn thấy liền muốn hái xuống, hiện tại ta tặng nó cho ngươi, chúng ta kết giao đi. Lúc này Vương Mẫu Nương Nương rốt cục kịp phản ứng, đồng thời cũng ý thức được mình cơ hồ không có mặc quần áo, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, sau đó trên người lóe lên quang mang, khôi phục bộ dáng của thiên đình chi mẫu. Cùng lúc đó, sát khí kinh người từ trên người nàng phát ra. Tốt ngươi cái Đường Tam Tạng, dám nhìn lén bản cung tắm rửa, còn hủy thánh liên bản cung chồng, ngươi phải bị tội gì?
A, ngươi nói đây là người chồng.
Đường Tăng kinh ngạc nhìn đóa hoa trên tay, hoa này rất giống hoa sen, có lẽ còn không có thành thục, không nhìn kỹ còn nhận không ra.
Về phần ngươi nói Bần Tăng nhìn lén ngươi tắm rửa, cái này hoàn toàn là hiểu lầm, xác thực mà nói, đây là duyên phận, Bần Tăng truy sát một yêu quái, đi ngang qua nơi đây, vừa vặn nhìn thấy ngươi ở nơi này, bóng lưng xinh đẹp của ngươi hấp dẫn ta.
Ánh mắt của Đường Tăng cực nóng, sốt ruột nói.
Tiên tử, ta cảm thấy, ta khẳng định đã yêu ngươi rồi.
Vâng.
Đông nhiên một đạo kiếm quang kinh khủng từ trong tay Vương Mẫu bộc phát, bổ về phía Đường Tăng.
Ta sát.
Đường Tăng giật nảy mình, vội vàng tránh ra, kiếm quang kia trực tiếp chém nát phân nửa tiên sơn ở gần đó, tiên sơn như sao chổi lơ lửng trực tiếp thiếu mất một khối.
Tiên tử ngươi làm cái gì vậy?
Đường Tăng khó hiểu nói.
Làm gì?
Vương Mẫu tức giận đến thân thể mềm mại phát run.
Ngươi hủy thánh liên bản cung hao phí 3.000 năm tâm huyết trồng ra, đồng thời còn dám phạm thượng nhục nhã bản cung, không giết ngươi, uy nghiêm của bản cung ở đâu?
Nói xong, trong tay Vương Mẫu xuất hiện một thanh trường kiếm, lóe lên liền đâm về phía Đường Tăng.
Đường Tăng cong ngón búng ra.
Đang.
Vương Mẫu liền cảm giác ngọc thủ chấn động, hoàn toàn không nắm vững chuôi kiếm, trường kiếm bị đẩy lùi ra ngoài, cắm sâu vào tảng đá xa xa.
Cả người Vương Mẫu cũng bị đẩy lui 7-8 mét, khiếp sợ nhìn Đường Tăng.
Sao ngươi lại mạnh như vậy?
Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi.
Đường Tăng khoát khoát tay, sau đó tiếp tục nói.
Tiên tử, mời tiếp nhận hoa của ta đi, nó đại biểu cho tình yêu của ta đối với ngươi.
Ngươi.
Vương Mẫu tức giận đến phát run, hôn đàn này, vậy mà cầm đồ vật của mình tán tình mình, trên đời này tại sao có thể có nam nhân vô sỉ như vậy?
Bất quá Vương Mẫu không có tiếp tục xuất thủ, nàng đã khôi phục lý trí, cảm thấy như vậy sẽ chỉ tự rước lấy nhục.
Kỳ thật Vương Mẫu cũng không yếu, tu vi tiên đế hậu kỳ. Chỉ là nàng không thuộc về loại hình chiến đấu, mà là loại hình am hiểu quản lý, cho nên đối mặt Đường Tăng, cơ hồ không có sức hoàn thủ.
Bây giờ Đường Tăng đã tu luyện bất tử trường sinh kinh cùng bất diệt chân thân quyết, sinh mệnh lực kinh người, nhục thân phòng ngự vô song. Ngay cả không sử dụng pháp lực, cũng không sử dụng uy năng ý chí, thực lực của hắn cũng thẳng bước tiên đế, huống chi pháp lực của hắn cực kỳ hùng hậu.
Nếu tăng thêm uy năng ý chí, ngay cả đạo tổ cũng dám liều mạng, huống chi là Vương Mẫu không am hiểu chiến đấu.
Đường Tăng thấy vẻ mặt của Vương Mẫu phẫn nộ nhìn mình, có chút chột dạ nói.
Mỹ nữ, Bần Tăng là thật lòng.
Ngươi hủy thánh liên của bản cung, còn có mặt mũi nói ngươi thật lòng sao?
Ngươi là đang cố ý chọc tức bản cung sao?
Vương Mẫu thật sự là tức giận đến muốn bốc khói.
Ách, ngươi nói là đóa hoa này sao?
Không phải là một đóa hoa sao?
Cần phải tức giận như vậy sao?
Đường Tăng thầm nói.
Một đóa hoa.
Ngươi biết đóa hoa này chân quý cỡ nào sao?
Toàn bộ tam giới chỉ có một đóa. Bây giờ lại bị ngươi hủy.
Vương Mẫu tức giận nói, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Tăng, sau đó nhanh chóng bay mất, nàng lo lắng mình sẽ nhịn không được muốn cùng Đường Tăng liều mạng.
Ai, ngươi đừng đi a!
Đường Tăng kêu lên.
Nhưng Vương Mẫu mắt điếc tai ngơ, cắn răng nghiến lợi hóa thành quang mang biến mất ở chân trời.
Không phải là một đóa hoa sao?
Có nghiêm trọng như vậy sao?
Đường Tăng nói thầm, nhìn thoáng qua hoa sen trong tay, lại nhìn về phía thân cây bên hồ.
Ý chí của ta có thể cải tạo thực vật. Không biết có thể để cho thực vật phục sinh hay không.
Thầm nghĩ, hắn vội vàng đi qua, nối liền hoa sen vào nhánh cây.
Trong đâu xuất cung, đại hỏa trùng thiên, ở trong hỏa diễm, một tiểu gia hỏa nhìn hỏa diễm kinh khủng, khiêng một cái hồ lô rượu còn lớn hơn nàng, một bên uống rượu, một bên ném tiên đan vào miệng.
Không sai, những đồ vật bị nàng ăn như lậu kia, chính là tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, có chút là thật lâu trước đó liền luyện chế, vốn là định dùng cho trùng luyện, từ trong đó tinh luyện ra linh vật mình cần. Nhưng lần này bị tiểu gia hỏa tận diệt, ăn như đậu, nhìn cái bụng nho nhỏ của nàng phình lên liền biết, nàng ăn đến sắp nổ rồi.
Nấc.
Tiểu gia hỏa ở một cái, trên người đột nhiên phát ra Phật quang.
Ý a ý a.
Tiểu nha đầu còn ngâm nga ca khúc không biết tên, không biết là say hay thế nào, đi tới, đụng về phía bức tường.
Vâng.
Kết quả bức tường kia bị va sụp, tiểu gia hỏa lảo đảo ngã sấp xuống, bất quá thân thể còn chưa rơi xuống đất lại giống như quỷ nhập đứng lên, trái một bước, phải một bước. Tựa như đánh túy quyền.
Vâng.
Một cái giá đỡ chứa đồ vật bị nàng đụng đổ, phía trên có thật nhiều vật dễ cháy rơi xuống, để đại hỏa cháy càng mạnh hơn.
Chương 531, Ngọc Đế bị tạc trứng.
Nhóm, tờ vờ.
Nguồn.
17.
Bất quá kỳ quái là, tiểu gia hỏa tựa hồ không sợ lửa, ngược lại theo hỏa diễm nung khô, thân thể của nàng ẩn ẩn đang phát sinh biến hóa kinh người.
Hàm răng của nàng cũng ở dưới hỏa diễm nung khô có biến hóa, hàm răng trắng loãng càng thêm chỉnh tề. Mật độ rất dày, đồng thời mang theo lực lượng đặc thù nào đó.
Mà biến hóa lớn nhất, không ai qua được cái mũi của nàng.
Trong mơ hồ, hai cái lỗ mũi đáng yêu kia giống như đang phát sáng. Bang keng. Tiểu nha đầu lại đụng ngã lăn một đồ vật không biết tên, kết quả một chậu bùi rớt xuống, vang một tiếng, lửa cháy càng lớn hơn. Cái kia thuộc về vật dễ cháy, đồng thời tiên linh lực trong đó để hỏa diễm vượng hơn, nhiệt độ cũng càng cao, đây là đồ vật lúc luyện đan dùng đến, bảo vật gia tăng nhiệt độ đan hỏa, lúc này toàn bộ vẩy vào trên người tiểu nha đầu. Ha! A hát xì! Đông nhiên tiểu nha đầu nhảy mũi, kết quả hai lỗ mũi nho nhỏ đột nhiên bắn ra hai chùm sáng. Vù vù! Trong nháy mắt hai chùm sáng bắn thủng mấy chục vách tường của đâu xuất cung, không đến một phần ngàn giây liền bay ra mấy vạn mét, bắn thủng một cây cột, lưu lại hai lỗ thủng như ngón cái. Thần tiên ở phụ cận giật nảy mình, vội vàng báo cáo chuyện ở nơi đây. Đâu xuất cung cháy rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thời điểm Ngọc Đế đạt được bẩm báo cực kỳ tức giận, đồng thời trong lòng cũng phức tạp, bởi vì hắn nghĩ đến Đường Tam Tạng phân tích. Mặc dù hắn vẫn không thể tin được, cũng không nguyện ý thừa nhận Đường Tam Tạng phân tích, nhưng trong lòng hắn đã tin tưởng không sai biệt lắm. Cho nên đối với Thái Thượng Lão Quân, trong lòng Ngọc Đế cực kỳ phức tạp, Thái Thượng Lão Quân lần nữa trở về, hắn đã cao hứng, lại không muốn đối mặt, nên trong khoảng thời gian này hắn đều không có chủ động đi gặp Thái Thượng Lão Quân. Thậm chí có một lần Thái Thượng Lão Quân muốn gặp hắn, hắn cũng nói có chuyện, không muốn gặp. Giờ khác này nghe nói đâu xuất cung của Thái Thượng Lão Quân bị đại hỏa bao phủ, hắn lập tức gấp, đương nhiên gấp cũng không phải lo lắng Thái Thượng Lão Quân, nếu như người có được tam muội chân hỏa bị lửa thiêu chết, đó mới là chuyện cười. Ngọc Đế chân chính lo lắng, là những thiên tài địa bảo trong đâu xuất cung, là những tiên dược cùng tiên đan giá trị cao kia, nếu như bị thiêu hủy, tổn thất sẽ lớn lắm. Báo. Đống nhiên một thiên binh nhanh chóng bay vào Lăng Tiêu Bảo Điện, vẻ mặt sốt ruột. Lại xảy ra chuyện gì? Ngọc Đế cực kỳ tức giận nói. Bẩm Ngọc Đế, Thầy Thiên. Thầy Thiên. Thiên binh có chút thở hổn hển, nói chuyện cũng không lưu loát. Thầy Thiên thế nào? Ngọc Đế quát. Thầy Thiên tới một đám Bồ Tát, ở đâu xuất cung ngăn cản cứu hỏa? Vậy Thiên binh nói. Ngươi nói cái gì? Ngăn cản cứu hỏa? Ngọc Đế nghi hoặc, hắn đương nhiên biết đám Bồ Tát kia, trước đây không lâu đám Bồ Tát kia trực tiếp công phá Nam Thiên Môn, nhưng không phải là đi thiên hà sao? Sao hiện tại lại xuất hiện ở đâu xuất cung rồi? Đám Bồ Tát kia rốt cuộc muốn làm gì? Ngọc Đế có chút ngồi không yên, cảm thấy mình nên tự mình đi một chuyến, hắn tin tưởng nếu mình xuất mã, đám Bồ Tát kia khẳng định sẽ cho mặt mũi. Đúng vậy, chúng ta phát hiện bên trong đâu xuất cung tựa hồ có người tận lực phóng hỏa, lúc muốn bắt lấy người kia, lại bị các Bồ Tát ngăn cản. Thiên binh nói, khinh người quá đáng. Ngọc Đế trực tiếp đứng lên, một khắc cũng không muốn trì hoãn, ngựa không ngừng vó tiến đến đâu xuất cung. Cùng lúc đó, bên ngoài đâu xuất cung, một đám Bồ Tát chạy tới nơi này, bọn hắn đã cảm ứng được Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân ở trong đâu xuất cung. Nguyên bản bọn hắn tưởng Phật Tổ chuyển thế thân gặp nguy hiểm, muốn cứu viện, nhưng rất nhanh bọn hắn lại khiếp sợ phát hiện, sự tình cũng không phải như thế. Trong hỏa diễm kinh khủng, chủ yếu lấy tam muội chân hỏa làm chủ, nhưng trong đó còn có tiên dược thiêu đốt. Lấy ánh mắt của bọn hắn, lập tức liền nhìn ra, Chư Cửu Muội đang phát sinh biến hóa kinh người, loại biến hóa kia bị bọn hắn xưng là chân hỏa luyện Phật. Tiểu gia hỏa một hơi ăn nhiều tiên đan như vậy, theo lý thuyết hẳn là sẽ bị no bạo, nhưng hết lần này tới lần khác một chút sự tình cũng không có. Đây là bởi vì nàng một bên ăn tiên đan, một bên bị chân hỏa rèn luyện, dược hiệu nhanh chóng phát huy tác dụng, để nàng có thể ở trình độ lớn nhất hấp thu, có rất ít lãng phí. Cái này khiến cho tu vi của nàng đang lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Đồng thời lại bởi vì tiểu gia hỏa trời sinh thần thai, cơ hồ không có bình cảnh, một đường đột phá, chưa từng xuất hiện thiên địa dị tượng như ngũ thải tường vân. Lúc này, một đám Bồ Tát bảo vệ đâu xuất cung, mà ở ngoại vi, là một đám thần tiên, còn có 5 vạn thiên binh thiên tướng ở đằng sau chạy tới. Chư vị Bồ Tát, xin các ngươi tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta đã tội. Một thiên tướng phẫn nộ nói. Mặc dù Bồ Tát địa vị rất cao, nhưng đối phương trắng trợn đối đầu thiên đình như vậy, đoán chừng Ngọc Đế cũng sẽ không dùng, nên thiên tướng kia rất tự tin. Chư vị Bồ Tát, các ngươi là muốn Phật giới cùng thiên đình náo loạn sao, các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nơi xa có một thần tiên sắc mặt khó coi nói. Thái Bạch Kim Tinh cũng tới, xung làm thuyết khách, hy vọng những Bồ Tát kia có thể trước tránh ra, chờ dập tắt đại hỏa lại nói, nhưng mấy Bồ Tát này cả đám đều rất quyết tâm, vậy mà gắt gao ngăn lại tất cả thần tiên cứu hỏa, thật sự là quái dị. Đông nhiên một cỗ uy năng hạo đãng từ phương xa bàn đến, rất nhanh tất cả mọi người liền nhìn thấy, nơi đó ánh sáng chín màu lấp lóe, chín tiên thú lôi kéo một kiệu rồng to lớn, đồng thời mang theo một đám thiên tướng quần quận bay tới. Là tọa giá của Ngọc Đế. Là bệ hạ tới. Trước đâu xuất cung, tất cả thần tiên thấy thế, đều thở dài một hơi, Ngọc Đế tự mình chạy đến, liền không có vấn đề. Đám người Nguyệt Quang Bồ Tát nhìn thấy tọa giá của Ngọc Đế, nhìn nhau cười khổ, nhưng ánh mắt rất kiên định. Rốt cục, tòa giá của Ngọc Đế hạ xuống ở phụ cận, sắc mặt Ngọc Đế khó coi lên, nhìn phía trước đại hỏa thiêu đốt ngập trời, lại nhìn về phía đám Bồ Tát phân tán ở xung quanh, lạnh giọng hỏi: "Chư vị đây là ý gì?" "A Di Đà Phật." Một đám Bồ Tát tuyên Phật hiệu, nhưng lại không trả lời. "Ê a, thật nóng." Đống nhiên trong hỏa hoạn truyền ra một tiếng kêu sợ hãi ngoại thanh ngoại khí, tựa hồ chân hỏa luyện Phật đã đến cực hạn, tiểu gia hỏa rốt cục cảm giác được nhiệt độ của hỏa diễm. "Là ai?" Ngọc Đế biến sắc, đống nhiên bay ra ngoài. "Ngăn hắn lại." Một đám Bồ Tát vội vàng xuất thủ. Thiên La Địa Vong chiến trận. Tất cả thiên binh thiên tướng cũng đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt bố trí ra Thiên La Địa Vong, ngăn cản đám Bồ Tát kia. "Oanh!" Ngọc Đế tế ra pháp bảo, ở dưới mấy vạn thiên binh thiên tướng hiệp trợ xông phá ngăn cản. Vọt tới trước Chư Cửu Muội, ngăn cản hắn. Kim Cương Thủ Bồ Tát quát: "Ai có thể ngăn chấm?" Ngọc Đế hét lớn. Trong hỏa hoạn, Chư Cửu Muội cũng tỉnh rượu, đột nhiên nàng nghe được tiếng quát, ngẩng đầu liền nhìn thấy một nam nhân mặc long bào huy vũ xuất hiện, còn bắt tới nàng. Bàn tay của Ngọc Đế trong nháy mắt biến lớn, như vướt rồng nắm xuống. "A Nam!" Tiểu gia hỏa giật nảy mình, vội vàng dùng một tay che mắt, một tay khác lại theo bản năng vỗ tới một trường. "Bành!" Giữa hai chân Ngọc Đế đột nhiên truyền ra tiếng nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ quần. "Ngào trứng của chấm." Ngọc Đế kêu thảm rơi xuống. Sắc mặt đám Bồ Tát đại biến, đương nhiên sắc mặt biến hóa lấy cổ quái chiếm đa số. Chương 532, giao trì tặng hoa. Nhóm, tờ 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 vờ. Nguồn. 17. Ngọc Đế. Bệ hạ. Không xong, Ngọc Đế bị ám sát. Bên ngoài đâu xuất cung, một đám thần tiên kinh hãi thất sắc, tưởng Ngọc Đế bị giết. Bởi vì máu tươi kia quá trướng mắt. Ầm. Ngọc Đế từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong hỏa hoạn, mặt đất bị ném ra một cái hố. Hỗn đản. Báo thù cho Ngọc Đế. Giết thích khách kia. Đám thần tiên quần tình xúc động, gầm thét chấn thiên. Tiểu gia hỏa giật nảy mình, cảm thấy tựa hồ mình gây ra tai họa, đồng thời nàng nhìn thấy đám Bồ Tát trước đó muốn bắt nàng kia cũng muốn chạy đến, vội vàng gầm một viên Phật châu. Sau một khắc, quang mang lóe lên, tiếp dẫn chi môn xuất hiện, hút nàng vào. Biến mất khỏi nơi này. Rất nhanh, thần tiên ở bên ngoài chạy tới vội vàng cứu Ngọc Đế đi, kéo hắn ra phạm vi đại hỏa. "Ngao, trứng của chấm. Trứng của chấm, nắc." Ngọc Đế không ngừng rú thảm, sắc mặt trắng bệch, mặc dù hắn đã là tiên đế đỉnh phong, nhưng không phải là thần ma luyện thể. Nếu thụ thương còn có thể bằng vào pháp lực hùng hậu khôi phục nhanh chóng, nhưng loại chuyện trứng nát này, muốn chữa trị, quá khó khăn. Chủ yếu nhất là, đây cũng không phải nát bình thường, mà là trực tiếp nổ bành xác, biến thành tạt bã. Bộ vị kia đã thiếu thốn, so với gãy tay gãy chân còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Không xong, trứng của Ngọc Đế nát. Đống nhiên một thần tiên cả kinh kêu lên. Cái gì? Nát. Một đám thần tiên choáng váng, vội vàng xem xét nơi đó của Ngọc Đế, sau đó đều trợn mắt hốt mồm. Giống như nát thật. Trách không được. Tất cả thần tiên rốt cục minh bạch vì sao Ngọc Đế kêu thê thảm như vậy, đây quả thực là đau nhức lớn nhất của nam nhân A. Ngọc Đế, đừng có lo lắng. Tiên đan của Thái Thượng Lão Quân đủ để làm cho nó mọc ra lần nữa. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng an ủi. Thế nhưng đâu xuất cung đã bị thiêu hủy. Ngươi đần sao, thiêu hủy đều là tử vật, chỉ cần Lão Quân trở về, luyện chế loại tiên đan kia còn không phải sự tình vài phút. Đúng đúng đúng, Ngọc Đế đừng nóng nổi, sẽ có biện pháp. Rất nhiều thần tiên vội vàng an ủi. Báo. Đông nhiên một thiên binh nhanh chóng bay tới, vẻ mặt sốt ruột, bất quá sau khi tới gần, nhìn thấy sắc mặt Ngọc Đế trắng bệch, hai chân run rẩy. Sửng sốt một chút, cơ hồ quên nói chuyện. Chuyện gì? Một thiên tướng quát. Thiên binh rốt cục bừng tỉnh, vội vàng nói. Ngọc Đế, không xong, Lý Thiên Vương dẫn 10 vạn thiên binh thiên tướng đi truy nã đám người Đường Tam Tạng. Thế nào? Thái Bạch Kim Tinh vội vàng hỏi. Toàn quân bị diệt. Thiên binh nói. Ngươi nói cái gì? Một thiên tướng bỗng nhiên tiến lên, một tay xách thiên binh kia đến. Thác Tháp Thiên Vương đâu? Thác Tháp Thiên Vương bị đánh nát thân thể, chỉ còn lại một cái đầu. Bị Tề Thiên Đại Thánh bắt được. Không phải còn có cường giả Côn Luân Tiên Môn sao? Đúng a, Côn Luân Tiên Môn không phải có một đạo tổ sao? Chẳng lẽ cường giả đạo tổ kia không ngăn cản? Các thần tiên khác cũng không hiểu. Chuyện kia bởi vì liên lụy quá lớn, rất nhiều thần tiên đều đã biết, mặc dù không ít thần tiên không hy vọng phát sinh xung đột với đám người Đường Tam Tạng, nhưng đối mặt Côn Luân Tiên Môn, bọn hắn vẫn lựa chọn đứng thành hàng. Côn Luân Tiên Môn Hoắc Tuấn đạo tổ bị Đường Tam Tạng truy sát, không biết tung tích. Cường giả Côn Luân Tiên Môn còn lại toàn bộ bị đám đồ đệ của Đường Tam Tạng bắt. Thiên binh run rẩy nói. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Hoắc Tuấn đạo tổ bị Đường Tam Tạng truy sát. Tất cả cường giả còn lại của Côn Luân Tiên Môn cũng toàn quân bị diệt, toàn bộ bị bắt làm tù binh. Một đám thần tiên đều sợ ngây người, thật không dám tin. Nếu là Tề Thiên Đại Thánh truy sát đạo tổ kia, ngược lại còn có thể lý giải, dù sao trước đó Tề Thiên Đại Thánh hóa thân hung thần, cường đại đến không cách nào tưởng tượng, cho dù bây giờ đã không phải hung thần, nhưng như cũng là đạo tổ cường đại. Thế nhưng Đường Tam Tạng truy giết đạo tổ, đây là tình huống như thế nào a? Một đám thần tiên cảm giác thế giới quan bị lật đổ. Trước đó mặc dù biết Đường Tam Tạng rất mạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Đường Tam Tạng mạnh như thế. Ngọc Đế, tìm được tiên đan rồi. Lúc này một thiên tướng nhanh chóng bay tới, giao cho Ngọc Đế một cái bình ngọc. Sắc mặt Ngọc Đế trắng bệch nghe vậy lập tức cuồng hỉ, vội vàng đổ ra một hạt tiên duy nhất đan trong bình ngọc, nhanh chóng nuốt vào. Rất nhanh trên người hắn quang mang lấp lóe, âm dương điều hòa, trứng mọc ra lần nữa. Không hổ là tiên đan, hiệu quả rất tốt. Rốt cục, trứng hoàn toàn khôi phục, Ngọc Đế thở dài một hơi, sắc mặt vẫn hơi trắng bệch, hắn lạnh giọng nói: "Người đâu?" "Có." Một thiên tướng vội vàng không người. Bắt tiểu gia hỏa lúc trước trở lại cho chấm, chấm muốn đánh nàng vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngọc Đế nói, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua, hắn đã vô cùng phẫn nộ. Đám Bồ Tát vừa đi ra không xa nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, bất quá cũng không để ý, tiếp tục cảm ứng khí tức của Phật tổ chuyển thế thân, muốn tiếp tục đi tìm. Người khác có lẽ không biết, người Phật gia ở trong địa ngục là sẽ không mất đi pháp lực. Cho nên rất nhiều cường giả Phật gia mới có câu ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, nói đến chính nghĩa lăng nhiên, kỳ thực rất dối trá. Bởi vì bọn hắn tiến vào địa ngục, là đi siêu độ ác quỷ vong hồn, Phật lực cực kỳ huyền bí, là khắc tinh của hết thể yêu ma quỷ quái. Người Phật gia xem như luân hồi, cũng là thông qua luân hồi chi quang, mà không phải trải qua lục đạo luân hồi, cho nên muốn tiến vào 18 tầng địa ngục, chỉ có thể tự mình đi vào, ai có thể ép được. Đồng thời, muốn đánh Phật tổ chuyển thế thân vào 18 tầng địa ngục. Trong lòng các Bồ Tát cười nhạo, trừ khi đầu Ngọc Đế này bị cửa kẹp. Vương Mẫu Nương Nương đã trở lại giao trì, ở giao trì nổi giận lôi đình. Soạt. Một bình hoa tiên khí tốt nhất bị đánh nát. Đường Tam Tạng ghê tởm, tức chết bản cung. Lồng ngực của Vương Mẫu Nương Nương chập trùng, phẫn nộ không chỗ phát tiết, trái tim đang chảy máu, thánh liên nàng trồng hơn 3000 năm, vậy mà hủy như thế. Thế nhưng nàng có biện pháp gì? Nàng đánh không lại Đường Tăng a. Một đám nữ tiên nghe được động tĩnh, nhao nhao chạy đến. Nhìn thấy Vương Mẫu nổi giận, cả đám đều dọa đến nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh, các nàng chưa từng gặp qua Vương Mẫu tức giận như vậy, không biết xảy ra chuyện gì. Nương nương, Đường Tam Tạng kia tới. Đông nhiên một nữ tiên từ bên ngoài bay vào, khẩn trương nói, bất qua ánh mắt nữ tiên kia có chút cổ quái. Hắn lại còn dám đến. Vương Mẫu biến sắc, thần sắc biến ảo mấy lần, sau đó mở thủ hộ đại trận của giao trì, bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ngoài giao trì, Đường Tăng ôm một chậu hoa, lớn tiếng kêu lên. Vương Mẫu thân yêu, người ta yêu nhất, ta tới tìm nàng, nàng ở bên trong sao? Rất nhiều nữ tiên ở trong giao trì đều nghe được, từng cái sắc mặt cổ quái. Ngậm miệng. Vương Mẫu quát lớn, đồng thời toàn bộ giao trì quang mang đại tác, một cái màn ánh sáng bao phủ giao trì lại. Đường Tam Tạng, ngươi không nên quá phận, thật nghĩ bản cung không có biện pháp làm gì ngươi sao? Thân ảnh của Vương Mẫu hiện ra, trừng mắt nhìn Đường Tăng. Rất nhiều nữ tiên đứng ở xa xa nhìn tới, lại phát hiện Đường Tăng cũng không phải ăn mặc như trước kia. Mà là bộ dáng một thanh niên anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, cực kỳ xuất khí. Thân ái, nàng hiểu lầm, bần tăng là đến tặng hoa. Vẻ mặt Đường Tăng mê luyến nhìn Vương Mẫu Nương Nương, nói. Nàng tựa như đóa hoa này, tiểu diễm mà mỹ lệ, thánh khiết mà cao quý. Im ngay. Vương Mẫu Nương Nương thẹn quá hóa giận, đang muốn tiếp tục quát lớn, lại đột nhiên nhìn về phía bồn hoa trong tay Đường Tăng. Chỉ thấy trong chậu hoa, một đóa hoa sen cao bất quá một thước, cánh hoa của nó tản ra hào quang bảy màu. Thánh khiết mà cao quý. Sắc mặt của Vương Mẫu đại biến, lên tiếng kinh hô. Thánh liên của ta, làm sao có thể? Không phải đã. Chương 533, Đường Tăng ăn dấm, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Nguyên bản đã hủy, nhưng Bần Tăng nhìn thấy nàng thật giống như rất quan tâm nó, cho nên Bần Tăng bỏ ra giá cả to lớn, cứu sống nó lại. Đường Tăng thâm tình nói. Hiện tại, ta tặng nó cho nàng, hy vọng nàng thích. Vương Mậu giống như hoàn toàn không có nghe được Đường Tăng nói, Đường Tăng còn chưa nói xong, nàng liền kích động đi ra phạm vi đại trận, từ trong tay Đường Tăng đoạt lấy Thánh Liên. Đích thật là Thánh Liên, ngươi làm như thế nào? Vẻ mặt Vương Mẫu kinh hỉ. Đường Tăng thấy Vương Mẫu nhận hoa của mình, vẻ mặt mừng rỡ, chân thành nói. Bần Tăng trả giá rất lớn mới cứu sống nó. Bất quá vì nàng, nỗ lực lớn hơn nữa cũng đáng. Vương Mẫu lập tức xem thường, hôn đản này thật sự là biết nói bậy, gia hỏa này thật sự là hòa thượng sao? Nương nương, không xong. Đống nhiên nơi xa có một nữ tiên nhanh chóng bay tới giao chỉ, còn không có tới gần liền nói gấp. Ngọc Đế bị ám sát. Cái gì? Ngọc Đế bị ám sát. Chuyện gì xảy ra?
Vương Mẫu biến sắc, vội vàng hỏi.
Đường Tăng thấy Vương Mẫu lo lắng cho Ngọc Đế như vậy, liền cực kỳ khó chịu, thuận tiện hỏi một câu.
Vậy Ngọc Đế có chết không?
A. Nữ tiên báo tin nghe vậy sửng sốt một chút, đang muốn quát tên nào gan lớn như vậy, nhưng nhìn thấy dung mạo của Đường Tăng, lại dùng mình một cái, nơi nào còn dám quát lớn.
Vương Mẫu tức giận trừng mắt nhìn Đường Tăng, sau đó hỏi.
Hiện tại thế nào?
Ngọc Đế đã không sao, bất quá giống như sự tình rất lớn, Ngọc Đế bảo nương nương mau chóng đến Lăng Tiêu Bảo Điện.
Nữ tiên cung kính nói.
Bản cung đi qua ngay.
Vương Mẫu cũng không nhiều lời, lật tay thu thánh liên bảo, muốn xuất phát.
Chờ một chút.
Đường Tăng vội vàng ngăn nàng lại, có chút không cao hứng nói.
Nàng lo lắng cho tên kia như vậy làm gì?
Nàng hỏi qua cảm thụ của ta sao?
Vương Mẫu lập tức kỳ quái, nhìn Đường Tăng nói.
Bản cung lo lắng Ngọc Đế, có quan hệ gì tới ngươi?
Đương nhiên có quan hệ, nàng đã tiếp nhận ta truy cầu, thì không thể tùy tiện dây dưa với nam nhân khác.
Đường Tăng nghiêm túc nói.
Vương Mẫu vừa bực mình vừa buồn cười, có dấu hiệu muốn bùng nổ, nói.
Khi nào bản cung tiếp nhận ngươi truy cầu?
Đường Tam Tạng, có mấy lời xin ngươi đừng nói lung tung, nếu không sẽ xảy ra chuyện.
Nói xong, nàng nhanh chóng đằng không mà lên, hóa thành quang mang bay về phía Lăng Tiêu Bảo Điện.
Ngươi đã thu hoa ta tặng, chẳng lẽ không phải tiếp nhận ta sao?
Vẻ mặt Đường Tăng tức giận lớn tiếng nói.
Vương Mẫu đã bay ra ngoài rất xa nghe vậy, kém chút từ trên không trung rơi xuống, thẹn quá thành giận cắn răng một cái, tốc độ càng nhanh, nàng lo lắng mình sẽ nhịn không được muốn liều mạng với Đường Tăng.
Nàng thật rất muốn nói một câu, đó là hoa ngươi tặng bản cung sao?
Kia vốn là hoa của bản cung có được hay không?
Thân ái, tại sao nàng có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy?
Tại sao nàng muốn di tình biệt luyến?
Vẻ mặt Đường Tăng bi thống kêu lên, sau đó cực kỳ tức giận đuổi theo.
Đằng sau một đám nữ tiên đều có loại cảm giác muốn ngã sấp xuống, hai mặt nhìn nhau, các nàng nhìn thấy cái gì?
Đường Tam Tạng đang theo đuổi Vương Mẫu.
Bất quá hai vị kia đều là tồn tại cao cao tại thượng, các nàng cũng không dám tùy tiện nghị luận.
Vương Mẫu nương nương bay ra ngoài rất xa, nhưng thính giác của tiên đế rất khủng bố, nàng vẫn nghe được Đường Tăng nói, bị chọc giận như muốn nổ tung.
Cái gì gọi là bản cung di tình biệt luyến?
Nóa, Vương Mẫu chỉ muốn nói tục.
Vương Mẫu ép buộc mình tỉnh táo lại, trong lòng nguyền rủa Đường Tăng. Sau đó tăng thêm tốc độ, hóa thành quang mang biến mất ở chân trời.
Đường Tăng phát hiện mình chỉ bằng vào phi hành, vậy mà theo không kịp Vương Mẫu, không khỏi kinh ngạc, xem ra nữ nhân kia ở phương diện tốc độ rất có ưu thế à.
Thế là hắn trực tiếp thuấn di, trong nháy mắt vượt qua 10 vạn dặm, trực tiếp xuất hiện ở bên người Vương Mẫu, kêu lên.
Nàng bay nhanh như vậy làm gì?
Chẳng lẽ nàng thật quan tâm Ngọc Đế như vậy sao?
Vương Mẫu nhíu mày nhìn thoáng qua Đường Tăng đột nhiên xuất hiện ở bên người. Bất quá nàng đã sớm biết Đường Tăng giỏi thuấn gì, nên không có quá kinh ngạc, chỉ lạnh lùng nói.
Đường Tam Tạng, bản cung quan tâm ai, có quan hệ gì tới ngươi?
Lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện đã ở phía trước, Vương Mẫu nương nương ra tốc, vứt bỏ Đường Tăng, nhanh chóng bay vào tiên điện.
Thân ái, chẳng lẽ nàng không yêu ta sao?
Vẻ mặt Đường Tăng đau lòng hô.
Vương Mẫu vừa tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, lập tức lảo đảo một cái, kém chút ngã sắp xuống.
Nóa, ngươi còn có thể vô sỉ thêm một chút hay không?
Vương Mẫu chỉ muốn nói tục.
Đông nhiên Đường Tăng có cảm giác, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy phía sau có một đồ vật tản ra ánh sáng chín màu nhanh chóng bay tới, nhìn kỹ, kia lại là một chiếc xe.
Tiên thú kéo xe, trên xe là một nam nhân uy phong lấm lấm, khí tức cao quý mà uy nghiêm từ trên người nam nhân kia phát ra.
Ngọc Đế.
Đường Tăng nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia địch ý.
Trước kia mặc dù nhìn Ngọc Đế khó chịu, nhưng này vẹn vẹn là khó chịu mà thôi, nhưng bây giờ đã tăng lên thành tình địch. Đặc biệt là nghĩ đến Vương Mẫu vì hỗn đản này mà không để ý tới mình, hắn càng nhìn Ngọc Đế càng khó chịu.
Phía trước là người nào?
Nhanh chóng tránh ra, đừng cản đường của trẫm.
Ngọc Đế nhìn thấy phía trước có người chặn đường, bởi vì Đường Tăng ăn mặc như thanh niên anh tuấn, hắn không có nhận ra, cộng thêm trước đó bị đánh lén, tâm tình cực kỳ không tốt, liền trực tiếp quát lớn.
"Nóa, Bần Tăng không tránh, ngươi có thể làm gì?"
Đường Tăng trừng mắt, quát lớn trở về.
Ngọc Đế giận dữ, đột nhiên vô lan càng quát.
Lớn mật.
Lớn muội mọi người.
Đường Tăng trực tiếp vô qua một trường.
Bành.
Lập tức tổ chứng vừa được chữa trị của Ngọc Đế lại nổ, hơn nữa lần này nổ ác hơn, huyết nhục văng tung tóe, long bào hoàn toàn bị nhuộm đỏ.
Ngao ngao.
Trứng của chấm lại nát.
Sắc mặt của Ngọc Đế đại biến, từ trên tỏa giá rớt xuống.
Phía sau một đám thần tiên thấy thế, sắc mặt đều đại biến, đồng nhiên bộc phát khí thế kinh khủng, bao vây Đường Tăng lại, đồng thời có không ít thần tiên vội vàng bay xuống dưới. Tiếp được Ngọc Đế.
A, lại nát là có ý gì?
Đường Tăng sửng sốt một chút.
Đường Tam Tạng, ngươi làm gì?
Vương Mẫu vội vàng từ trong Lăng Tiêu Bảo Điện bay ra,
thấy cảnh này, lập tức phẫn nộ quát lớn. Đường Tăng nhìn thấy Vương Mẫu, vui vẻ nói. Thân ái, ta biết trong lòng nàng còn có ta. Nhưng Vương Mẫu lại trực tiếp vượt qua Đường Tăng, bay về phía Ngọc Đế, để Đường Tăng cảm giác tâm tán nát. Đường Tam Tạng, lại là ngươi. Ngươi dám tập kích Ngọc Đế. Bắt lấy hắn. Đám thần tiên vây quanh Đường Tăng kia tức giận, vội vàng xuất thủ, muốn bắt Đường Tăng. Nhưng Đường Tăng nhanh như thiểm điện đánh ra vô số trường ảnh, lập tức. Bành! 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 Một chuỗi tiếng nổ dài vang lên, trứng của đám thần tiên kia bị tặc rơi, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ quần của bọn hắn, từng cái kêu thảm từ trên trời rơi xuống. Đường! Tam! Tạ ba! Ngọc Đế cũng nhìn ra người đánh lén hắn là Đường Tăng, lập tức tức giận, chịu đựng đau nhức kịch liệt gầm thét, sát ý sôi trào. Làm sao? Còn muốn nát lần nữa? Đường Tăng khinh thường liếc xéo Ngọc Đế. Ngươi ngươi! Ngọc Đế tức hổn hển. Ngọc Đế, đừng để ý đến hắn, chính sự quan trọng hơn. Vương Mẫu cau mày nói, đặc biệt là nhìn thấy Đường Tăng lật tay đánh bại nhiều thần tiên như vậy, nàng không khỏi có dự cảm bất tường. Vương Mẫu vội vàng sai một đám thần tiên hộ tống Ngọc Đế sắc mặt trắng bệch bay về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, đồng thời nàng cũng nhanh chóng đuổi theo. Thân ái, tại sao nàng có thể đi cùng nam nhân khác? Đường Tăng cảm giác tim mình tan nát. Đường Tam Tạng, ngươi không nên hung hăng càng quái, ngươi quá phận. Vương Mẫu thật muốn tức nổ, giờ khác này nàng thật có chút chán ghét mỹ mạo của mình, lại bị loại nam nhân này dây dưa. Chương 534, Đường Tăng hát tiểu tam. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Đuổi lại đuổi không đi, đánh cũng đánh không lại, thật sự là không thể làm gì. Những thần tiên vây quanh Đường Tăng kia, nhìn thấy Đường Tăng dễ như trở bàn tay liền đánh bại nhiều tiên gia thành danh như vậy, thì không dám tiếp tục xuất thủ. Đồng thời những thần tiên kia sắc mặt cổ quái, hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Vương Mẫu cùng Đường Tam Tạng có bí mật gì không thể cho người biết sao? Bất quá bọn hắn không dám tùy tiện nghị luận, sẽ xảy ra chuyện. Các thần tiên không dám tiếp tục vây quanh hay công kích Đường Tăng, đồng thời vì an toàn của Vương Mẫu cùng Ngọc Đế, toàn bộ bay về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, bảo vệ Lăng Tiêu Bảo Điện lại. Đường Tăng nhìn thấy Vương Mẫu một đường hộ tống Ngọc Đế đến Lăng Tiêu Bảo Điện, chỉ cảm giác cực kỳ đau lòng, lúc này vẻ mặt bi thống hắt lên. Mặc dù ta không có nói, kỳ thật ta sớm đã có dự cảm, không cho ngươi được hạnh phúc, là bất đắc dĩ lớn nhất của ta. Chờ ngươi nói với ta, ngươi không còn yêu ta, ta dùng trầm mặc thẳng thắn đối mặt với ngươi, dị vãng vui vẻ đều tan thành mây khói. Rốt cục ngươi làm tiểu tam của người khác, ta biết đây không phải bởi vì yêu. Thành thị cảnh đêm sán lạn như thế, chỉ là không có ngươi ở bên người làm bạn. Rốt cục ngươi làm tiểu tam của người khác, từ đây ta không còn là bến cả ngươi, ngươi rúc vào lòng hắn, phải chăng đã quên tình yêu ta từng dành cho ngươi. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, tất cả thần tiên đều nghe được tiếng ca của Đường Tăng, lập tức toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện yên lặng, yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay cả Ngọc Đế đang gào thảm, cũng theo bản năng ngừng kêu thảm. Mà Vương Mẫu nương nương nghe được tiếng ca của Đường Tăng, chỉ cảm giác lông tơ dựng đứng. Bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, vẻ mặt Đường Tăng say mê, lớn tiếng hát ca khúc. Có lẽ là bởi vì quá đầu nhập, tình cảm dung nhập tiếng ca, ý chí dung nhập ca tử, khiến cho những nơi tiếng ca đi qua, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập cảm xúc bi ai cùng đau lòng. Loại tâm tình này trực tiếp ảnh hưởng đến hơn phân nửa thiên đình. Cho dù những thần tiên kia nguyên bản không biết Tiểu Tam là có ý gì, cũng đã hiểu không sai biệt lắm. Mà khi bọn hắn biết thân phận Tiểu Tam trong ca tử của Đường Tăng, cả đám đều sợ ngây người, toàn bộ thiên đình hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù ta không có nói, kỳ thật ta sớm đã có dự cảm, không cho ngươi được hạnh phúc, là bất đắc dĩ lớn nhất của ta. Chờ ngươi nói với ta, ngươi không còn yêu ta, ta dùng trầm mặc thẳng thắn đối mặt với ngươi, dị vãng vui vẻ đều tan thành mây khói. Rốt cục ngươi làm tiểu tam của người khác, ta biết đây không phải bởi vì yêu, thành thị cảnh đêm sán lạn như thế, chỉ là không có ngươi ở bên người làm bạn. Rốt cục ngươi làm tiểu tam của người khác, từ đây ta không còn là bến cả ngươi, ngươi rúc vào lòng hắn, phải chăng đã quên tình yêu ta từng dành cho ngươi. Đường Tăng vong tình đầu nhập, vong tình hát, trong lúc vô tình vậy mà lâm vào trong đốn ngộ, ý chí như thao thiên hải lãng xuất hiện, bao phủ phương viên vạn dặm hư không. Ầm. Từng đạo thiểm điện trống rông xuất hiện, khí tức tử vong từ trong sâu xa xuất hiện, trong chớp nhoáng này, toàn thân Đường Tăng lại tràn ngập tử ý. Soạt. Chỗ hắn đứng, hư không sụp đổ, thế giới đều bị ảnh hưởng. Đồng thời rất nhiều thần tiên phát hiện trong Lăng Tiêu Bảo Điện, một cỗ khí tức để cho người ta dùng mình chậm rãi lan tràn, rất nhiều thần tiên choáng váng. Cỗ khí tức để cho người ta lông tơ dựng đứng kia, thình lình chính là từ trên người Vương Mẫu nương nương chuyển tới. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người kinh hãi, bao quát Ngọc Đế cũng quên bản thân đau đớn, từng cái theo bản năng cách xa Vương Mẫu. Mặc dù ta không có nói, kỳ thật ta sớm đã có dự cảm, không cho ngươi được hạnh phúc, là bất đắc dĩ lớn nhất của ta. Chờ ngươi nói với ta, ngươi không còn yêu ta, ta dùng trầm mặc thẳng thắn đối mặt với ngươi, dị vãng vui vẻ đều tan thành mây khói. Rốt cục ngươi làm tiểu tam của người khác, ta biết đây không phải bởi vì yêu, thành thị cảnh đêm sáng lạn như thế, chỉ là không có ngươi ở bên người làm bạn. Rốt cục ngươi làm tiểu tam của người khác, từ đây ta không còn là bến cả ngươi, ngươi rúc vào lòng hắn, phải chăng đã quên tình yêu ta từng dành cho ngươi. Câu ca từ này, thanh âm của Đường Tăng đê mê, toàn thân phát ra tử ý, những nơi tử ý ý chí đi qua, hết thể tiên thụ tiên thảo khô héo, kiến trúc mục nát, vạn vật tàn lụi. Toàn bộ tiên giới hoàn toàn tĩnh mịch, vạn vật trầm mặc. Đường Tăng còn hát. Rốt cục ngươi làm tiểu tam của người khác, từ đây ta không còn là bến cả ngươi, ngươi rúc vào lòng hắn, phải chăng đã quên tình yêu ta từng dành cho ngươi. A a a ba. Câu ca từ cuối cùng của Đường Tăng còn chưa hát xong, đột nhiên trong Lăng Tiêu Bảo Điện truyền ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, sau đó ầm ầm, trời đất sụp đổ, lôi đình vô tận nhấp nháy, toàn bộ thiên đình xuất hiện thiên uy kinh khủng, tường vân bảy sắc cùng ma vân hỗn hợp xuất hiện. Vành ba. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện trong nháy mắt sụp đổ, toàn thân Vương Mẫu nương nương như bị lôi đình hủy diệt bao phủ, hoa đào nở đoá đoá, nhưng ở ngoài hoa đào lại tản ra hào quang bảy màu, nương theo hư ảnh thất thải liên hoa như ẩn như hiện. Cả người nàng trong nháy mắt từ trong Lăng Tiêu Bảo Điện bắn ra, trong một phần triệu giây liền đánh trúng Đường Tăng, đánh gãy tiếng ca của Đường Tăng, đồng thời đánh bay Đường Tăng ra ngoài. Rầm rầm rầm. Những nơi Đường Tăng đi qua, không gian sụp đổ, công trình kiến trúc nổ tung, cả người bị đánh cho hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Vương Mẫu còn không bỏ qua, hóa thành quang mang đuổi theo. Đường Tam tặng ba. Bản cung muốn giết ngươi ba. Sau khi Vương Mẫu nương nương rời đi thật lâu, những thần tiên trốn ở trong phế tích Lăng Tiêu Bảo Điện kia mới chậm rãi ló đầu ra, từng cái lòng còn sợ hãi. Đồng thời bởi vì Đường Tăng rời đi, những ý chí cổ quái chế tạo cảm xúc đê mê kia cũng dần dần tiêu tán, tất cả thần tiên dần dần lấy lại tinh thần, từng cái hai mặt nhìn nhau. Vậy mà có thể làm Vương Mẫu tức giận đến bộc phát vượt xa bình thường mấy chục lần, Đường Tam Tạng thật sự là thần nhân. Lợi hại. Lại nói Vương Mẫu là tiểu tam. Khó trách Vương Mẫu sẽ tức thành cái dạng này. Lợi hại. Thật sự là quá lợi hại. Đường Tam Tạng kia thật sự là lợi hại, một ca khúc, vậy mà hát đến thiên đình trầm mặc, vạn vật tàn lụi. Thật như ca tiên A. Những thần tiên kia hai mặt nhìn nhau, từng cái lòng còn sợ hãi, mặt mũi tràn đầy bội phục. Khục. Đông nhiên một tiếng ho khan từ trong phế tích truyền ra, chỉ thấy Ngọc Đế tiện tay hất bay đá vụn rơi ở trên người, sau đó sắc mặt tái nhợt nhàn nhạt nói. Vương Mẫu tâm tình không tốt, mọi người bỏ qua cho, chúng ta tiếp tục mở hội. Trên mặt Ngọc Đế nơi nào còn có một chút phẫn nộ. Lúc này hắn chỉ còn lại sợ hãi, trong lòng không ngừng nói. Đường Tam Tạng này thật sự là biết dày vò, giết cũng giết không chết, đánh lại đánh không lại, một ca khúc liền có thể hát đến Vương Mẫu báo nổi, về sau tận lực không nên gây vào hắn a. Lúc này Ngọc Đế nào còn có suy nghĩ liên hợp Côn Luân Tiên môn chèn ép Đường Tăng. Hiện tại hắn chỉ muốn tận khả năng kéo thiên đình ra khỏi chuyện lần này. Quá kinh khủng, nếu thật rơi vào trong đó. Ai biết Đường Tăng còn sẽ làm ra sự tình điên khùng gì. Đừng đến lúc đó đánh sập cả thiên đình A. Đường Tăng còn không biết, hắn hát một ca khúc lại dọa Ngọc Đế đến không còn dám trêu cho mình. Bất quá hiện tại hắn đang bị Vương Mẫu Nương Nương truy sát, còn không biết chuyện này. Vâng! Vương Mẫu Nương Nương thật báo nổi, cơ hồ đã mất đi lý trí, pháp lực giống như không cần tiền, đuổi theo Đường Tăng điên cuồng công kích. Chương 535, Vương Mẫu Nương Nương truy sát Đường Tăng. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Đường Tăng đã chạy ra thiên đình, nhưng Vương Mẫu Nương Nương còn không bỏ qua, vẫn đuổi theo không thả, rất nhiều tiên sơn của thiên giới đều bị nàng đánh nổ. Nguyên bản Đường Tăng cũng không yếu, tương phản còn cực kỳ cường đại, nhưng Vương Mẫu Nương Nương bị kích thích, phát huy vượt xa bình thường, thực lực tăng lên mấy chục lần. Vâng! Pháp lực ngập trời quét sạch thiên địa, từng đóa hoa đào nở rộ ở trong hư không, kia là thiên địa dị tượng, lúc cường giả siêu cấp chiến đấu ảnh hưởng đến thiên địa, sẽ tự nhiên sinh ra thiên địa dị tượng. Không nghĩ tới Vương Mẫu Nương Nương có thể làm ra cảnh tượng kinh người như vậy, để Đường Tăng chấn kinh. Thân yêu, nàng nghe ta nói. Đường Tăng kêu to. Vâng. Sau đó hắn còn chưa nói xong, liền bị đánh bay ra ngoài, đụng nổ một tiên sơn. Đi chết đi. Trong mắt Vương Mẫu Nương Nương tản ra sát ý ngút trời, nhanh chóng đuổi theo. Thân yêu. Ngậm miệng. Vương Mẫu Nương Nương lửa giận ngút trời, hôn đản này vậy mà gọi nàng là tiểu tam, về sau nàng ở thiên đình uy nghiêm còn đâu. Trong hư không có từng cây đảo trống rông xuất hiện, hóa thành pháp tắc cuốn dao, hình thành dây thừng kinh khủng cuốn về phía Đường Tăng. Đường Tăng vội vàng thuấn di lách mình tránh ra, hét lớn. Dừng tay, đừng nghĩ bần tăng đánh không lại nàng. Vâng! Lời còn chưa dứt, hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Vương Mẫu công kích rất đột nhiên, không phải thuấn di lại hơn hẳn thuấn di, tiên lực ngưng tụ thành dây xích xuyên thủng hư không, trực tiếp đánh vào bộ ngực hắn. Đường Tăng cảm giác lồng ngực muốn sụp đổ, nếu không phải uy năng ý chí của hắn tự động hộ chủ, cộng thêm nhục thân vốn cường hãn, lần này chỉ sợ nhục thân sẽ bị đánh nổ. Ta sát, ngươi chơi thật sao? Đường Tăng tức giận nói. Vương Mẫu không nói chuyện, đôi ngọc thủ nhanh chóng vung đẩy, vô số dây xích pháp tắc chống rông xuất hiện, phô thiên cái địa bao phủ về phía Đường Tăng. Đường Tăng lấy làm kinh hãi, vội vàng thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài 80 vạn dặm. Nhưng hắn giật mình phát hiện, hắn lại còn không có chạy ra phạm vi bao phủ của những pháp tắc kia. Đây là tự thành không gian. Đường Tăng chấn kinh, lấy nhãn lực danh sư của hắn, nhắc mắt liền nhìn ra khu vực này cổ quái, những dây xích pháp tắc kia đan vào nhau, tạo thành một loại lĩnh vực cực kỳ khủng bố. Ở trong lĩnh vực này, đã tự thành không gian, thậm chí Đường Tăng cảm thấy, chỉ cần ở trong này tăng thêm pháp tắc của mình, nơi này sẽ diễn hóa thành thế giới. Không nghĩ tới Vương Mẫu nương nương còn có thủ đoạn như thế. Trên thực tế Đường Tăng là đánh giá cao Vương Mẫu nương nương, sở dĩ có thể làm được một bước này, là bởi vì bị hắn chọc giận, bị kích thích, Vương Mẫu nương nương bạo phát, thực lực tăng vọt, liên đối lấy uy lực của pháp thuật cũng tăng lên rất nhiều lần. Lúc này Vương Mẫu nương nương đã có thể so với đạo tổ sơ kỳ đỉnh phong, từ những dây xích pháp tắc kinh khủng kia liền có thể thấy đốm. Đường Tăng vốn nghĩ dù như vậy, mình cũng có thể ứng đối, thậm chí phản kích, nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Đầu tiên là phương thức công kích của Vương Mẫu nương nương quá quỷ dị, lấy mềm dẻo linh hoạt cùng quỷ dị hay thay đổi làm chủ, những dây xích pháp tắc kia tựa như là dây xích chân chính, không biết bọn chúng sẽ từ địa phương nào xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở trong hư không. Hoặc là quấn quanh buộc chặt, hoặc quất, hoặc trói buộc nhiễu loạn thật không có cách nào công kích. Bạo liệt hỏa cầu. Đường Tăng hét lớn, uy năng ý chí kèm theo ở trên bạo liệt hỏa cầu, một hỏa cầu đường kính 3 mét bị hắn ném ra ngoài. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Hư không phía trước và mẹo, hỏa diễm kinh khủng quét sạch thiên vũ, nhiệt độ cao tứ ngược, rất nhiều dây xích pháp tắc bị hòa tan. Nhưng cũng chỉ thế thôi, mặc dù uy năng ý chí của hắn rất cường đại, nhưng đẳng cấp của bạo liệt hỏa cầu quá thấp, muốn ngạnh kháng pháp thuật của đạo tổ cảnh, còn kém xa lắm. Sau đó Đường Tăng lại sử dụng lôi thân cầu. Oanh két. Trong tiếng nổ tung, lôi đỉnh tứ ngược đầy trời, nhưng Đường Tăng bi ai phát hiện, đại bộ phận những lôi đỉnh kia đều bị dây xích pháp tắc hấp thu. Ba ba ba. Phanh phanh. Dây xích pháp tắc phô thiên cái địa quật đến, Đường Tăng ngay cả thuấn di cũng không kịp, bị rút chúng nhiều lần, liên tục bị quất bay, giống như bóng ra. Ta sát, cái nữ nhân điên này. Đường Tăng tức giận, trong lúc nhất thời vậy mà phát hiện không có biện pháp đánh bại Vương Mẫu nương nương. Nếu địch nhân là nam con tốt, một cái toái đảng trưởng liền có thể để đối phương mất đi sức chiến đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Mẫu nương nương là nữ, không có tổ chứng, khiến cho thần kỹ sở trưởng toái đảng trưởng của hắn mất đi tác dụng. Như Lai thần trưởng. Đường Tăng hét lớn, lấy ra thần thông áp đáy hòm. Rầm rầm rầm. Một trường ảnh to lớn vạn trượng xuất hiện, đánh về phía dây xích pháp tắc ở chung quanh. Bang. Xuy suy. Rất nhiều dây xích pháp tắc bị đập gãy, thế nhưng tuy chiêu Như Lai thần trưởng này mạnh, lại cũng phải nhìn ai thi triển, đẳng cấp của Đường Tăng còn không tính cao, uy lực đương nhiên sẽ không quá lớn. Cho nên Như Lai thần trưởng kinh khủng chỉ đập gãy gần một nửa dây xích pháp tắc, không có biện pháp hóa giải tuyệt chiêu của Vương Mẫu. Cuối cùng dưới bất đắc dĩ, Đường Tăng đành phải tiêu hao vô số điểm kinh nghiệm, từ trong hệ thống đổi một lần xuyên thẳng qua thời không. Trong hư không xuất hiện một vòng xoáy. Thân ái, tạm biệt. Đường Tăng phất phất tay, sau đó đột nhiên bay vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa, vòng xoáy ở sau khi hắn tiến vào cũng lập tức biến mất. Dừng lại, không được chạy. Vương Mẫu giận dữ, thao túng mấy chục dây xích pháp tắc xuyên thủng hư không, nhưng hư không nơi đó nổ tung, lại không có nhìn thấy Đường Tăng. Sau một khắc, Vương Mẫu chống rồng xuất hiện ở bên cạnh vòng xoáy trước đó, trên gương mặt xinh đẹp phẫn nộ hiện đầy chấn kinh. Ở trong thế giới lĩnh vực của ta, làm sao có thể chạy đi? Phải biết, pháp thuật này của nàng đã có chút siêu việt phạm trù pháp thuật, miễn cưỡng xem như thần thông, hoàn toàn khắc chế thuấn di của Đường Tăng, thần thông là có thể khắc chế lẫn nhau. Sắc mặt của Vương Mẫu nương nương lúc xanh lúc đỏ, vừa nghĩ tới Đường Tăng ở trước mặt tất cả thần tiên của thiên đình nói nàng là tiểu tam, nàng liền tức giận đến nhảy dựng lên, hận không thể đánh nổ tên ghê tởm kia. Xác định Đường Tăng đi thật, Vương Mẫu mới thu hồi pháp thuật của mình, đứng ở trong hư không ngẩn người, đồng thời khí tức trên người nàng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Mặc dù rất phẫn nộ Đường Tăng nói bậy, nhưng lúc này sau khi bình tĩnh, trong óc nàng lại kìm lòng không được hiện lên những lời kia của Đường Tăng. Vốn đã hủy, nhưng Bần Tăng thấy nàng thật giống như rất quan tâm nó, cho nên Bần Tăng bỏ ra giá cả to lớn cứu sống nó. Hiện tại, ta tặng nó cho nàng, hy vọng nàng thích. Bần Tăng trả giá rất lớn mới cứu sống nó. Bất quá vì nàng, nỗ lực lại nhiều cũng đáng. Nàng lo lắng tên kia như vậy làm gì? Nàng hỏi qua cảm thụ của ta chưa? Đương nhiên có quan hệ, nàng đã tiếp nhận truy cầu của ta, thì không thể tùy tiện dây dưa với nam nhân khác. Nàng đã nhận hoa, chẳng lẽ không phải tiếp nhận ta sao? Thân ái, tại sao nàng có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Tại sao lại muốn di tình biệt luyến? Thân ái, chẳng lẽ nàng không yêu ta sao? Những lời kia của Đường Tăng không biết thế nào, luôn luôn xuất hiện ở trong óc nàng, từ mới đầu hưng phấn nhiệt tình, đến sau cùng đau lòng. Vương Mẫu lại có chút thất thần, qua nhiều năm như vậy, bởi vì thân phận nàng tôn quý, căn bản không người nào dám theo đuổi nàng, thậm chí nàng cũng suýt nữa quên mình vẫn là một nữ nhân chưa xuất giá. Cuối cùng, nàng hung hăng cắn môi, hừ lạnh một tiếng, quay người bay lên trời, bất quá mới bay ra không xa lại ngừng lại. Ầm ầm. Đột nhiên thiên địa biến sắc, lôi vân vô tận xuất hiện, đồng thời khí tức thiên kiếp hàng lâm, bao phủ Vương Mẫu. Đây là... Vương Mẫu kinh ngạc, sau đó trong mắt tách ra quang mang kinh người. Đạo tổ kiếp của ta. Chương 536, Tần Quảng Vương bị Đường Tăng đánh. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Chỗ sâu nhất của minh giới, nơi này chỉ có 3 loại màu sắc là trắng xám đen. Trên một ngọn núi lớn, không gian vặn mẹo, Đường Tăng trống rông xuất hiện. Lúc này toàn thân Đường Tăng quần áo rách rưới, tóc bị đốt rủi, trên người đỏ một miếng tím một khối, đồng thời còn bị nội thương không nhẹ. Thậm chí, lực lượng ý chí của hắn cũng tiêu hao hơn phân nửa. Nếu không phải tu luyện bất diệt chân thân quyết cùng bất tử trường sinh kinh, chỉ sợ hắn cũng không kiên trì nổi, hiện tại thương thế đã không thể khôi phục nhanh chóng. Ai? Đường Tăng suy yếu đứng lên, thở dài một hơi. Tình yêu của Bần Tăng, mới vừa xuất hiện nảy mầm, liền chết từ trong trứng nước. Là ai? Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng hét lớn. Đường Tăng kinh hãi, vội vàng quay đầu, lại không nhìn thấy cái gì cả. Ai con mẹ nó giẫm lên ta? Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Lúc này Đường Tăng mới phát hiện thanh âm là từ dưới chân truyền đến, túi đầu xem xét, lại nhìn thấy một bộ khô lâu, nhìn còn không hoàn chỉnh, đông một đoạn tây một đoạn, xương tay cùng xương đùi rơi khắp nơi, chung quanh còn có một số xương cốt, tựa hồ là xương ngón tay. Mẹ nó, ai nói chuyện đó? Đường Tăng kỳ quái hỏi. Nóa, người dẫm lên ta rồi. Cái thanh âm kia lại vang lên, hơn nữa lần này còn nói tục. Đường Tăng vội vàng giơ chân trái lên, sau đó lại giơ chân phải lên, mới rốt cục phát hiện. Dưới chân lại có một cái đầu lâu. Theo Đường Tăng tránh ra, đột nhiên nổi lên từng đợt tâm phòng, chỉ thấy những xương cốt dưới chân kia giống như sống lại, tự động bay lên, tổ hợp thành một bộ khô lâu hoàn chỉnh. Đường Tăng mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, đây là cái đồ vật gì? Ngươi mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là đồ vật. Khô lâu kia nói tục, xương quai hàm khẽ trương khẽ hợp, miệng nói tiếng người. Bang! Khô lâu còn chưa nói xong, Đường Tăng đạp qua một cước. Khô lâu vừa tổ hợp lên lại tan thành từng mảnh. Người muốn chết. Khô lâu hét lớn, âm phong nổi lên, xương cốt tản mát tổ hợp lần nữa. Dám dùng chân đạp bản vương, ngươi biết ngươi phạm vào tội gì không? Một cước này của ngươi có thể để ngươi ở 18 tầng địa ngục dày vò 10000 năm, ngươi biết không? Đường Tăng lại giơ chân lên đạp qua một cước, khô lâu tan thành từng mảnh lần nữa, đồng thời khô lâu giật mình phát hiện, mình vậy mà trốn không thoát chân của Đường Tăng. Làm càn. Đột nhiên âm phong gầm thét, thiên địa biến sắc. Những khô lâu tản mát ra kia đột nhiên đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành cự nhân mấy chục trượng, cự nhân hoàn toàn do xương cốt tạo thành, đồng thời mặc cốt khải, tay cầm cốt thứ to lớn. Kia lại là Minh Minh, hơn nữa cấp bậc không thấp, lần này ngược lại để Đường Tăng kinh ngạc một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Điều dân lớn mật, dám động thủ với bản vương, hiện tại ngươi ngay cả cơ hội tiến vào 18 tầng địa ngục cũng không có, bản vương diệt ngươi. Minh Minh lớn tiếng quát lớn, đồng nhiên vung cốt thứ to lớn đâm về phía Đường Tăng. Đường Tăng mặt không đổi sắc, chỉ thấy hắn đột nhiên vung mạnh cửu hoàn tích trượng đón gió căng phồng lên, rất nhanh còn muốn to lớn hơn Minh Minh. Hoanh một tiếng vang thật lớn, Minh Minh kia trực tiếp bị hoanh bạo. Cái gì? Một Minh Minh khác kêu sợ hãi, phải biết những Minh Minh này đều là huyền quỷ đỉnh phong, tương đương với huyền tiên đỉnh phong, nhưng đối mặt tên kia, ngay cả một chiêu cũng ngăn không được. Bất quá rất nhanh nó lại kiên cường, ở minh giới, hoàn toàn chính xác có một ít cường giả. Nhưng cường giả không có nghĩa là có thể khiêu khích tôn nghiêm của bọn hắn, bởi vì bọn hắn không chỉ đại biểu cho mình, còn đại biểu cho toàn bộ âm giới, thậm chí là mặt mũi của thiên đình. Thế là nó quát to lần nữa. Điều dân lớn mật, ngươi biết bản vương là ai chăng? Có toàn bộ âm giới cho nó chỗ dựa, thậm chí còn có thiên đình làm hậu thuẫn, nó căn bản không sợ cường giả lạ lẫm này. Và anh, Đường Tăng vung mạnh một trượng, đánh nổ Minh Minh thứ hai, sau đó quát lớn. Điều dân lớn mật, ngươi biết Bần Tăng là ai không? A, đám Minh Minh kia lập tức ngẩn người, bọn nó lại bị quát lớn. Giống, bản vương chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám xuất thủ với bản vương, ngươi nhất định phải chết. Minh binh thứ ba gầm thét, ra lệnh, lập tức tất cả minh binh còn lại đồng thời xuất thủ, nghiền ép về phía Đường Tăng. Ở những khô lâu kia nghĩ, coi như thực lực người trước mắt này rất mạnh, nhưng tối đa chỉ là một phương cường giả, hay thủ lĩnh thế lực nào đó ở minh giới mà thôi, hắn căn bản không sợ. Như Lai thần trưởng. Đường Tăng đưa tay hoành ra một trường, trường ảnh to lớn như màn trời, ầm ầm nghiền ép tới, trong thanh âm điếc tai nhức óc, những minh binh cao trăm trượng kia bị đánh nát, hóa thành xương vỡ đầy trời. Như Lai thần trưởng. Âm phong nổi lên lần nữa, bộ xương khô trước đó lần nữa tổ hợp ra, sợ hãi nhìn Đường Tăng. Sao ngươi lại biết Như Lai thần trưởng? Đến cùng ngươi là ai? Điêu dân lớn mật, Bần Tăng là thần tiên, còn không mau quỳ xuống hành lễ bồi tội. Đường Tăng quát. Ngươi là thần tiên? Không sai, Bần Tăng chính là Kim Thiền Tử chuyển thế thân. Kim Thiền Tử, nghe nói qua chưa hả? Vẻ mặt Đường Tăng cuồng ngạo, nhìn xuống khô lâu kia. Đồng thời quang mang lóe lên, hắn khôi phục bộ dáng cũ, người khoác cà sa, tay cầm cửu hoàng tích trượng, bộ dạng cao tăng, bất quá trên đầu lại là kiểu tóc thời thượng. Ngươi là chuyển thế thân của Thánh Tăng Kim Thiền Tử. Khô lâu trợn mắt hốt mồm. Kim Thiền Tử, tam giới ai không biết. Đây chính là Thánh Tăng A, chỉ cần có chữ Thánh, thì sẽ không đơn giản, chỉ là về sau không biết vì sao, đột nhiên biến mất, rất nhiều năm sau mới xuất hiện lần nữa, biến thành người thỉnh kinh. Khô lâu đối với sự tích của Kim Thiền Tử cũng có chấu nghe thấy, Thánh Tăng Kim Thiền Tử tâm địa thiện lương, vô tư vô vị, đối xử mọi người hiền lành ưu điểm nhiều lắm. Nhưng tên trước mắt này, nhìn như thế nào cũng giống yêu quái hóa thân, gia hỏa này thật là Kim Thiền Tử chuyển thế thân. Khô lâu cảm giác thế giới quan bị lật đổ, còn có cái gì bất hợp lý hơn sự tình trước mắt không? Xin nhờ, nó là minh binh, lúc còn sống rất ít học, đừng có lừa nó a. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua hòa thượng đẹp trai như vậy sao? Đường Tăng thấy vẻ mặt khô lâu đờ đẫn nhìn mình, lập tức hất tóc, nghiêng nghị quát hỏi. Cái này khiến khô lâu vốn không tin Đường Tăng nói, càng thêm không tin. Dám giả mạo Thánh Tăng Kim Thiền Tử. Ngươi nhất định phải chết. Nóa, dám không tin Bần Tăng, muốn ăn đòn. Đường Tăng giận dữ, vung cửu hoàn tích trượng đập qua. Bang. Khô lâu bi kịch bị nện nát lần nữa. Dừng tay, bản vương chính là Tần Quảng Vương, ngươi biết. Khô lâu giận dữ, muốn gây dựng lại lần nữa. Tần con mẹ ngươi. Đường Tăng truy qua là một trận của gầu, đánh nát rất nhiều xương cốt, đánh cho khô lâu tự xưng Tần Quảng Vương không ngừng kêu thảm. Ngươi nhất định phải chết, ngay cả bản vương cũng dám đánh. Tần Quảng Vương tức giận, đông nhiên hóa thành âm phong đào tẩu, phi độn về phía địa phủ, đồng thời giận dữ hét. Có gan chớ đi, bản vương đi gọi Diêm La lão đệ, đến lúc đó sẽ cho người đẹp mặt. Diêm La? Là Diêm La vương kia. Đường Tăng nhíu mày, sau đó vui vẻ ra mặt, vội vàng đuổi theo. Chương 537, thu phục. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Không sai, chính là Diêm La vương trưởng quản địa phủ, biết sợ rồi sao, hiện tại nhận tội còn kịp. Nếu không ngươi ngay cả cơ hội tiến vào 18 tầng địa ngục cũng không có. Tần Quảng Vương vừa chạy vừa quát, trong xương sọ có một đóa hồn hỏa lấp loé kịch liệt, tựa hồ biểu lộ cảm xúc của nó lúc này rất kích động. Mặc dù Tần Quảng Vương là thân thể khô lâu, nhưng lại không phải loại hình sinh mệnh như bạch cốt tinh, mà là sinh mệnh vong linh, hồn hỏa là sinh mệnh chi nguyên. Mà loại sinh mệnh như bạch cốt tinh, là trực tiếp tu luyện ý chí, lộ ra càng thêm hiếm thấy. Nói như vậy, ngươi cũng có chút thủ đoạn quản lý quỷ hồn. Đường Tăng hỏi. Đương nhiên, bản vương vốn là quỷ vương, quản lý quỷ hồn chính là bản năng, nếu không phải Ngọc Đế tự mình hạ chỉ, địa phủ sao có thể đến phiên tiểu tử Diêm La kia trưởng quản. Tần Quảng Vương tựa hồ có chút không cam tâm, nhưng lại không dám vi phạm ý chỉ của Ngọc Đế, kia là tội chết. Bần Tăng quyết định. Đông nhiên Đường Tăng nói. Người quyết định cái gì? Quyết định nhận tội. Vậy còn không mau quỳ xuống nhận tội. Tần Quảng Vương theo bản năng giảm bớt tốc độ, tưởng Đường Tăng sợ hãi. Bần Tăng quyết định, thu ngươi làm tiểu đệ. Đông nhiên Đường Tăng nói. Cái gì? Tần Quảng Vương lảo đảo, suýt nữa từ trên trời cắm xuống, không dễ dàng ổn định thân hình, mới đờ đẫn nhìn về phía Đường Tăng. Ngươi, muốn thu bản vương làm tiểu đệ. Tần Quảng Vương tựa như nghe được chuyện cười lớn nhất thế gian, trực tiếp cười lên ha hả. Ngươi ngốc sao, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Vâng. Đường Tăng đuổi theo đá ra một cước, trực tiếp đạp nát thân thể khô lâu của Tần Quảng Vương, không đợi Tần Quảng Vương tổ hợp, lại cùng đạp, đuổi theo điên cuồng đánh một trận. Ghê tởm. Dừng tay. Ngươi đây là muốn chết. Tần Quảng Vương giận dữ, không ngừng gầm thét. Nhưng thời gian dần trôi qua, thanh âm của hắn thay đổi. Bởi vì Đường Tăng càng đánh càng hung ác, cuối cùng thậm chí dùng tới uy năng ý chí của hắn cực kỳ thuần túy, đối với quỷ loại có tính khắc chế kinh khủng. Vỗ xuống một trường, khung xương của Tần Quảng Vương liền bốc lên khói xanh, có dấu hiệu muốn hòa tan. đừng, đừng đánh nữa. Tha mạng. Thánh tăng tha mạng a, bỏ qua cho ta đi. Tần Quảng Vương kêu thảm, thật sự sợ hãi, nếu chỉ bị đánh tan khung xương còn không có gì, nộ nhờ xương cốt tăng dã, hồn hỏa dập tắt, vậy coi như chết chắc rồi. Bành. Đường Tăng lần nữa đạp Tần Quảng Vương bay ra ngoài, dẫm lên đầu lâu của Tần Quảng Vương, cao cao tại thượng nhìn hắn nói. Thần phục, hoặc là chết. Tha mạng, Thánh Tăng tha mạng. Đầu lâu hoảng sợ cầu xin tha thứ, thật sự là bị đánh sợ, đồng thời trong lòng nó nguyền rủa, cái này con mẹ nó thật sự là chuyển thế thân của Thánh Tăng Kim Thiền Tử sao? Thánh Tăng Kim Thiền Tử làm sao lại hung tàn như vậy? Không thần phục thật sao? Vậy thì chết đi. Đường Tăng khẽ nói, dưới chân dùng sức. Ta. Thần phục. Tần Quảng Vương vội vàng nàng, hắn thật không dám đánh cược, vị trước mắt này không chỉ hung tàn bá đạo, hơn nữa thực lực cường đại, nộ nhờ thật bị giết, vậy liền đoan uổng. Giao ra một tia tinh hồn đi, đừng có dở trò tiểu xảo. Đường Tăng nói. Tần Quảng Vương đành phải thành thành thật thật giao ra một tia tinh hồn, bị Đường Tăng thu lại, một khi hắn có bất luận dấu hiệu phản bội gì, chỉ cần một ý niệm của Đường Tăng, liền có thể giết hắn, hoặc là để hắn sống không bằng chết. Lúc này Đường Tăng mới hài lòng buông Tần Quảng Vương ra. Tần Quảng Vương tổ hợp thành khung xương khô lâu lần nữa, mặt ủ mày cho đứng ở nơi đó, trước kia hắn căn bản không dám nghĩ, làm quỷ vương, lại có một ngày bị người ép buộc giao ra tinh hồn, cái này đã tương đương với bị người nô dịch. Sự tình này còn kinh khủng hơn bị Ngọc Đế thu phục, dù sao tuy thiên quy nghiêm ngặt, nhưng sẽ không quá phận, chỉ cần không vi phạm thiên quy, bình thường là không có việc gì. Nhưng giao ra tinh hồn liền không giống, nộ nhỡ Đường Tăng không cao hứng, hắn liền thảm rồi. Kiệt 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 kiệt. Đường Tăng cầm một tia tinh hồn của Tần Quảng Vương, ở nơi đó cười quái dị, cười đến toàn thân Tần Quảng Vương run rẩy. Rất tốt, giao ngươi một nhiệm vụ, ở minh giới tụ tập một cỗ lực lượng, dùng năng lực của ngươi, tận khả năng quản lý những minh quỷ kia, chờ lần sau gặp lại, ta hy vọng có thể nhìn thấy một chi lực lượng không kém gì địa phủ. Mục đích cuối cùng nhất của ngươi, là khống chế toàn bộ minh giới. Đường Tăng cười tà nhìn Tần Quảng Vương, nói, khống chế toàn bộ minh giới. Cái này, Tần Quảng Vương chân kinh. Đồng thời cũng chần chờ một chút. Thế nào, ngươi không làm? Đường Tăng nhíu mày, uy năng ý chí hóa thành uy áp kinh khủng, ép về phía Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương cảm giác hồn hỏa hoành minh, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, hắn lập tức kinh hãi. Ý chí của Đường Tăng cực kỳ quỷ dị, giống như trời sinh khắc chế sinh mệnh như minh quỷ, quả thực là khắc tinh của quỷ loại, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể nhẹ nhõm dùng uy năng ý chí diệt sát vô số quỷ hồn. Bởi vì quỷ hồn, từ một loại trình độ nào đó mà nói, đã không nên tồn tại, là đồ vật sau khi sinh mệnh chết đi hóa thành. Mà ý chí của Đường Tăng, là ý chí của sinh mệnh, sinh tử tương khắc. Không không không, ta nguyện ý. Tần Quảng Vương vội vàng tỏ thái độ, chỉ là có chút lo lắng nói. Chỉ là, Thánh Tăng, minh giới quá lớn. Lớn bao nhiêu? Đường Tăng hỏi. Rất rất lớn, Thánh Tăng không thường đến minh giới, nên khả năng không biết, minh giới vẫn luôn mở rộng. Vẻ mặt của Tần Quảng Vương nghiêm túc nói. Thánh Tăng suy nghĩ một chút, vạn cổ đến nay, tam giới ra đời bao nhiêu sinh mệnh, sau đó lại chết đi bao nhiêu sinh mệnh. Chỉ cần không phải sinh mệnh hồn phi phách tán, một khi chết đi, hoặc tiến vào địa phủ chuyển thế đầu thai, hoặc không muốn đầu thai trốn vào chỗ sâu của minh giới. Vô số năm qua, sinh mệnh ở minh giới càng ngày càng nhiều, mà theo những sinh linh này càng ngày càng nhiều, minh giới cũng càng ngày càng lớn. Tần Quảng Vương nói rất chăm chú, tuyệt không giống như nói dối. Đường Tăng chấn kinh, minh giới lại còn đang lớn lên. Đây quả thực như đám nhà khoa học ở địa cầu nói. Vũ trụ giãn nở, những nhà khoa học kia nói vũ trụ giãn nở là có lý luận, nói cái gì bởi vì nhiệt lượng mà giãn nở, cũng có nói hạt không gian phân liệt sinh ra. Đương nhiên Đường Tăng để ý không phải những cái kia, hắn để ý là, minh giới bởi vì cái gì mà tăng trưởng. Hắn biết, tiên giới của mình cũng tăng trưởng, theo tu vi của hắn đột phá, tiên giới cũng càng ngày càng lớn. Tiên giới bây giờ, đã có đường kính trăm vạn dặm, tương đương với mặt trời của địa cầu rồi. Về sau tiên giới của hắn sẽ càng lớn, thẳng đến cuối cùng, có lẽ sẽ trưởng thành thế giới như thiên giới. Ngươi biết nguyên nhân minh giới lớn lên không? Đường Tăng hỏi. Không biết. Tần Quảng Vương thành thật trả lời. Bất quá ta hoài nghi, có quan hệ tới số lượng sinh mệnh của minh giới. Theo sinh mệnh của minh giới càng ngày càng nhiều, minh giới cũng càng ngày càng lớn. Nhưng có một vấn đề, là sinh mệnh của minh giới cũng sẽ thôn phệ lẫn nhau, tự giết lẫn nhau, sinh mệnh chết đi cũng không ít. Nhưng minh giới lại không bao giờ vì vậy mà thu nhỏ. Đường Tăng như có điều suy nghĩ, có lẽ không phải bởi vì sinh mệnh của minh giới tăng nhiều mà lớn lên, mà bởi vì hồn lực, những sinh linh minh giới chết đi kia, hoặc bị sinh linh minh giới thôn phệ, đều chỉ là dung nhập minh giới, mà không phải hư không tiêu thất. Chuyện này ngươi không cần để ý, ngươi trước tạo một thế lực, tận khả năng khuyết trương là được rồi. Đường Tăng nói. Chương 538, đói chết chư cửu muội. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Vâng. Tần Quảng Vương chỉ có thể gật đầu. Đừng để Bần Tăng thất vọng, nếu không, hừ. Đường Tăng uy hiếp hừ một tiếng, sau đó thuấn di biến mất. Tần Quảng Vương giật mình, hắn lại hoàn toàn không biết Đường Tăng biến mất như thế nào. Chắc không được mạnh như vậy. Tần Quảng Vương thầm than. Chuyện nơi đây kết thúc một giai đoạn, Đường Tăng từ quỷ môn quan của địa phủ rời đi, tiến vào nhân giới. Lúc này nhân giới đã là ban đêm. Trong một dãy núi, Đường Tăng xuất hiện từ trong lòng đất, nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, âm thầm nói. Địa phủ, có vẻ thật ở trong lòng đất ta, bất quá nếu không có pháp lực, coi như đánh xuyên qua đại địa, cũng không vào được. Địa phủ, thuộc về âm giới, một giới trong thiên địa nhân tăng giới, nhìn như ở trong lòng đất, kỳ thực là một thế giới khác. Chỉ bất quá muốn tiến vào âm giới, phải từ lòng đất tiến vào. Chắc không được Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, bình thường đều là từ dưới đất thò đầu lên. Cảm ứng vị trí của đám người Tôn Ngộ Không một chút, tựa hồ rất xa, Đường Tăng dự định trước tìm tiểu nha đầu chưa cửu muội kia về lại nói. Mặc dù đám Bồ Tát kia chưa chắc sẽ tổn thương tiểu nha đầu, nhưng hắn lo lắng đám Bồ Tát kia có biện pháp gì để cho ký ức của Như Lai Phật Tổ sớm thức tỉnh. Đó cũng không phải sự tình Đường Tăng muốn nhìn thấy, sau khi Như Lai Phật Tổ thức tỉnh, nộ nhờ thôn phệ ý thức của tiểu gia hỏa, vậy liền không xong. Coi như Lai Phật Tổ thức tỉnh, cũng phải để ý thức của tiểu gia hỏa làm chủ đạo mới được. Trên trời lập loè ánh sao, Đường Tăng ngẩng đầu nhìn một chút, không khỏi nghi hoặc, những ánh sao kia, chẳng lẽ là tinh cầu, thế giới này cũng có tinh cầu sao? Siêu. Đường Tăng bay lên tầng mây, không ngừng bay lên cao, thời gian dần trôi qua, đại địa phía dưới cực kỳ mơ hồ, mà ánh sao thì dần dần trở nên rõ ràng. Sau khi tới gần, Đường Tăng mới phát hiện, những ánh sao kia căn bản không phải tinh cầu, mà là hình chiếu của lực lượng pháp tắc, đồng thời có một tia nhân quả quấn quanh. Đây là hình ảnh của chúng sinh. Rất nhanh Đường Tăng liền nhìn ra. Những tinh quang này, tựa hồ là hình chiếu của chúng sinh nhân giới, có chút đã chết đi, có chút thì còn sống. Nhìn thấy cảnh này, Đường Tăng không khỏi nghĩ đến truyền thuyết dân gian ở nhân giới. Trong truyền thuyết, người chết sẽ lên trời, biến thành ngôi sao trên trời. Trước kia hắn coi là nhảm nhí, nhưng bây giờ lại cảm thấy, đó cũng không hoàn toàn là nói lung tung. Một số người bởi vì lưu lại vết tích ở nhân giới, sau khi chết có thể sẽ chiếu rọi lên trời, trở thành ánh sao. Có vài người bởi vì địa vị quá cao, hoặc có ý nghĩa trọng yếu mà chiếu rọi lên trời, một khi tử vong, vì sao kia sẽ vẫn lạc, như đế tinh chẳng hạn. Xem ra thế giới này hoàn toàn chính xác không phải địa cầu. Đường Tăng thầm nói. Hắn cũng không dừng lại, mà tiếp tục phi hành, không ngừng đi lên, thẳng đến cảm thấy lực cản càng ngày càng lớn, hắn mới vung tay ra. Phía trước tựa hồ có đồ vật gì đó bị vạch phá, hắn bay thẳng vào, biến mất khỏi tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở thiên giới. Phóng tầm mắt nhìn qua, vô số đại lục hoặc tiên sơn lơ lửng, tiên khí nồng nặc tàn không ra, hình thành sương mù. Đồng thời không gian nơi này cũng vững chắc hơn rất nhiều, khó mà đánh vỡ. Ở phương hướng kia, Đường Tăng cảm ứng được khí tức của chư cửu muội, vội vàng thuấn di qua. Không ngừng lấp lóe, liên tục thuấn di mấy trăm lần, cơ hồ đi ngang qua gần phân nửa thiên giới. Rốt cục, Đường Tăng thấy được trên một tiên sơn, tiểu gia hỏa đang ở trong hồ bắt cá. Không sai, chư cửu muội đang bắt cá. Chỉ là những con cá kia rất bất phàm, từng con phát ra hào quang màu xanh hoặc màu tím, khí tức cũng rất cường đại, tối thiểu cũng là thiên tiên. Dựa theo hệ thống phân chia, cái kia chính là trên cấp 20, thậm chí còn có cấp 30. Bất quá những con cá kia đều là bản thổ của thiên giới đản sinh, mặc dù cường đại, lại không có bao nhiêu linh trí, không biết tự chủ tu luyện. Soạn. Bọt nước văng khắp nơi, chư cửu muội ló đầu ra, trong tay nắm lấy một con cá lớn phát ra tử quang, dài chừng hơn 2 mét. À đúng. Nàng trực tiếp há mồm ăn sống, nôn từng ngụm lớn, miệng đầy huyết tinh. Cửu muội. Đường Tăng thuấn di xuất hiện ở bên hồ, mở miệng kêu lên. Chư cửu muội hơi sững sờ, thấy là Đường Tăng, con mắt lập tức đỏ lên, vội vàng vứt con cá kia xuống, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Đường Tăng. Ố hoa, sư gia gia ngài cuối cùng cũng tìm được cửu muội. Tiểu gia hỏa khóc lớn, nước mắt chảy ròng. Đường Tăng lửa giận ngút trời, sắc mặt âm trầm hỏi. Cửu muội, là có người khi dễ con sao? Cửu muội thật đói, rất đói. Chư cửu muội trả lời, vẻ mặt ủy khuất. Đường Tăng ngạc nhiên, dở khóc dở cười. Nguyên lai không phải bị khi phụ, mà là đói. Đường Tăng kinh ngạc phát hiện, tiểu nha đầu đã là huyền tiên đỉnh phong, cái này quá dọa người. Bất quá rất nhanh Đường Tăng liền nhìn ra, tu vi của tiểu nha đầu là bị ngoại lực ngạnh xanh tăng lên, cái này thuộc về khai phát tiềm lực, dẫn đến thân thể thiếu hụt, trách không được tiểu nha đầu đói bụng đến loại trình độ này, trực tiếp ăn sống cá. Bình thường mà nói, chỉ cần đạt đến thiên tiên cảnh, sẽ vĩnh viễn không đói bụng, bởi vì tiên linh lực đủ để cung cấp hết thể tiêu hao cần thiết. Nhưng tình huống của Chư Cửu Muội lại không tính, tu vi của nàng tăng lên quá nhiều, tiềm lực bị khai phát quá lớn, thân thể tiêu hao, nội bộ thâm hụt, cần dinh dưỡng khổng lồ đến bổ sung căn cơ, nếu không căn cơ sẽ bất ổn. Cũng không phải ai cũng có thể giống như Tôn Ngộ Không ăn nhiều tiên đan như vậy, hơn nữa lúc trước thời điểm Tôn Ngộ Không ăn tiên đan, bản thân đã là tiên đế cảnh, hoàn thành đủ để tiếp nhận những tiên đan cùng kim đan kia. Nếu tiểu gia hỏa lại lớn hơn một chút còn được, thế nhưng hiện tại nàng còn quá nhỏ, mới hơn một tuổi, đột nhiên ăn nhiều tiên đan như vậy, tiêu hao tiềm lực, tự nhiên sẽ sinh ra di chứng. Được rồi, Cửu Muội ngoan, đừng khóc, sư gia gia có thức ăn ngon. Đường Tăng cười lau khô nước mắt cho tiểu nha đầu, đang muốn lấy ra thức ăn, đống nhiên biến sắc, vội vàng mang theo tiểu nha đầu thuấn di rời đi. Hai người rời đi không lâu, nơi xa liền có hơn 10 đạo quang mang xẹt qua trường không, chạy đến bên này. Người tới chính là đám Bồ Tát kia, vì đuổi theo Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân mà chạy tới. Làm sao không thấy? Phật Tổ chuyển thế thân hẳn là ở nơi này, sao đột nhiên không thấy? Sao đột nhiên lại biến mất? Phật Tổ chạy quá nhanh đi. Các Bồ Tát không khỏi gấp, chủ yếu là lo lắng Phật Tổ chuyển thế thân gặp nguy hiểm. Nhân giới, Đường Tăng mang theo Chư Cửu Muội từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên một dãy núi. Sau đó hắn vung tay lên, lấy ra một đoạn thân rồng, còn có các loại tài liệu, bắt đầu nướng thịt. Lúc trước Hắc Long kia còn không có ăn hết, Hắc Long dài đến ngàn mét, to mấy chục mét, hơn nữa ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, cũng không phải dễ dàng ăn hết như vậy. Dạng thịt rồng này, nếu phàm nhân ăn một miếng, chỉ cần không bị no bạo, một miếng liền có thể trở thành cường giả trong nhân loại. Ngay cả tiên nhân ăn, cũng có thể ở trình độ nhất định tăng đạo hạnh tu vi, đây chính là bảo vật, có thể dùng để luyện đan. Rất nhanh nơi này tản ra mùi thịt, Đường Tăng cùng Chư Cửu Muội bắt đầu ăn. Ăn ngon, ăn ngon. Con còn muốn. Chư Cửu Muội thật là đói chết, ăn một miếng tiếp lấy một miếng, ăn như hổ đói, còn nhiều hơn cả Đường Tăng. Đừng có gấp, từ từ ăn. Đường Tăng cười sờ lên đầu nàng, hắn đã ngăn cách khí tức của tiểu nha đầu, đám Bồ Tát kia muốn tìm được cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa lần này hắn tự mình thủ hộ, nếu đám Bồ Tát kia dám đến, liền đánh nổ tổ chứng của bọn hắn. Chương 539, chưa từng thấy qua sự tình sư phụ làm không được. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Nghĩ đến toái đản trưởng của mình, Đường Tăng không khỏi nhíu mày, mặc dù uy lực của thần kỹ này cường đại, nhưng chỉ hữu hiệu với nam nhân, đối với nữ nhân lại không có bất kỳ lực sát thương nào. Đây chính là một thiếu sót thật lớn, cần đền bù. Bất quá chiêu này vốn là vì nổ trứng mà sinh, muốn tu đổi cũng không cách nào sửa chữa. Đường Tăng trầm tư, cuối cùng cảm thấy, muốn đền bù thiếu hụt chí mạng kia, chỉ có thể lại sáng tạo một chiêu thần kỹ tương tự. Thần kỹ mới này, nhất định phải có thể đối phó nữ nhân, hơn nữa còn có thể để cho nữ nhân không cách nào chống lại. Tựa như thần kỹ nổ trứng, chỉ cần thi triển, liền có thể trọng thương địch nhân, bách phát bách trúng, lệ vô hư phát. Ê a, ăn ngon. Chư Cửu Muội đã triệt để hóa thân ăn hàng, ở nơi đó nuốt từng ngụm lớn, làm sao cũng ăn không đủ no. Cuối cùng, nàng ăn sạch toàn bộ thịt rồng còn lại, mới cảm giác hơi no bụng, cơ hồ không nhìn thấy bụng của nàng nổi lên. Đối với chuyện này, Đường Tăng cực kỳ lý giải, bởi vì tiểu gia hỏa tăng lên quá nhiều, mà tuổi của nàng lại quá nhỏ, nội tình không đủ. Bây giờ ăn thức ăn, toàn bộ hóa thành dinh dưỡng, đi tu bổ thân thể thâm hụt của nàng, rèn đúc căn cơ lần nữa, nếu không sẽ tạo thành tu vi chưa vững chắc, về sau xảy ra vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là, về sau khó mà tiếp tục tăng lên, muốn đột phá sẽ trở nên gian nan. Đây cũng là nguyên nhân những cường giả dùng tiên đan linh dược cưỡng ép tăng lên, đến cuối cùng gặp phải đột phá khó khăn, bởi vì không phải mình tu luyện ra, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Bất quá có danh sư lục tinh như Đường Tăng ở bên người, tiểu gia hỏa sẽ không cần lo lắng cái này, chỉ cần có thể kịp thời phát hiện, thì sẽ không xảy ra vấn đề. Thật thoải mái. Sau khi ăn uống no đủ, tiểu gia hỏa lại nhảy nhót, duỗi ra lưng mỏi, sau đó bỏ lên người Đường Tăng. Sư gia gia, ôm một cái. Đường Tăng cười ôm nàng vào lòng. Là thời điểm trở về. Nói xong, hắn thuấn di biến mất khỏi tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở ngoài 80 vạn dặm. Lần nữa thuấn di, lại vượt qua mấy vạn dặm, lúc này mới trở lại địa phương lúc trước rời đi. Bởi vậy có thể thấy được, nhân giới khổng lồ, xa xa không phải địa cầu có thể so sánh. Nhị Trang Sơn, đám người Tôn Ngộ Không còn chờ ở nơi này. Siêu 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 siêu. Rầm rầm. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu ở cách đó không xa không ngừng bổ nhào. Hai gia hỏa đều là hầu tử, trời sinh tính hiếu động, luôn ngồi không yên. Chư Bát Giới thì cầm một cái chậu lớn, ở nơi đó xúc miệng gội đầu, đồng thời không biết từ nơi nào tìm được cái gương và lược chải đầu, trên thực tế hắn lại căn bản không có bao nhiêu quặng tóc cả. Tiểu Bạch Long ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, không nói một lời. Nhu Ma Vương thì vểnh chân bắt chéo nằm ngửa ở trên một tảng đá lớn, trong miệng ngậm một cọng cỏ, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Hồng Hài Nhi ngồi ở trên núi nhỏ xa xa, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn thỉnh thoảng hiện lên vẻ sầu lo. Đã hơn 3 ngày rồi, sao sư phụ còn không trở lại? Sa Tăng không ngừng đi tới đi lui, trong miệng lẩm bẩm. Sa sư đệ, ngươi đã thỉ thầm 3 ngày 3 đêm, ngươi không mệt sao? Chư Bát Giới không nhịn được nói. Sa Tăng lập tức nhìn về phía Chư Bát Giới. Nhị sư huynh, chẳng lẽ ngươi không lo lắng chút nào sao? Địch nhân của sư phụ là cường giả đạo tổ a. Sa sư đệ ngươi suy nghĩ nhiều, đạo tổ tính là gì? Đối mặt sư phụ, còn không phải bị đánh chạy. Chư Bát Giới cũng không ngẩng đầu lên nói. Điều này cũng đúng. Sa Tăng gãi đầu, bất quá rất nhanh lại lo lắng. Nhị sư huynh, cửu muội là nữ nhi của ngươi, chẳng lẽ ngươi không lo lắng chút nào sao? Sư phụ đã xuất quan, có gì phải lo lắng? Chư Bát Giới tiếp tục chải đầu. Đại sư huynh, chẳng lẽ ngươi cũng không lo lắng sao? Sa Tăng lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Siêu 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 siêu. Tôn Ngộ Không một hơi lật ra mười mấy cái bổ nhào, vòng quanh Sa Tăng, vừa hồi đáp. Sư phụ đi thiên đình, sẽ mang cửu muội về. Thứ sư đệ. Sa Tăng lại nhìn về phía Tiểu Bạch Long. Ngươi lại còn có thể tu luyện, ngươi không lo lắng sao? Tiểu Bạch Long mở to mắt, dừng một chút mới nói. Ta tin tưởng sư phụ. Ngũ sư đệ. Sa Tăng lại nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ồn ào quá, có tin ta đánh ngươi một trận hay không? Ngưu Ma Vương chừng một cái nói. Bất quá Sa Tăng đột phá đến tiên đế, đã không quá kiêng kỵ Ngưu Ma Vương, vẫn lại nhảy không ngừng. Chẳng lẽ ngươi không có chút? Ngậm miệng. Ngưu Ma Vương cảm giác lỗ tai sắp sinh ra kén, vừa nhai sợi cỏ, vừa bĩu môi nói. Lão Ngưu ta chỉ biết, không có sự tình sư phụ làm không được, ngươi quan tâm nhiều làm gì? Không được lại nhảy nữa, nếu không ta cho ngươi để mắt. Siêu 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 siêu. Đống nhiên Tôn Ngộ Không bổ nhào đi ngang qua bên cạnh. Bành. Lập tức tảng đá Ngưu Ma Vương đang nằm nổ tung, cả người Ngưu Ma Vương bị tạc bay ra ngoài, rớt xuống hơn 10 mét, mình đầy bụi đất. A a a, xú hầu tử, lão Ngưu ta liều mạng với ngươi. Ngưu Ma Vương giận dữ xung qua, kết quả bị Tôn Ngộ Không đập bay. Ghê tởm, có gan áp chế tu vi quyết đấu với ta. Ngưu Ma Vương gầm thét. Xa xa Hồng Hài Nhi im lặng bịt lỗ tai. Nàng đã triệt để bó tay với đám đệ tử của Đường Tăng rồi, cả ngày gần như không có một khắc yên tĩnh. Đồng thời Hồng Hài Nhi cũng rất kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, đám đệ tử này của Đường Tăng, ngoại trừ Sa Tăng lại nhảy cùng ra, những người còn lại đều tự tin mù quáng với Đường Tăng, tựa hồ ở trong lòng bọn họ, Đường Tăng là không gì làm không được. Suy nghĩ giống như Hồng Hài Nhi, còn có Lục Nhĩ Mi Hầu. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đang cùng Tôn Ngộ Không chơi bổ nhào, nhưng hắn tâm tư linh mẫn, cũng cực kỳ kinh ngạc. Mỗi lần hắn hỏi Tôn Ngộ Không có nên đi tiếp viện sư phụ hay không, Tôn Ngộ Không đều nói. Lục sư đệ ngươi đừng quan tâm nhiều, lão Tôn chưa từng thấy qua sự tình sư phụ làm không được. Cái này khiến Lục Nhĩ Mi Hầu càng ngày càng hiếu kỳ sư phụ của mình. Lúc này đột nhiên Tôn Ngộ Không ngừng lại, trên mặt hiện lên vẻ sầu lo. Lão Tôn có chút lo lắng a. Ba ba bá. Đám người Sa Tăng cùng Như Ma Vương vội vàng tới gần. Xú hầu tử ngươi lo lắng sư phụ. Không thể nào. Ngươi vậy mà lo lắng sư phụ. Hầu ca, đầu óc ngươi bị cửa kẹp sao? Ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Hồng Hài Nhi cũng hiếu kỳ nhìn qua, Tôn Ngộ Không nói lo lắng Đường Tăng, hắn không phải rất tự tin với Đường Tăng sao? Đi đi đi. Tôn Ngộ Không đá Chư Bát Giới một cước, vẻ mặt chăm chú nói. Lão Tôn lo lắng, sư phụ có thể trở mặt với thiên đình hay không? Nữ hoa nương nương đã cho Lão Tôn nhiệm vụ, phải trông coi sư phụ, đừng để sư phụ gây tai họa. Đồng đồng đồng. Lập tức mọi người ngã đầy đất. Nguyên lai là lo lắng cái này a. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng ngẩn người. Ai cũng biết, lúc trước thời điểm Tôn Ngộ Không vừa mới thoát khỏi hung thần khống chế, nữ hoa nương nương hiện thân, không chỉ bảo Tôn Ngộ Không phổ độ chúng sinh, còn bí mật truyền âm cho Tôn Ngộ Không, bảo hắn coi chừng Đường Tăng. Bởi vì nữ hoa nương nương ẩn ẩn cảm thấy, Đường Tăng biến hóa quá lớn, quy tích của vận mệnh đã cực kỳ mơ hồ, hoàn toàn nhìn không thấu. Chủ yếu nhất là, nữ hoa nương nương cảm thấy Đường Tăng quá biết gây chuyện, lo lắng Đường Tăng dẫn ra đại họa. Đúng lúc này, bên cạnh lóe lên quang mang, Đường Tăng ôm Chư Cửu Muội trống rông xuất hiện. Sư phụ! Sư phụ trở về! Sư phụ người trở về rồi, chúng con nhớ ngài muốn chết. Các đồ đệ phát hiện Đường Tăng, lập tức mừng rỡ vây tới, tựa như các hải tử nhìn thấy gia trưởng ra ngoài trở về. Đồng thời bọn hắn còn thấy được Chư Cửu Muội trong ngực Đường Tăng, thì càng cao hứng hơn. Chương 540, giết sạch. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Ha ha, bà bối. Con trở về rồi. Chư Bát Giới cao hứng ôm Chư Cửu Muội qua, đồng thời nhìn Sa Tăng nói. Lão Sa, lão chư ta đã nói, ngươi không cần quan tâm nhiều.
Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn Đường Tăng, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lúc bất chi bất giác càng thêm tò mò với cái tiểu đoàn thể này, vò đầu bứt tai, kìm lòng không được muốn làm càng nhiều chuyện hơn để đoàn thể này tán thành, chân chính hòa nhập vào.
Xa xa Hồng Hài Nhi cũng vội vàng bay tới, vẻ mặt kinh hỉ, không nghĩ tới Đường Tăng thật tìm được chư cựu muội trở về.
A, tu vi của cựu muội.
Đống nhiên Hồng Hài Nhi phát hiện tu vi của chư cựu muội, vậy mà đã đạt đến huyền tiên đỉnh phong, vẻ mặt không khỏi giật mình.
Hoa, bà bối, sao con đột nhiên mạnh lại như vậy?
Chư Bát Giới cũng cả kinh nói.
Thật sự là người so với người tức chết người, nghĩ Chư Bát Giới hắn lúc trước tu luyện mấy trăm năm mới đến huyền tiên cảnh.
Nô. Tôn Ngộ Không nháy mắt một cái, rất nhanh liền minh bạch.
Cựu muội hẳn là nếm qua tiên đan, hơn nữa không chỉ một viên.
Tiên đan?
Trách không được.
Ở đâu ra tiên đan?
Chẳng lẽ là đám lửa chọc Tây Thiên kia cho?
Đám người Ngưu Ma Vương cực kỳ kinh ngạc.
Ê a, không phải không phải, con tới một địa phương rất lớn, giống như gọi đâu cái gì cùng, không nhớ nữa, nơi đó có thật nhiều đường đầu.
Tiểu Gia Hòa nói.
Tất cả mọi người ngẩn ngơ.
Đầu xuất cung?
Không có khả năng, đầu xuất cung đã bị Lao Tôn đánh nổ rồi a.
Đúng vậy, Thái Thượng Lao Nhi đã vẫn lạc, làm sao có thể còn có đầu xuất cung?
Cựu muội có nhìn lầm hay không?
Ngưu Ma Vương cũng nói.
Đường Tăng nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn đã xác định Thái Thượng Lao Quân chỉ là thánh nhân phân thân, thánh nhân kia hẳn là Lao Tử, cũng chính là phân thân của Đạo Đức Thiên Tôn trong truyền thuyết.
Nếu là phân thân, như vậy sau khi chết luyện lại lần nữa, nhiều nhất bỏ ra một chút đền bù mà thôi.
Như thế xem ra, nói không chừng Thái Thượng Lao Quân thật xuất hiện lại.
Cựu muội, con đi qua những địa phương nào?
Đúng vậy, con làm những chuyện gì?
Sao ta nghe được mùi rượu nồng đấm như vậy?
Mùi rượu thơm quá. Sao lão Tôn cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ?
Mọi người truy vấn.
Con đi rất nhiều địa phương, bất quá những người kia rất xấu, vậy mà truy sát con.
Vẻ mặt của Tiểu Gia Hỏa có chút tức giận.
Ai truy sát con?
Chư Bát Giới lập tức nổi giận.
Nói cho đại sư bá, là ai khi dễ con?
Lão Tôn đánh nổ hắn.
Tôn Ngộ Không nói.
Những người kia đều bị con đánh chạy.
Tiểu Gia Hỏa nói.
Con đánh chạy như thế nào?
Mọi người hoài nghi.
Con dùng trưởng pháp sư ra dạy, đánh chạy bọn hắn.
Vẻ mặt Tiểu Gia Hỏa đắc ý.
Đồng thời nàng còn sinh động như thật miêu tả quá trình đánh chạy những người kia, từ lúc triệu hoán qua gặp được đám Bồ Tát kia, đánh cho các Bồ Tát quỳ xuống bốn.
Một mực nói đến đâu xuất cung đánh ngã những dược đồng kia.
Đám người Tôn Ngộ Không nghe mà trợn mắt hốt mồm.
Con.
Dùng trưởng pháp của sư phụ, đánh chạy những thần tiên kia.
Tất cả mọi người ngẩn người, đều theo bản năng kẹp chặt hai chân. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến kết cục thê thảm của đám thần tiên kia.
Phải biết, cũng không phải tất cả thần tiên đều có thể khôi phục khí quan bị tắc mất, thương thế cùng tàn tật, kia là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.
Ngươi nhìn ngươi, dạy cửu muội cái gì a?
Hồng Hài Nhi đỏ mặt trừng mắt nhìn Đường Tăng.
Ha 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 ha, cửu muội lợi hại, phát dương quang đại thần kỹ của sư gia gia.
Đường Tăng cười to, dẫn tới Hồng Hài Nhi xem thường.
Đúng rồi sư phụ, những thiên binh thiên tướng cùng người Côn Luân tiên môn kia đều ở nơi này.
Lúc này Tôn Ngộ Không khẽ vươn tay, chỉ thấy quang mang lóe lên, trong tay hắn xuất hiện vô số điểm sáng.
Nhìn kỹ, kia là người bị thu nhỏ đến vô số lần, mỗi người còn nhỏ hơn con kiến rất nhiều, toàn bộ đều bị phong ấn pháp lực, thậm chí trong đó còn có một cái đầu, chính là Lý Thiên Vương.
Đưa ta!
Đường Tăng vung tay lên, thu những thần tiên này vào tiên giới.
Sư phụ, ngươi tính xử trí bọn hắn như thế nào?
Tiểu Bạch Long thận trọng hỏi.
Đương nhiên là giết.
Đường Tăng không chút do dự nói, cùng lúc đó. Tiên giới, đám cường giả kia vừa xuất hiện, đột nhiên phát hiện thiên địa biến sắc.
Ầm ầm,
thiểm điện hạ xuống, vô số cường giả bị oanh thành than cốc.
Đinh, điểm kinh nghiệm 20 vạn.
Đinh, điểm kinh nghiệm 25 vạn.
Theo những cường giả kia bị giết, điểm kinh nghiệm của Đường Tăng nhanh chóng gia tăng, mà những cường giả ngang cấp, hoặc đẳng cấp cao hơn, Đường Tăng liền dùng để bổ sung điểm tích lũy thăng cấp của mình. Kết quả là, Tiểu Bạch Long vừa dứt lời, liền phát hiện khí tức của Đường Tăng tăng cao.
Vâng.
Không gian chấn động, pháp tác giáng lâm, tu vi của Đường Tăng lập tức tăng lên tới cấp 51.
Vâng.
Lại có ba động kịch liệt, Đường Tăng đã là cấp 52, tốc độ lên cấp nhanh chóng, để tất cả mọi người ngẩn ngơ.
Sư phụ, tu vi của ngài.
Vẻ mặt của Lục Nhĩ Mi Hầu mở mịt cùng chấn kinh.
Một mực lên tới cấp 53, Đường Tăng mới dừng lại, chủ yếu là cường giả tiên đế quá ít, không có biện pháp, bằng không hắn thật muốn một mực thăng cấp như vậy.
Sư phụ. Ngài sẽ không giết cả Lý Thiên Vương chứ?
Tiểu Bạch Long giật mình hỏi.
Những thiên binh thiên tướng kia, cũng giết.
Ngưu Ma Vương cũng giật mình.
Giết, đều giết, đã chạy đến tìm Bần Tăng phiền phức, phải làm tốt tư tưởng bị giết. Vẻ mặt Đường Tăng lãnh khốc. Vậy, Ngọc Đế có thể tức giận hay không? Tiểu Bạch Long có chút lo lắng, ở trong tiềm thức của hắn, Ngọc Đế trưởng quản tam giới, thủy chung là trí cao vô thượng, thiên quy không thể đụng vào, uy nghiêm của Ngọc Đế càng không thể xâm phạm. Ngọc Đế, nếu tiểu tử kia dám đến, Bần Tăng làm thịt cả hắn. Vẻ mặt của Đường Tăng nổi lên sắc khí, tức giận đều biểu hiện ở trên mặt, ý chí ảnh hưởng đến thiên địa chung quanh, thiên địa biến sắc, các loại dị tượng thoáng hiện. Tiểu Bạch Long co rụt cổ lại, không biết mình nói sai cái gì. Ngay cả nữ nhân của Bần Tăng cũng dám quy tắc ngầm, con mẹ nó, sớm muộn gì Bần Tăng cũng phế hắn. Đường Tăng đầy sát khí nói. A, nữ nhân của sư phụ. Ai vậy? Bao quát Hồng Hài Nhi ở bên trong, vẻ mặt của tất cả mọi người đều mở bức. Nói nhiều chỉ làm người thương tâm rơi lệ, các ngươi không hiểu. Đường Tăng thở dài, phất tay nói. Không nói những chuyện thương tâm này nữa, chúng ta tiếp tục thỉnh kinh. Hồng Hài Nhi, ngươi mang cửu muội về nữ nhi quốc đi. Không không không, không a, con muốn ở cùng sư gia gia, con không đi, không đi. Chư cửu muội lập tức không vui, ôm chân Đường Tăng không thả. Hồng Hài Nhi cũng nói. Hiện tại cửu muội đi cùng với ngươi sẽ an toàn hơn. Cái này. Đường Tăng có chút do dự, liền gật đầu. Cũng được, cùng lắm thì để cửu muội chung một chỗ thỉnh kinh. Để cửu muội chung một chỗ thỉnh kinh. Như vậy thật được không? Vẻ mặt đám người Tôn Ngộ Không cổ quái, bởi vì chư cửu muội rất có thể là Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân. Để Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân chung một chỗ thỉnh kinh, cái này, có thể quá kỳ quái hay không? A, quá tốt rồi, cửu muội có thể không cần rời sư gia gia. Chư cửu muội cao hứng nói. Hồng Hài Nhi, ngươi về nữ nhi quốc đi, giúp Bần Tăng chiếu cố chư chư hiệp. Đường Tăng nói. Hồng Hài Nhi khẽ đảo ánh mắt xem thường, rất muốn nói, dựa vào cái gì phải giúp ngươi. Bất quá cuối cùng nàng vẫn không có cự tuyệt, chính nàng cũng không biết vì cái gì. Xuất phát. Đường Tăng vung tay lên, mang theo các đồ đệ cùng chư cửu muội, lần nữa bước lên hành trình thỉnh kinh. Chương 541, Tiểu Lôi Âm Tự, chúng kế. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Vượt qua Nhị Trang Sơn, chính là sa mạc mênh mông, phàm nhân phổ thông rất khó sinh tồn ở nơi này, bất quá đối với đám người Đường Tăng mà nói, chỉ là đường xá xa xôi mà thôi, cũng không tính việc khó gì. Hô hô hô. Gió nóng càn quét sa mạc, cát bụi đầy trời. Tám người gánh lấy báo cát tiến lên. Sư gia gia, mau tới, đi mau. Chư cửu muội chạy ở phía trước nhất, thân thể nho nhỏ giật giật, không để báo cát vào mắt chút nào. Cửu muội, không được chạy quá nhanh, cẩn thận có cả bẫy. Xà Tăng kêu lên. Nhưng chư cửu muội vẫn rất hiếu động, nhảy ở phía trước, cực kỳ sung sướng. Sư phụ, trước người đuổi theo Hoắc Tuấn, có bắt được không? Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. Để hắn chạy thoát. Đường Tăng vẻ mặt tiếc nuối. Kỳ thật nếu không phải Vương Mẫu nương nương nửa đường xuất hiện, hắn tuyệt đối có lòng tin đuổi kịp. Chạy. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái. Đường Tăng hừ lạnh một tiếng, không muốn nói nhiều chuyện này. Đoàn người cứ như vậy đón gió tiến lên, nháy mắt đã qua một tháng. Rốt cục, phía trước xuất hiện một chút cỏ cây, sa mạc cũng sắp đến cuối cùng rồi. Sư phụ người nhìn. Đống nhiên Tôn Ngộ Không chỉ vào phía trước. Lúc này đã là thời điểm mặt trời chiều ngã về Tây. Ở phía trước, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một kiến trúc cao lớn, chặn nửa cái mặt trời. Nơi đó Phật quang phổ chiếu, lộ ra cực kỳ thần thánh. Hoa, nơi đó là địa phương gì? Sao giống Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự vậy? Chúng ta đã đến Đại Lôi Âm Tự rồi. Đám người chư bát giới đại hỉ. Càng đi về phía trước, cảnh sắc càng thần thánh, nơi này tựa hồ đã là thánh địa Phật gia, Phật quang sáng chói, cảnh tượng thần thánh. Sư phụ, chúng ta đến Đại Lôi Âm Tự. Xà Tăng cao hứng nói. Đại Lôi Âm Tự. Khoe miệng của Đường Tăng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, nếu như hắn đoán không sai, nơi này hẳn là Tiểu Lôi Âm Tự mới đúng. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục đến Đại Lôi Âm Tự, sắp giải phóng rồi. Chư Bát Giới hưng phấn nói. A a, sắp giải phóng, ta chịu đủ đi đường không biết ngày đêm này rồi. Như Ma Vương cũng hưng phấn giống to. Đại Lôi Âm Tự, Đại Lôi Âm Tự. Trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu lấp lóe kim quang, vẻ mặt hoài nghi. Sư phụ, Đại Lôi Âm Tự này là giả. Đồng nhiên Tôn Ngộ Không nói. Lúc này tất cả mọi người nhìn rõ ràng, trên kiến trúc to lớn kia có bốn chữ, Tiểu Lôi Âm Tự. Tiểu Lôi Âm Tự. Không phải Đại Lôi Âm Tự sao? Xà Tăng kỳ quái nói. Rất rõ ràng Lôi Âm Tự này là giả. Tôn Ngộ Không nói. Hầu ca, ngươi nói lung tung cái gì, cẩn thận Phật Tổ nghe được lại phong ấn ngươi ở dưới Ngũ Hành Sơn. Chư Bát Giới vội vàng nói. Cút, Như Lai Phật Tổ đã bị Lao Tôn đánh vào luân hồi rồi. Vẻ mặt Tôn Ngộ Không khinh thường. Lập tức, tất cả mọi người an tĩnh, bọn hắn đều đột nhiên tỉnh táo lại, đồng thời nhìn về phía chư cửu muội nhảy nhót ở phía trước.
Đúng vậy, không phải nói cửu muội là Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân sao? Như Lai kia còn không thức tỉnh, nếu không, chúng ta sớm đánh thức Như Lai Phật Tổ đi.
Như Ma Vương nói.
Ngươi dám?
Chư Bát Giới giận dữ.
Tôn Ngộ Không trực tiếp đạp qua một cước.
Vâng.
Như Ma Vương bị đá bay.
Xú hầu tử, ngươi muốn ăn đòn.
Như Ma Vương giận dữ.
Có dám áp chế tu vi quyết đấu với ta hay không?
Được rồi, đừng ồn ào nữa.
Đường Tăng quát.
Lúc này Như Ma Vương mới yên tĩnh, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không.
Nhìn vi sư.
Đường Tăng đi thẳng về phía trước, vung ra một trường, thiên địa rung động, một trường ấn to lớn trống rông xuất hiện, đánh về phía Tiểu Lôi Âm Tự.
Rầm rầm rầm.
Những nơi trường ấn đi qua, đại địa luôn xuống, Tiểu Lôi Âm Tự phía trước vỡ nát từng khúc.
A a.
Mau trốn.
Bị nhìn thấu.
Đông nhiên phía trước truyền ra tiếng kêu thảm, vô số thân ảnh tranh nhau chen lấn trốn ra bên ngoài, những thân ảnh kia tựa hồ là rất nhiều Phật Đà của Tây Thiên.
Người cầm đầu nhìn rất giống Như Lai Phật Tổ, thậm chí khí tức trên người cũng rất tương tự.
Yêu quái chạy đi đâu?
Đường Tăng hét lớn.
Như Lai thần trưởng.
Trường ấn trống rông xuất hiện, một đường quét ngang, những nơi đi qua, những Phật Đà kia toàn bộ sụp đổ.
Vâng.
Như Lai Phật Tổ sắc mặt đại biến, liều mạng chạy trốn, nhưng cuối cùng cũng bị đánh trúng. Bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét.
Như Lai Phật Tổ.
Kia là Như Lai Phật Tổ.
Giả, khẳng định là giả.
Các sư huynh đệ, nhanh lên, đánh yêu quái.
Chư Bát Giới cùng Như Ma Vương ngao ngao kêu gọi, nhanh chóng lao lên, đuổi theo đám Phật Đà kia điên cuồng đánh một trận.
Đánh chết bọn hắn, vậy mà giả Phật Đà lừa bịp chúng ta.
Đúng, vậy mà ngụy trang thành Lôi Âm Tự, muốn lừa gạt chúng ta, đánh, hung hăng đánh.
Tiểu Bạch Long cũng gia nhập vào, đuổi kịp một Phật Đà đánh liên hồi.
A nha nha, đánh đánh đánh, ta đánh ta đánh.
Chư cửu muội bay lên trên đầu một Phật Đà, nắm đấm nho nhỏ hóa thành hạt mưa rơi xuống, đánh Phật Đà kia thành đầu heo.
Siêu siêu.
Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu hóa thành quang mang đuổi theo Như Lai Phật Tổ, Kim Cô Đổng đồng thời đánh qua.
Phanh phanh.
Như Lai Phật Tổ kia bị đánh bay.
Sau đó Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu từ trên trời giáng xuống, một người đạp trúng lồng ngực của Như Lai Phật Tổ, châm miệng một lời.
Ngươi là yêu quái gì?
Lại dám giả mạo Như Lai.
Ngộ Không, các con tránh ra, để vi sư giết yêu quái này.
Đường Tăng xông lại, vung cửu hoàn tích trượng lên nện xuống.
Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu bị dọa đến vội vàng tránh ra.
Tha mạng.
Sắc mặt của Như Lai Phật Tổ đại biến, vành một tiếng, đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn yêu vân. Cùng lúc đó cửu hoàn tích trượng của Đường Tăng giáng xuống, đánh tan yêu vân.
Chạy.
Đường Tăng nhíu mày.
Đông nhiên một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, quá nhanh. Đường Tăng căn bản không kịp phản ứng, liền bị bao phủ vào.
Vâng.
Kia kim quang hóa thành một vài mười mét to lớn kim nao, tướng Đường Tăng đặt đi vào.
Sư phụ!
Sư phụ!
Sắc mặt đám người Tôn Ngộ Không đại biến.
Cùng lúc đó hoàn cảnh chung quanh đại biến, nguyên bản vẫn là thánh địa Phật gia kim quang long lánh, trong nháy mắt biến thành núi lớn cao ngất, những kiến trúc Phật gia kia cũng hóa thành núi đá to lớn.
Mà Tiểu Lôi Âm Tự trước đó, thì hóa thành một cái yêu động to lớn.
Ha 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 ha!
Một tiếng cười to truyền ra, đám người Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Như Lai Phật Tổ lắc mình biến hóa, biến thành một yêu quái tóc vàng, ở nơi đó cùng thiếu.
Chúng tiểu nhân, hiện tại Đường Tăng khó giải quyết nhất đã bị bắt, cùng tiến lên, một mẹ hốt gọn đám người Tôn Ngộ Không.
Chỉ cần ăn thịt Đường Tăng, Hoàng Mi Đại Vương ta liền có thể thay thế Đường Tăng, đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, ha 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 ha.
Yêu quái kia lớn tiếng cùng thiếu.
Lập tức những Phật Đà chạy tứ tán kia hưng phấn bay trở về, đồng thời toàn bộ biến thành yêu quái.
Yêu quái, muốn ăn đòn.
Tôn Ngộ Không giận dữ, nhất phi trùng thiên, kim cô đổng nệ tới.
Đến hay lắm.
Hoàng Mi Đại Vương cười to, đột nhiên ném ra một cái túi to lớn, hấp lực kinh khủng truyền ra, hút Tôn Ngộ Không vào.
Hầu ca.
Đại sư huynh.
Yêu quái, muốn ăn đòn.
Đám người Lục Nhĩ Mi hầu giận dữ, nhao nhao xông tới.
Nhưng chỉ thấy Hoàng Mi Đại Vương vung tay lên.
Ba ba ba.
Trên trụ đá chung quanh đột nhiên bắn ra từng dây khốn tiên tác. Trói lại đám người Như Ma Vương không kịp đề phòng.
Chương 542, Hạc Tử Tinh xuất hiện lần nữa.
Nhóm, tờ vờ.
Nguồn.
17.
Yêu quái dừng tay.
Chư cửu muội có chút nóng nảy, giận dữ yêu kiều.
Hoàng Mi Đại Vương nhìn xuống chư cửu muội, khinh thường nói.
Tiểu bất điểm từ đâu tới, cũng.
Chư cửu muội bỗng nhiên vô qua một trường.
Bành.
Đúng quần của Hoàng Mi Đại Vương lập tức nổ tung, huyết tương vẩy ra.
Ngao, trứng của ta.
Hoàng Mi Đại Vương kêu thảm từ trên đài cao lan xuống.
Đại Vương!
Đại Vương sao vậy?
Các yêu quái ở phía dưới giật nảy mình,
mà khi đám yêu quái nhìn rõ ràng tình huống, từng cái trợn mắt hốt mồm. Tổ trứng của đại vương nát. Ôi, trứng nát, đại vương không làm được nam nhân rồi. Rất nhiều nam yêu theo bản năng kẹp chặt hai chân, đám người Ngưu Ma Vương nhìn thấy Trư Cửu Muội đánh bại Hoàng Mi đại vương, cũng trợn mắt hốt mồm. Làm thịt tiểu bất điểm kia cho bản đại vương. Gương mặt của Hoàng Mi đại vương vặn mèo, tức giận muốn nổ, lửa giận vạn trượng gầm thét lên, hắn cũng không phải thần ma luyện thể thân, tổ trứng nổ, muốn khôi phục gần như không có khả năng. Loại nổ này, cũng không phải nát đơn giản như vậy, mà là tổ trứng tựa như biến thành bom, trực tiếp nổ tung. Yêu quái chung quanh rốt cục bừng tỉnh, vội vàng đánh về phía Trư Cửu Muội. Bà bối, nhanh đánh nổ tổ trứng của bọn hắn. Trư Bát Giới vội vàng kêu lên. A nha! Trư Cửu Muội vội vàng xuất thủ, bàn tay nhỏ hóa thành huyễn ảnh lần lượt đánh ra. Bành 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 bành. Một chuỗi âm thanh nổ vang, tất cả nam yêu xông lên đều kêu thảm, tổ trứng bị tạt nát, máu tươi hỗn hợp thịt nát văng từ phía. Nhưng vẫn có một ít nữ yêu thực lực rất cường đại, dám ở nơi này mai phục sư đồ Đường Tăng, đều là có bản lĩnh thật sự. Rầm rầm rầm. Hơn 10 đạo yêu lực dâng lên, Trư Cửu Muội bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Tiểu gia hỏa phun ra một ngụm máu, đã bị trọng thương, mặc dù nàng đã là huyền tiên cảnh đỉnh phong, nhưng dù sao kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá khiếm khuyết, đối mặt 10 cường giả ngang cấp, căn bản không thể nào là đối thủ. Đám người Trư Bát Giới thấy thế, sắc mặt đại biến. Hỗn đản. Cửu Muội chạy mau. Bảo bối chạy mau. Đám người Trư Bát Giới khẩn trương. Nhưng Trư Cửu Muội lại không muốn chạy, bởi vì đám người phụ thân cùng sư gia gia của nàng đều bị vây ở nơi này, nàng sao có thể chạy. Vâng. Quang mang lóe lên, Trư Cửu Muội cùng đám yêu quái kia đại chiến, thân thể nho nhỏ trong nháy mắt xông lên, đánh bay một nữ yêu, nhưng rất nhanh nàng lại bị 7-8 đạo yêu lực đánh bay. Cửu Muội chạy mau, đi tìm viện binh. Đống nhiên trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu hơi động, nói. Trư Cửu Muội đang muốn tiếp tục xuất thủ đống nhiên sững sờ, mặc dù nàng nhỏ tuổi, nhưng lại rất thông minh, rất nhanh liền minh bạch ý tứ của Lục Nhĩ Mi Hầu, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy. Hoàng Mi Đại Vương phẫn nộ kêu lên. Siêu siêu siêu. Những nữ yêu kia cũng không phải ăn chay, mặc dù đối mặt đám người Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng không có sức phản kháng, nhưng thực lực chân chính lại cực kỳ cường đại, cho nên nhìn thấy Trư Cửu Muội muốn chạy, lập tức bày trận, nhanh chóng bao vây Trư Cửu Muội lại, phong tỏa tất cả con đường. Hỗn đản, yêu quái, có gan thả lão Trư ra, đối phó một tiểu hài nhi có tài ba gì? Trư Bát Giới giận dữ, nhưng hắn bị Khốn Tiên Tác trói lại, căn bản không thể vận dụng pháp lực. Những yêu quái kia sẽ không nghe Trư Bát Giới nói, từng cái nhanh chóng ném ra Khốn Tiên Tác quấn về Trư Cửu Muội. Thời khắc mấu chốt, Trư Cửu Muội đột nhiên lấy ra một viên Phật Châu nuốt xuống, sau một khắc quang môn kim sắc trống rông xuất hiện, hút nàng vào, biến mất khỏi nơi này. Tiếp dẫn chi môn. Đám người Lục Nhĩ Mi Hầu giật nảy cả mình. Chạy. Hỗn đản, sao lại chạy rồi? Hoàng Mi Đại Vương tức giận. Trong kim cháo, Đường Tăng nhíu mày nhìn vách tường kim sắc, đồ vật này lại có thể ngăn cản thuấn di. Không sai, Đường Tăng bị nhốt rồi, kim cháo của Hoàng Mi Đại Vương vậy mà không chỉ phong cấm không gian, thậm chí nơi này tự thành pháp tắc, tự thành không gian, đây là một pháp bảo phong ấn, thậm chí nhân quả cũng bị ngăn cản. Ngay cả thần thông thuấn di cũng không cách nào trực tiếp từ bên trong thuấn di ra ngoài, cái này thật sự là ra ngoài ý định. Chủ quan A, thế giới này có thần tiên, các loại bảo vật đều có thể xuất hiện, thần thông lĩnh vực của Vương Mẫu Nương Nương có thể ngăn cản ta thuấn di, tự nhiên cũng sẽ có những bảo vật khác có được hiệu quả tương tự. Bất quá, như vậy liền muốn vây khốn Bần Tăng. Đường Tăng cười lạnh một tiếng, trong lòng kêu gọi nói. Hệ thống, có đồ vật gì có thể phá vỡ kim cháo này không? Cách động phủ của Hoàng Mi Đại Vương ngoài vạn dặm, một cánh cửa ánh sáng trống rông xuất hiện, Trư Cửu Muội từ bên trong rơi ra. Trư Cửu Muội lau vết máu ở khoe miệng, trên mặt có chút nước mắt, dù sao nàng cũng mới hơn một tuổi, nhìn thấy đám người sư gia gia bị nhốt, lại bị đánh thành trọng thương, bản năng tự nhiên sẽ muốn khóc. Bất quá nàng cũng coi như kiên cường, không có thật khóc lên. Cứu binh! Đi nơi nào tìm cứu binh a? Vẻ mặt Trư Cửu Muội mờ mịt, chẳng lẽ phải đi tìm sư phụ Hồng Hải Nhi? Đúng rồi, những bại hoại muốn bắt ta kia, giống như có chút kỳ quái, sư gia gia nói, những bại hoại kia sẽ nghe lời ta, chỉ là phải bảo trì cảnh giác với bọn hắn. Trư Cửu Muội nghĩ đến nơi này, lập tức có biện pháp, lúc này chủ động phóng thích khí tức bản nguyên. Đây là lần thứ nhất nàng chủ động phóng thích khí tức bản nguyên, lần thứ nhất từ khi chào đời tới nay. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy giữa thiên địa tựa hồ có một loại cộng minh kỳ lạ, trong óc nàng hiện lên từng cảnh tượng, kia là một thân ảnh cao lớn ngồi trên đám mây, quan sát chúng sinh. Mà trong nháy mắt Trư Cửu Muội phóng thích khí tức cùng thiên địa cộng minh, toàn bộ tam giới, rất nhiều địa phương, đột nhiên trống rông xuất hiện Phật quang vô tận. Cùng lúc đó, Tây Thiên Linh Sơn, đột nhiên tản mát ra Phật quang ước vạn trượng, phổ chiếu tam giới. Phật quang kia quá chói mắt, dù cách nhau xa xôi vô tận, thiên đình ở xa xa cũng có thể nhìn thấy Phật quang kinh người. Toàn bộ sinh linh kinh hãi thất sắc, đặc biệt là những tiên đế cùng đạo tổ kia, cảm ứng mãnh liệt nhất, kia lại là khí tức bản thánh. Vâng! Mà Tây Thiên Linh Sơn vừa mới xuất hiện khí tức bản thánh, đột nhiên lại có một cỗ khí tức càng khủng bố hơn xuất hiện, nhưng cỗ khí tức này lóe lên liền qua, tới nhanh đi cũng nhanh. Xảy ra chuyện gì? Thiên đình, Ngọc Đế khiếp sợ đột nhiên đứng lên, nhìn phương hướng Tây Thiên Linh Sơn. Chẳng lẽ Như Lai trở về?